Chương 195, hải thú bí mật. Sự tình đã làm rõ ràng, đó chính là tại những này hải thú thể nội đều có ma tộc huyết mạch tồn tại. Nhưng chúng nó huyết mạch nồng độ đã yếu kém đã đến một cái cực điểm, ngay cả võ hợp trong lúc nhất thời cũng vô pháp phát giác. Trước đó lặp đi lặp lại đề cập tới, chiến tộc huyết mạch chính là Sivu lấy ma huyết đối với thủ hạ tiến hành dị hóa mà được đến. Loại này dị hóa cũng có thể hiểu thành một loại cao cấp ô nhiễm, mà những này hải thú đồng dạng cũng là bị ma huyết cho ô nhiễm, nhưng chỉ đúng 10 phần cấp thấp tiến hành tập hợp. Ma tộc, ma huyết, bị ô nhiễm hải thú, bởi vì võ hợp thức tỉnh mà xuất thế ma tinh. Tại thượng cổ thời đại, đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Sivu tại sao muốn dùng ma huyết cải tạo thuộc hạ đâu? Như vậy những này hải thú tồn tại phải chăng lại cùng Sivu có quan hệ đâu? Nhìn như vậy, Sivu thân phận chỉ sợ tồn tại vấn đề. Nhưng vừa vặn tương phản, có thể xác định một điểm chính là, Sivu lập trường tuyệt đối là tại nhân tộc bên này, bởi vì hắn là hoàng đế công nhận hoa hạ binh chủ, chiến tranh chi thần. Căn cứ đã có manh mối tới nói, trong truyền thuyết ma tộc đúng tồn tại, nhưng là bọn hắn bây giờ ở nơi nào đâu? Giấu ở nơi nào đó? Lại hoặc là tại phiến thiên địa này bên ngoài? Đương nhiên, Doanh Cửu nhớ tới đã từng sự tình, tại võ hợp thức tỉnh ma tướng huyết mạch trước đó, nữ hoa từng đối với hắn làm ra qua cảnh cáo. Nữ hoa ngay lúc đó nguyên phải đúng, cảnh cáo, ma tướng hiện thế còn đem sẽ đối với này phương thế giới tạo thành không thể đoán chừng ảnh hưởng, mời thận trọng lựa chọn. Làm một cái người biết đến càng nhiều, hắn liền sẽ cảm thấy mình càng nhỏ bé. Doanh Cửu đã sớm mở ra chiếc hộp bẹn đó ra, nhưng là đến bây giờ, hắn mới hậu chi hậu giác. Nghĩ đến không biết được nhân, giờ này khắc này, tại Doanh Cửu trong lòng xuất hiện một cỗ không hiểu lo nghĩ cảm giác. Ong ong ong. Cảm nhận được Doanh Cửu ý nghĩ, Hiên Viên kiếm đột nhiên chấn động lên. Nó hướng Doanh Cửu truyền một cái tin tức, đinh, tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt ma tộc tiên phong. Miêu tả, ma tướng xuất thế, một lần nữa đưa tới ma tộc đối với cái này phương thiên địa nhìn chăm chú, may có nhân tộc cường giả xuất thủ, che đậy ma tộc ánh mắt, bảo đảm sẽ không bị địch nhân tra rõ hư thực. Ma tộc mặc dù không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vẫn bí mật điều động nhiều chi quân tiên phong xâm nhập này phương thế giới thăm dò. Như tình báo tiết ra ngoài, 3 năm kỳ hạn chính là ma tộc tiến công thời điểm. DS, này thời gian 3 năm, chỉ lấy văn minh bên trong chân thực thời gian tính toán, không nhận thời gian tuyến chuyển rời ảnh hưởng. Nhiệm vụ yêu cầu: 1. Tiêu diệt dấu giếm ma tộc tiên phong, ngăn cản tình báo tiết ra ngoài, tận khả năng kéo dài thời gian. 2. Phát triển thực lực, làm tốt cùng ma tộc khai chiến chuẩn bị. Sau khi thất bại quả, văn minh thế giới cùng năng lượng tinh đều đem sớm gặp ma tộc xâm lấn, lấy trước mắt bên ta trận doanh thực lực, phòng thủ xuống tới xác suất là không. Nhiệm vụ này, tới thật sự là quá đột nhiên, càng mấu chốt chính là, Doanh Cửu đối với cái này không có đầu mối, mà hắn còn phải đi làm, bởi vì đây là hắn gây ra mầm thai bạn, hắn nhất định phải đối với cái này phụ trách, mà lại nhiệm vụ thất bại hậu quả, cũng là hắn không thể nào tiếp thu được. Không phòng thủ xác suất thành công, hoàn toàn chính xác rất đả kích người. Nhưng ít ra hiện tại hắn đã không phải là không biết gì cả, hơn nữa còn có ít nhất thời gian 3 năm tới làm chiến đấu chuẩn bị, cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng chưa, chỉ cần hắn tại 3 năm này bên trong, có thể nhiều thôi động một chút phim tư liệu xuất hiện, như vậy thì có thể thực hiện toàn bộ khu vực thực lực tiến bộ. Mặc dù mở ra chiếc hộp vẽn đỏ dạ chính là mình, nhưng là nếu như một lần nữa lời nói, Doanh Cửu đại khái sẽ còn như thế lựa chọn. Không có gì đặc biệt nguyên nhân, đại khái chính là hắn. Đầu sát. Nhận định sự thật là sẽ không dễ dàng cải biến. Đương nhiên, chính thức giải đáp đúng, cho dù là thất bại lại như thế nào, hắn sẽ không trốn tránh bất luận cái gì khó khăn. Nói tóm lại, thời gian quý giá, tiếp xuống hành động, liền không thể giống như trước đó như thế thành thơi nhàn quá thay. Lập tức, Doanh Cửu lại để cho Hồng Đảo bộ hoạch một con sống hải thú đi lên, cho dù là bị kéo lên thuyền, nó cũng còn tại ra sức dây rồi lấy, cũng may tần thuyền đầy đủ trầm ổn, cũng không có bị nó lắc lư, nó cũng không tránh thoát trói lại nó xiềng xích. Gào thét. Giống. Không để ý tới nó tê mình, Doanh Cửu nói với võ hợp, thử một chút hấp thu trong cơ thể nó ma huyết lực lượng. Võ hợp nhẹ gật đầu, đưa tay đặt ở hải thú trên thân, chỉ là trong nháy mắt, hải thú thể nội mỏng manh ma huyết liền bị rút ra, hóa thành một hạt bụi đồng dạng nhỏ bé ma khí chui vào võ hợp thể nội, nếu không phải mấy người nhãn lực tốt, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện. Doanh Cửu vốn cho rằng, mất đi ma huyết lực lượng ảnh hưởng về sau, nó sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới, sau đó trở nên bình thường. Nhưng sự tình nào có đơn giản như vậy, ngay tại kia một điểm ma huyết lực lượng bị rút ra trong nháy mắt, cái này hải thú phát ra càng chói tai rên rỉ. Ngang, ngang. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, nó hóa thành từng khối thịt nát, trải tán tại bong tàu phía trên. Rõ ràng là vừa mới tử vong, coi như vỡ thành đầy đất, nhưng nó cũng hẳn là rất mới mẻ mới là, sự thật lại là đầy đất thi khối, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra mùi hôi thối. Hôi thối gây mũi, Doanh Cửu che lấy cái mũi của mình, để các binh sĩ cấp tốc đem nó quét sạch sẽ. Xem ra hải thú thụ ma huyết ô nhiễm, đã không thể cùng nó chia lìa. Bất quá đã võ hợp có thể từ hải thú thể nội rút ra ra ma khí, như vậy là không có thể trợ giúp hắn tu luyện. Doanh Cửu mở miệng hỏi, "Võ hợp, có thể hay không dùng những này hải thú đến gia tốc tu luyện của ngươi đâu?" Võ hợp lập tức lắc đầu, nói ra, loại chuyện này phí sức không có kết quả tốt, ta đoán chừng ta hấp thu một vạn đầu hải thú, còn không bằng ta tu luyện nửa canh giờ tăng trưởng ma khí nhiều. Việc này không được, Doanh Cửu lại một lần nữa hỏi, cái kia có thể không khống chế những này hải thú đâu? Trong hải dương, mạnh nhất là ai đây? Không phải tần thế lực hải quân, cũng không phải là về sau bất kỳ một thế lực nào, mà là hải thú, cho dù là không có một cái nào thống nhất thủ lĩnh, chí ít bên ngoài chưa từng xuất hiện, dù chỉ là ngơ ngơ ngác ngác, bọn chúng cũng như thường có thể xưng bá biển cả, vậy nếu như võ hợp có thể khống chế bọn chúng, chẳng phải là như hổ thêm cánh? Võ hợp không có trước tiên nói không, mà là suy tính có phần lâu về sau mới nói ra, hải thú ý thức rất hỗn loạn, trong đầu của bọn nó mặt tất cả đều là ăn cùng sinh sôi bản năng dục vọng, căn bản cũng không có những vật khác tồn tại, rất khó khống chế. Bất quá mặc dù muốn khống chế bọn chúng rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng, ta cần một chút thời gian nghiên cứu một chút. Võ Hợp vẫn là trước cho Doanh Cửu đánh một châm dự phòng châm, nói ra, bất quá chủ công ngươi biết, ta tại trí lực phát triển bên trên cũng không cao, liền xem như nghiên cứu ra khống chế hải thú biện pháp, cũng không hình thành quá lớn quy mô. Doanh Cửu nói ra, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, có thể thành đương nhiên tốt nhất, không được cũng là không quan trọng, chúng ta vốn là có lấy mạnh nhất hải quân, không muốn bởi vậy làm trễ nải ngươi đến thực lực tiến bộ. Võ Hợp hồi đáp, vâng, chủ công, ta biết hết sức nỗ lực, sẽ không chậm trễ thực lực của mình tiến bộ. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, sau đó đối Hồng Đào nói ra, tiếp xuống cũng không cần chậm trễ, tốc độ cao nhất hướng về Thủy Thần Đảo mà đi đi. Chương 196, Vân Thượng thành Thủy Thần Đảo, vốn là Quỳnh Châu phụ cận một tòa đảo nhỏ vô danh, bởi vì thủy quân chi tâm chỗ, cho nên lấy thủy thần chi danh. Thủy Thần Đảo chính là một linh địa, thụ nữ hoa bảo hộ, ẩn nấp tại một tòa thiên nhiên hình thành đại trận bên trong, nếu không giếng đá thế hào cũng sẽ không tìm nhiều năm như vậy, mới khó khăn lắm tìm tới Thủy Thần Đảo vị trí, cuối cùng còn tiện nghi Doanh Cửu. Thuyền chậm rãi lái vào một mảnh trong sương mù dày đặc. Nơi này, kỳ thật Doanh Cửu còn là lần đầu tiên tới. Bất quá Hồng Đào bọn hắn lại không phải lần thứ nhất tới nơi này, bọn hắn trước đó đến dò đường qua vô số lần, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều lạc đường, ở trong đó dạo qua một vòng về sau, lại từ lối đi ra chạy ra ngoài, liền xem như có một phần địa đồ cũng vô dụng. Trung quanh tất cả đều là sương mù mênh mông một mảnh, đem đội tàu cho bao trùm, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Chợt một chút, toàn bộ thiên địa phảng phất đều dừng lại, lâm vào trắng loá như tuyết bên trong, cuối cùng, liền ngay cả gió cũng ngừng, cánh buồm đình chỉ cổ động về sau, thuyền lâm vào đỉnh trệ bên trong. Hồng Đào lúc này nói ra, chủ công, đây chính là chúng ta mỗi lần đều sẽ tình huống gặp gỡ, thuyền vừa tới nơi này liền biết dừng lại, mặc dù có thể để các binh sĩ dùng thuyền mái chèo trôi qua thuyền, nhưng vô luận đúng hướng phương hướng nào bánh lái, cuối cùng thuyền đều sẽ từ lúc đi vào cái kia cửa vào ra ngoài. Doanh Cửu cười nói ra, để các binh sĩ đi chuẩn bị nhân lực thuyền mái chèo đi, ta tự có phương pháp. Gặp Doanh Cửu một bộ dáng vẻ tự tin, Hồng Đào lập tức đi an bài, lập tức các binh sĩ liền nhao nhao xuống đến buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, chuẩn bị dùng thuyền mái chèo khu động lấy trước thuyền đi. Phong nha, phong nha, thuyền mái chèo hoạt động thanh âm vang lên. Một cỗ cường đại hợp lực đột nhiên xuất hiện, thôi động thuyền chậm rãi đi về phía trước tiến. Nhưng là đã tới qua nơi này vô số lần tài công, có chút mê mang bị bánh lái không biết nên hướng bên nào chuyển, đặt ở trước mặt tham khảo hải đồ, cũng là trống rỗng. Bởi vì lúc trước đã thử qua vô số lần, nhưng mỗi lần đều thất bại, cho nên có chút chết lặng. Doanh Cửu đối Hiên Viên Kiếm nói ra, tiếp xuống sẽ phải nhờ vào ngươi. Hiên Viên Kiếm ong long run rẩy hai lần, trên thân kiếm phát ra lóe lên kim quang, đáp lại Doanh Cửu. Doanh Cửu đưa nó đặt ở hải đồ trung ương, giờ phút này, nó liền như trinh lấy mọi người ngồi trước này thần thuyền, mũi kiếm của nó chính là muốn tiến lên phương hướng. Trái ba vòng, phải ba vòng, thuận ba vòng, nghịch ba vòng, Hiên Viên Kiếm giống như là một con rồi không đầu đồng dạng, tại trống không hải đồ phía trên lung tung chuyển. Bất đắc dĩ, chỉ có thể để chèo thuyền đám binh sĩ trước dừng lại, chờ đợi Hiên Viên Kiếm tìm được trước phương hướng lại nói. Hiên Viên Kiếm không ngừng phát ra tốt tốt tiếng vang, tựa như đang tìm kiếm tín hiệu đồng dạng, nhưng tín hiệu nguyên giống như một mực khó mà xác định, nó cứ như vậy lặp đi lặp lại chuyển. Bất quá Doanh Cửu không có mở miệng, mọi người cũng liền nhẫn mại tính tình nhìn Hiên Viên Kiếm biểu diễn. 10 phút sau, Hiên Viên Kiếm đột nhiên dừng lại, sau đó thế mà đứng, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ hướng không trung nơi nào đó. Hồng Đào sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, Thủy Thần Đảo vậy mà tại trên trời, trách không được chúng ta một mực tìm không thấy nó tồn tại. Sau đó hắn có chút bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là chúng ta thuyền cũng không biết bay nha. Võ Hợp ở bên cạnh nói ra, chủ công, trước hết để cho ta cùng Thiết Ứng vệ sĩ đi lên xem một chút đi. Lần này cùng xuất hành, không chỉ là hải quân mà thôi, còn có cùng một chỗ trở lại Hàm Dương tới Thiết Ứng vệ sĩ. Doanh Cửu đứng tại tần thuyền biên giới, nhìn xem phía dưới chậm rãi dâng lên của nước, nói ra, ta nhìn không cần. Rầm rầm, mọi người lô thai khẽ động, đều nghe được bọt nước bốc lên thanh âm, lập tức đi vào thuyền biên giới xem xét. Chỉ gặp mặt biển chậm rãi chắp lên, một đạo to lớn của nước nâng năm chiếc tần thuyền tạo thành đội tàu hướng về chỗ cao mà đi. Võ Hợp cao mày ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nói ra, chủ công, kế tiếp còn không biết sẽ tao ngộ loại tình huống nào, không bằng ngài trước ngồi Thiết Ứng rời đi nơi này đi. Doanh Cửu lắc đầu, nói ra, chúng ta sau đó phải đi gặp chính là tổ tiên, cũng không phải địch nhân, từ đâu tới nguy hiểm gì. Bất quá Doanh Cửu lại là có chút lo lắng nhìn về phía Võ Hợp, nói ra, ta lại là đang do dự, sau đó phải không muốn mang theo ngươi đi lên, thân phận của ngươi có thể sẽ có chút mất cảm. Võ Hợp kiên quyết lắc đầu, nói ra, làm thuộc hạ, ta nhất định phải tùy thời bảo hộ chủ công mới được, mà lại chủ công ngài nói qua, Viêm Hoàng cùng Cửu Lê đúng một thể, như vậy thủy quân đại nhân cũng hẳn là đúng tổ tiên của ta mới là. Mỗi khi dính đến Doanh Cửu vấn đề an toàn lúc, Võ Hợp luôn luôn như vậy cưỡng, lúc này cho dù là Doanh Cửu mệnh lệnh, cũng vô pháp cải biến ý chí của hắn. Đỉnh ngân thuyền nước biển đột nhiên lan tràn lên phía trên mà đến, tạo thành một cái bọc lấy cả chiếc tần thuyền thủy cầu, tăng tốc về phía trên trời bay đi. Doanh Cửu nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói ra, bây giờ nghĩ đi cũng không đi được rồi. Như là đã dạng này, như vậy cũng không cần xoắn xuýt, Doanh Cửu mệnh lệnh chuyển xuống tiếp, để mọi người không cần kinh hoàng, đợi tại riêng phần mình cương vị phía trên. Hắn còn cười đối các binh sĩ nói ra, mở ra thuyền bay trên trời loại này thể nghiệm, cũng không phải ai cũng có thể có, các ngươi cần phải cố mà chân quý ạ. Lời này vừa nói ra, các binh sĩ cũng liền không thế nào khẩn trương, chủ công đều cùng với chúng ta, có cái gì tốt khẩn trương đâu. Năm chiếc thuyền bay trên trời chừng gần nửa canh giờ, chung quanh sương mù dần dần trở nên mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn thấy trên trời có một tầng màn ánh sáng màu xanh lam. 3. Phản phất là từ đáy nước nổi lên mặt nước đồng dạng, tần thuyền một đầu đâm xuyên tầng này màn mỏng. Sau đó tại một trận kịch liệt run run về sau, lại là xuất hiện ở trên tầng mây. Thuyền giống lơ lửng ở trên mặt nước đồng dạng lơ lửng ở trên tầng mây ánh nắng dị thường tươi đẹp, rơi tại trên tầng mây tạo nên từng sợi cầu vồng, như thế cảnh đẹp, nhìn phảng phất là tiên cảnh, mọi người không khỏi nhìn ngây người. Mà liền tại cách đó không xa, có một cái phủ không đảo, không, cùng nó nói là một tòa đảo, chẳng bằng nói nó đúng một tòa vân tượng thành. Toàn thân màu xanh thẳm, cao ngất tường thành cùng cửa thành đều là từ nước tạo thành, phía trên khắc lây rất nhiều lưu động gợn sóng đồ đằng. Doanh Cửu nhìn về phía hồng đảo, hỏi, có thể tại vân bên trên đi thuyền sao? Ngang nhiên xông qua. Hồng đảo hồi đáp, cái này, ta cũng không biết, thử một chút đi. Tại khí quyển bên trong, chỉ cần không phải có đặc thù lực lượng ảnh hưởng khu vực, đều sẽ có gió đến tồn tại, khác nhau chỉ là ở chỗ sức gió lớn nhỏ mà thôi. Người bình thường nói tới không gió, chỉ là bởi vì sức gió quá nhỏ, thể cảm giác không cách nào cảm giác ra mà thôi. Mà thôi tần thuyền đặc chế cánh buồm, chỉ cần có dù cho một chút gió, liền có thể khu động thuyền tiến lên. Hồng đào đo tốt hướng gió về sau, liền để các binh sĩ điều chỉnh góc độ dâng lên cánh buồm. Lập tức, tần thuyền ngay tại một trận nhẹ nhàng gió nhẹ thôi thúc dưới, ra roi lấy thuyền chậm rãi hướng về vân thượng thành tới gần. Võ Hợp Từ xuất hiện trên tầng mây về sau, vẫn không nói gì, ngược lại là cao mày nhìn xem tòa thành trì kia. Doanh Cửu hỏi, thế nào? Võ Hợp hồi đáp, tòa thành này đối ta tràn đầy sát ý. Doanh Cửu không có chút nào cảm thấy sát ý, mà lại Võ Hợp nói rất đúng ta, không phải chúng ta, xem ra, Vân Thượng Thành cũng không hoan nên Võ Hợp. Nếu là như thế, Doanh Cửu không chút do dự nói ra, tất cả thuyền, chuẩn bị chiến đấu. Chương 197, Vân Thượng Thành chi tranh tài. Doanh Cửu lời nói dị thường kiên định, Võ Hợp cảm động nhìn về phía Doanh Cửu, mở miệng nói, chủ công. Doanh Cửu nói ra, ngươi nếu là dám nói một câu nói nhảm, vậy ta liền đem ngươi từ trên thuyền đạp xuống dưới. Tốt à, Võ Hợp nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, chủ công, Khuyết Võ Hợp đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, khép mắt nhìn về phía cách đó không xa Vân Thượng Thành, không biết lập trường của ngươi là cái gì đây. Tần thuyền vừa lái ra không bao lâu, giữa thiên địa liền vang lên một đạo phẫn nộ nam tính thanh âm, ta ngửi được ma tộc nanh đuốt mùi hôi thối, dị đoan đều đáng chết. Phàm nhân, dù là ngươi đúng hiên viên kiếm chọn chúng người, cũng không nên che chở dị đoan. Doanh Cửu nhíu nhíu mày, thật sự đem mình làm thần. Mở miệng ngậm miệng chính là phàm nhân. Tại Doanh Cửu nhìn chăm chú, một cái thấy không rõ bộ dáng nam nhân xuất hiện ở Vân Thượng Thành trên tường thành, và cả tòa thành trì đồng dạng, hắn cũng hoàn toàn là từ nước tạo thành. Hắn tựa hồ đối với Võ Hợp có một loại phát ra từ nội tâm cừu hận, hung tợn nhìn chằm chằm Võ Hợp. Thủy Quân đã bất lạc, hắn cũng không phải là Thủy Quân bản nhân ý chí, mà là vì thủ hộ Thủy Quân lực lượng mà ra đời thủ hộ linh. Mà lại hắn khẳng định đúng không biết Võ Hợp, nhưng là hắn đối với Võ Hợp lực lượng trong cơ thể lại là dị thường quen thuộc, đem Võ Hợp coi là dị đoan, ma tộc nanh bước. Mặc dù ngữ khí của hắn có chút sông, nhưng từ góc độ này tới nói, cũng không có gì sai. Đối mặt không biết địch nhân cam thủ, Doanh Cửu mở miệng nói ra, hắn chính là Cửu Lê chiến tộc, con cháu Viêm Hoàng bên trong, lúc có chiến tộc tồn tại. Trên tường thành, nam nhân kia lạnh lùng nhìn xem Doanh Cửu, cười khẩy nói, a, chiến tộc. Nói dễ nghe, bất quá nói cho cùng chính là dị đoan mà thôi, Cửu Lê Dương Nghiệt. Sibiu cùng ma tộc chó săn. Doanh Cửu mặt, lập tức liền lạnh xuống, âm trầm đến liền muốn chạy ra nước. Rồng có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Doanh Cửu chưa từng như này phẫn nộ qua. Bị mình giao phó độ cao tôn trọng tổ tiên, lại đối với mình tộc nhân nói ra lời như vậy, không phải do Doanh Cửu không phẫn nộ. Trong cơ thể của hắn, có từng sợi huyền màu đen đổ bật sung ra, tại hắn đỉnh đầu chậm rãi hội tụ, nó hình dạng đậm đặc tới cực điểm, nhìn như đúng hơi khói nhưng lại giống dòng nước. Những này hắc khí nhìn cùng Võ Hợp ma khí đúng không sai biệt lắm, nhưng căn bản chính là không giống đồ vật. Từ Doanh Cửu thể nội xuất hiện đồ vật, chính là hắn đế hoàng chi khí bên ngoài hóa, bởi vì hắn là huyền long, cho nên đế hoàng chi khí cũng là huyền màu đen. Thế gian này quân vương đều chính là chân long mệnh cách, nhưng chân long mệnh cách cũng là có cao thấp cấp phân chia, lấy long chảo số lượng phân chia, long chảo càng nhiều thì mệnh cách càng tôn quý, tuyệt đại đa số chính thống đế vương đều là ngũ chảo kim long mệnh cách. Trong lịch sử chỉ có một người khác biệt, đó chính là Thủy Hoàng Đế Doanh Chính. Hắn chính là tổ long mệnh cách, tức là thế gian này duy nhất cựu chảo kim long, vạn long chi tổ. Mà Doanh Cửu mệnh cách là như thế nào đâu? Hắn chính là một cái dị số, đúng không có gì ngoài tổ long bên ngoài, thế gian này còn sót lại bên kia cựu chảo thần long, không phải là kim long, mà là dị chủng huyền long, trúc long. Trúc long, tức là hàm trúc chi long, chiếu sáng cửu lũ chi thần chỉ. Trong truyền thuyết, trúc long có thể ảnh hưởng thời gian, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm. Doanh Cửu cái này trùng sinh chi người, cùng trúc long điều khiển thời gian đặc tính ngược lại là có chút giống nhau. Liên tiếp không ngừng màu đen hơi khói từ Doanh Cửu thể nội toát ra, phiêu phủ ở đỉnh đầu của hắn phía trên, nhưng là bọn chúng tựa hồ quá mức mỏng manh, lộ ra tán loạn vô cùng, giống như gió thổi qua liền biết tiêu tán. Nhưng vào lúc này, Doanh Cửu trong tay hiên viên kiếm kim quang đại phóng, đinh, chúc mừng kiếm chủ thành công lĩnh ngộ trung cấp đế hoàng chi khí. Phúc, vâng. Tại mọi người nhìn chăm chú, quần quần không dứt đế hoàng chi khí từ Doanh Cửu thể nội dâng lên, lập tức liền đem cả mảnh trời không đều bao trùm. Trước một khắc còn ánh nắng tươi sáng vân thượng tiên cảnh, lập tức liền lâm vào hắc ám bên trong, mọi người tại lúc này đều lâm vào mù bên trong, bất kỳ cái gì sự vật đều không thấy được. Thật lâu, ngâm. Một tiếng long ngâm, tỉnh lại mảnh này hắc ám thiên địa, cái này tiếng long ngâm, không chỉ là tại thủy thần đảo khu vực truyền lại, mà là vang vọng toàn bộ văn minh bên trong. Chỉ là sự tình trong nháy mắt, tất cả lớn khu đều ngày đêm điên đảo, bị bóng ánh khắp nơi tinh không bao phủ, này chủng loại giống như dị thường thiên tượng, kỳ thật đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, trước đó ma tướng khi xuất hiện trên đời, viên kia đột nhiên xuất hiện yêu dị ma tinh vẫn là làm cho tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng. Bất quá cùng lần trước không giống, tại một mảnh tinh không bên trong, lại có một vòng trước nay chưa từng có to lớn trăng tròn, phảng phất giống như một cái khay bạc, mà lại tại khay bạc trung ương, còn có một cái rõ ràng ngọn nến ấn ký. Không biết có phải hay không là ảo giác, nhìn xem cái này vầng trăng sáng, mọi người luôn cảm thấy nó giống như là một con sống trong mắt đồng dạng. Vô luận đúng người chơi vẫn là dân bản địa, nhìn thấy một màn này, bọn hắn đều khó tránh khỏi nghi hoặc. Vừa rồi kia âm thanh ngâm tiếng kêu là chuyện gì xảy ra? Hiện tại cái này dị tượng, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Mà lại tại mặt trăng như thế sáng tỏ tình huống dưới, làm sao có thể có như thế tinh không sáng chói đâu? Hoàn toàn không phù hợp trăng sáng sao thưa lý lẽ. Việc này không đầu không đuôi, không có đầu mối có thể nói, suy đoán cái gì đều có, bất quá có tương đối một bộ phận lớn người chơi cho rằng khả năng này đúng doanh cựu làm ra. Bất quá lập tức liền có người phản bác, hắn coi như lại thế nào khủng bố, cũng không có khả năng cải thiên hoán nhật đi, không có khả năng, không có khả năng. Dành đến nhàm chán các người chơi, lại bởi vì cái này dùm bèn, vô luận bọn hắn làm sao tranh luận, bọn hắn chú định sẽ không được cái gì tính thực chất đáp án. Bất quá lần này dị tượng, lại là không thể gạt được các đại trong vùng siêu thoát người nhóm, bọn hắn xuyên thấu qua một mảnh hư không, nhìn về phía một cái cộng đồng phương hướng, đó chính là Vân Thượng Thành. Hắc ám phá vỡ, vân bên trên lại là phát sinh kinh thiên biến hóa. Một đầu hình thể so Vân Thượng Thành còn cao lớn hơn, uy nghiêm cựu trảo huyền long, nối tiếp nhau ở trong hư không, cư cao lâm hạ nhìn cả tòa Vân Thượng Thành. Nó, dĩ nhiên chính là Trúc Long, chính là doanh cựu mệnh cách biến thành, nhưng là lấy doanh cựu trước mắt năng lực, đúng bạn bạn không cách nào đưa nó gọi ra tới, đây là bởi vì tình huống đặc thù, Hiên Viên Kiếm đưa nó phong ấn lực lượng cho mượn doanh cựu. Cũng chính bởi vì vậy, được triệu hoán ra Trúc Long cũng không phải là thuần túy huyền màu đen, tại hắn màu đen vảy rồng bao trùm phía dưới, có từng sợi kim quang đang lưu động, càng lộ vẻ tôn quý cùng thần bí. Ấn khắc lấy ngọn nến hình dạng cự long con ngươi, thật sâu nhìn chằm chằm trước đó cái kia nói năng lô mãng thủ hộ linh. Trúc Long chậm rãi mở miệng, nói ra, đem ngươi lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Thanh âm này, nghe xong chính là doanh cựu thanh âm, nhưng hắn bản thể, kỳ thật còn đứng ở tần thuyền phía trên, chỉ là khí cơ cùng Trúc Long dung hợp ở cùng nhau. Doanh cựu nhắm mắt đứng tại chỗ, võ hợp cùng hồng đảo một tả một hữu bảo hộ lấy doanh cựu, đồng thời, tất cả mọi người một mặt kính ngưỡng nhìn xem chủ công, nhìn xem hư không bên trong Trúc Long chân thân. Đạo thanh âm này lôi cuốn lấy cường đại đến long uy, đập nện tại thủ hộ linh trên thân. Cái kia từ nước tạo thành thân thể, lập tức liền tán thành một vũng nước nước động. Nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa hóa thành hình người đứng lên, không có chút nào lòng kính sợ, nói ra, dĩ đoan, đều đáng chết. Đợt, quyển sách sẽ không thay đổi thành tiên hiệp, hoặc là thần thoại, chỉ ít trước mắt sẽ không, chỉ là kịch bản quá độ, cần bàn giao một ít chuyện mà thôi, còn xin yên tâm. Chương 198, Vân Thượng Thành chi chiến hạ minh ngoan bất linh. Doanh cửu thao túng thân rồng, một cái thần long bãi vi trực tiếp hướng về Vân Thượng Thành đánh ra mà đi. Soạn. Một cái đuôi đảo qua, đem toàn bộ Vân Thượng Thành một phần hai đoạn. Nhưng là Vân Thượng Thành chính là làm bằng nước, rất nhanh lại lần nữa trở về nguyên trạng. Thủ hộ linh nghiêm túc nói ra, xét thấy ngươi đúng Hiên Viên Kiếm người thừa kế, ta có thể không truy cứu ngươi ra tay với ta hành vi, nhưng ngươi nhất định phải đem dị đoan ngay tại chỗ giết chết, đồng thời khu trục thế lực của ngươi bên trong tất cả dị đoan. Trúc Long, Doanh Cửu, hờ hững nhìn xem hắn, nói ra, bọn họ có phải hay không dị đoan, không phải ngươi nói tính, mà là ta quyết định. Ngươi có quyền đối chiến tộc tỏ vẻ ra là cửu hận, nhưng ngươi sẽ nhận tần thế lực chế tài. Doanh Cửu làm Hiên Viên Kiếm chủ, hắn có tư cách nói lời này, nếu như nói hắn làm sai lời nói, như vậy Hiên Viên Kiếm sẽ không giúp hắn, mà lại sẽ vứt bỏ hắn mà đi. Tiếp theo, Doanh Cửu làm tần thế lực thủ lĩnh, võ hợp chỗ chiến tộc làm tần thế lực một phần tử, Doanh Cửu có nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn. Mặc dù bình thường đều là võ hợp cùng ma quân bảo hộ hắn khá nhiều, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, hắn cái này làm chủ công hẳn là che chở bọn hắn mới là. Nếu như ngươi trải qua đã từng hết thảy, ngươi liền sẽ không lại nói như vậy, đã như vậy, ta cũng chỉ có chức cầm xuống ngươi, lại đi trừng trị dị đoan. Lập tức, toàn bộ Vân Thượng Thành hóa thành dòng nước, bắt đầu hướng về thủ hộ linh phương hướng tụ tập mà đến. Sau đó chỉ gặp thủ hộ linh hình thể càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến biến thành một cái hình thể không thua gì Trúc Long chân thân cự nhân. Hắn hết thảy đều là từ nước tạo thành. Hắn một tay cầm tam xoa kích, một tay cầm khốn long đòi. Mặc dù vũ khí đều là từ nước hình thành, nhưng là dưới ánh trăng chiếu rọi phía dưới, tam xoa kích long lánh trí mạng phong mang, khốn long đòi bên trên cũng có thần bí phù văn đang lóe lên, không có người biết chất vấn uy lực của bọn nó. 3. Hắn trực tiếp sử dụng lấy khốn long đòi hướng về Trúc Long chân thân bên này ném đến, cũng không biết đúng cái gì thời kỳ thượng cổ phụ chú. Doanh Cửu có thể cảm giác được Khốn Long Đòi đối Trúc Long chân thân có cường đại hạn chế. Bất quá tốt liền tốt tại, Khốn Long Đòi đúng lấy nước làm vật dẫn, còn chưa tác dụng đến Trúc Long chân thân trên thân, hiệu dụng liền đã trực tiếp giảm phân nửa. Đây là bởi vì tại trong truyền thuyết, Long tộc chính là trong biển chi chủ, cũng là dùng nước phương diện đỉnh tiêm cao thủ. Đương nhiên, Doanh Cửu cũng không phải là cái gì Long tộc, mà khác trong cái thế giới này, có hay không Long tộc tồn tại cũng còn muốn khác nói, nhưng là Trúc Long chân thân đích thật là tồn tại, cũng là tinh thông khống thủy chi thuật. Đối mặt hướng mình bó tới dây thừng, Trúc Long chân thân đầu tiên là một cái bẫy đuôi, lập tức liền nhấc lên một trận gió lớn, mượn một cô xào kình, bình ổn đem bắt đầu so sánh bất quá hạt gạo kích cỡ tương đương tần thuyền đưa đến đủ xa địa phương, phòng ngừa trong chiến đấu còn muốn cố kỵ bọn hắn. Giống. Một tiếng long ngâm vang lên, trực tiếp đem khốn long đòi chấn vỡ, vỡ thành từng đoàn bọt nước. Mặc dù Doanh Cửu không phải rất sợ, nhưng nếu như bị trói lên, cũng là một chuyện rất phiền phức. Mà liên tại Doanh Cửu chuẩn bị khởi xướng tiến công một máy mắt, khốn long đòi lại là đột nhiên lại ngưng kết, lập tức liền trói lại Trúc Long chân thân toàn bộ móng vuốt, tựa như chiến đấu trong nháy mắt liền kết thúc. Mặc dù bị trói, nhưng là Trúc Long, Doanh Cửu cũng không có biểu hiện ra một điểm bối rối, mà là có chút bất đắc dĩ nói ra, vẫn là bị trói lại, lần thứ nhất dùng loại trạng thái này chiến đấu, thật đúng là không quen à. Sau đó trầm ngâm một chút, nói ra, đã như vậy, vậy chỉ dùng điểm không nói võ đức chiêu thức đi. Sau đó, Trúc Long chân thân trong con mắt ngọn nến ấn ký đột nhiên liền thiêu đốt, chỉ là trong nháy mắt, ngọn nến đã nhanh thiêu đốt hầu như không còn, thân rồng cũng bắt đầu bụ sáng. Thủ hộ linh nhìn xem đột nhiên bụ sáng lên Trúc Long chân thân, nói ra, không được. Dẫn theo trong tay tam xoa kích, hướng về Trúc Long chân thân bên này nào tới, nhưng là hắn hay là chậm một bước, làm tam xoa kích liền muốn đâm đến Trúc Long chân thân lúc, hắn cứ như vậy đột ngột biến mất tại bên trong vùng thế giới này, thủ hộ linh đâm một cái không. Ầm. Ầm. Phanh. Đột nhiên xuất hiện, thủ hộ linh bị nhìn không thấy địch nhân cho đánh bay ra ngoài, sau đó trên không trung lại bị đánh ra một bộ hoàn mỹ liên kích, thân thể linh bộ kiện bị đánh nát đầy đất, chỉ còn lại một cái thân thể bay rất ra ngoài. Nhưng mà hết thể cũng còn không có kết thúc, trước đó biến mất Trúc Long đột nhiên xuất hiện tại thủ hộ linh thân thể bên cạnh, dùng mình thân rồng đem thủ hộ linh cho xoắn lấy, nhường hắn không thể lại có mảy may động tác. Hắn ý đồ dùng mình nước hóa năng lực để cho mình chia thành tốt nhỏ đến tránh thoát trói buộc, nhưng là mỗi khi thân thể của hắn sắp sụp đổ thời điểm, liền biết lập tức biến trở về nguyên trạng. Đây là bởi vì Trúc Long, Doanh Cửu đã mở ra thời gian lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong hết thể thời gian đều là tùy hắn tại không chế, mỗi khi thủ hộ linh thân thể muốn sụp đổ lúc, thời gian của hắn liền sẽ bị thiết lập lại về sụp đổ trước một khắc, cho nên một mực không cách nào thành công. Ngay tại lúc đó, hắn bị đánh tan những cái kia thân thể bộ kiện, cũng bị vô hạn thiết lập lại thời gian cho hạn chế ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Trúc Long, Doanh Cửu nhìn chằm chằm thủ hộ linh, không khỏi cảm thán nói, thao túng thời gian năng lực, thật đúng là biến thái à, ngươi nói đúng không? Ta lúc đầu không muốn dùng năng lực này, nhưng làm sao kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Thủ hộ linh không nói, hắn đã bị hạn chế chết rồi, nói không gà thịt hơn nửa câu. Sau đó, Doanh Cửu ý thức từ Trúc Long chân thân phía trên trở về bản thể, nhưng Trúc Long thật sự là vẫn duy trì lúc đầu tư thế dừng ở không trung. Trước một khắc mình còn có lấy có thể cải thiên hoán địa năng lực, nhưng rời đi Trúc Long chân thân về sau, đột nhiên liền biến thành một cái nhỏ yếu nhân loại bình thường, thực lực biến động, để Doanh Cửu có một loại mãnh liệt chênh lệch cảm giác. Doanh Cửu hoạt động một chút tứ chi của mình, nói ra, nhưng là vẫn thân thể của nhân loại dễ chịu. Bất quá như loại này kinh lịch, tương lai có lẽ sẽ không còn kinh lịch đã đến, bởi vì Hiên Viên kiếm cũng sẽ không mỗi lần đều hoa khí lực lớn như vậy đến giúp chính mình. Mà đợi đến mình trưởng thành đến có thể tự hành triệu hồi ra Trúc Long chân thân khi đó, còn không biết đến muốn chờ bao lâu đâu, có lẽ đến chết cũng làm không được. Bất quá sự tình vẫn chưa hết kết, Doanh Cửu đối Thiết Tướng Duệ Sĩ bên trong một tên đặc cấp võ tướng nói ra, chở ta đi qua bên kia. Vâng, chủ công. Hắn lập tức triệu hoán ra Thiết Tướng, liền muốn chở đi Doanh Cửu đi qua. Cùng nhau cất cánh, còn có còn lại Thiết Tướng Duệ Sĩ cùng võ hợp, bọn hắn hiện lên một cái trận hình phòng ngự che chở Doanh Cửu hướng về Trúc Long chân thân bên kia mà đi, theo sát phía sau, là tại Hạ Phương Vân ở giữa chạy động tần thuyền. Toàn lực bay chừng hơn 10 phút, Thiết Tướng mới đổi tới Trúc Long chân thân trên không. Doanh Cửu đối bên cạnh một con Thiết Tướng bên trên võ hợp nói ra, ta một cái dưới người đi là được rồi. Sau đó, Doanh Cửu tiến về phía trước một bước, trực tiếp không hàng đã đến Trúc Long chân thân long đầu phía trên. Từ xuất hiện ở đây, liền có một cái nghi vấn khốn nhiều Doanh Cửu, đó chính là vì cái gì kiếp trước giếng đá thế hảo sẽ có được thủy quân chi tâm đâu. Đầu tiên là có thiên nhiên đại trận bảo hộ, thủy thần đảo khó mà bị phát hiện, tiếp theo, thủy thần đảo lại là trên trời vân thượng thành, còn có cấm chế bảo hộ, càng khó bị tìm tới, coi như tìm tới cũng khó đi đến, cuối cùng, còn có thủ hộ linh tồn tại. Vậy tại sao, thủy quân chi tâm vẫn là sẽ bị giếng đá thế hảo phải đi đâu? Ca nguyện đem thủy quân chi tâm cho một cái người xứ khác, lại đem võ hợp bọn hắn dạng này đến chiến tộc người coi là dị đoan. Doanh Cửu muốn đích thân hỏi hắn, ngươi tê cùng em mở hải dê, đúng cái gì tâm tính a? An cây táo rào cây sung sao? Đây cũng là vì cái gì Doanh Cửu sẽ như thế chấn động nguyên nhân, đây cũng là vì cái gì Hiên Viên kiếm nguyện ý như thế phí sức trợ giúp Doanh Cửu nguyên nhân. Chỉ mong hắn có một hợp lý lý do. Nếu không mặc kệ cuối cùng có thể hay không đạt được thủy quân chi tâm, kẻ phản bội đều phải chết. Chương 199, văn minh tồn tại. Doanh Cửu đứng tại Trúc Long chân thân trên đầu, cúi đầu nhìn xem thủ hộ linh, nói ra, ta và ngươi không có chuyện gì để nói, ta chỉ có một câu muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn đem thủy quân chi tâm giao cho Sẩy Gỗ Ý Sĩ? Doanh Cửu hỏi, nhưng thật ra là một kiện không có phát sinh sự tình, bởi vì Sẩy Gỗ Ý Sĩ sớm tại trước đây thật lâu, liền đã bị võ hợp cho đánh chết. Nhưng nếu như không phải Doanh Cửu cái này tiểu hồ điệp lời nói, như vậy thủy quân chi tâm vẫn là biết rơi vào Sẩy Gỗ Ý Sĩ trong tay. Không chung võ hợp có thể nghe được Doanh Cửu thanh âm, trong lòng của hắn không nói ra được nghi hoặc, chủ công vì cái gì hỏi như vậy, Sẩy Gỗ Ý Sĩ không phải đã sớm chết sao? Võ hợp không hiểu bình thường, nhưng là tại thủ hộ linh nghe được Doanh Cửu vấn đề về sau, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Một câu nói phá thiên cơ, lời này biết kỳ thế gian một cái khác phát triển khả năng, không cần Doanh Cửu đi giải thích cụ thể xảy ra chuyện gì, thủ hộ linh liền đã biết rõ, tại loại này tình huống dưới, mình sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Hắn mở miệng nói ra, Quỳnh Châu trong núi rừng, Cửu Lê Dương Nghiệt vẫn còn, chỉ cần có thể giúp ta tru sát bọn hắn, như vậy thủy quân chi tâm cho ai cũng không quan trọng. Doanh Cửu lạnh lùng nhìn xem thủ hộ linh, hắn không có trải qua đã từng những cái kia cố sự, hắn cũng không hiểu vì cái gì thủ hộ linh như thế cửu hận Cửu Lê. Một cái người có tư cách đi hận bất kỳ người nào khác, Doanh Cửu không có tư cách đi ngăn cản cái gì, bình phán cái gì, bởi vì có cửu báo cửu, có đoán báo đoán, đây là thiên đạo. Nhưng Doanh Cửu sở dĩ chọn xuất thủ, là bởi vì ngươi mối thù người, chính là ta chi tử dân, cho nên ta muốn ngăn cản ngươi. Báo thù vốn không sai, ta ngăn cản ngươi chỉ là bởi vì lập trường. Nhưng là, ngươi không thể bởi vì báo thủ, làm ra dẫn sói vào nhà hành vi, ngươi có một vạn loại lựa chọn, thế nhưng là ngàn không nên, vạn không nên, thế mà muốn đem thủy quân chi tâm giao cho một cái ngoại tộc người, đem lớn như vậy biển cả quyền khống chế cho ngoại tộc. Làm thủ hộ linh nói ra câu này cho ai cũng không quan trọng thời điểm, hắn chính là một người chết rồi, nói đến như thế, đã không có gì đáng nói. Doanh Cửu hai tay nắm Hiên Viên kiếm, nói ra, ta lấy Hiên Viên kiếm người thừa kế chi danh, phán xử tử hình ngươi. Lúc này thủ hộ linh, ngay cả một điểm tình cảm ba động cũng không có, nói ra, xin cứ tự nhiên đi, chúng ta tại vô số năm trước liền đã chết rồi. Hắn nói, không phải ta, mà là chúng ta. Nói cách khác thủ hộ linh cũng không phải là một cái đơn độc cá thể, mà là vô số thủy quân bộ lạc chiến sĩ tại chiến tử về sau còn sót lại chấp niệm, hóa thành thủ hộ thủy quân chi tâm thủ hộ linh. Tượng trưng cho Viêm Hoàng nhất tộc bên trong, chí cao vô thượng thẩm phán chi lực ngay tại Hiên Viên kiếm trên mũi kiếm ngưng tụ, cho dù là thủ hộ linh lấy dòng nước tạo thành bất tử chi thân, cũng vô pháp thoát đi Doanh Cửu chế tải. Ngay tại Hiên Viên kiếm muốn đâm vào thủ hộ linh thân thể thời điểm, ai? Một tiếng thở dài bất đắc dĩ đột nhiên vang lên, một con ngọc thủ từ hư không bên trong rũa ra, một nắm cầm Doanh Cửu cổ tay, ngăn trở Hiên Viên kiếm thế đi. Một cái dấu ở một đoàn trong sương mù, không cách nào thấy rõ bộ dáng nữ nhân, xuất hiện ở Doanh Cửu trước mặt, hắn mở miệng nói, "Tần Quân, có thể hay không nghe ta một lời?" Thấy được nàng thứ nhất trong ngay mắt, Doanh Cửu liền hiểu thân phận của nàng, tạm thời thu hồi Hiên Viên kiếm, cung kính nói ra, "Gặp qua Thủy Quân đại nhân." Hắn lắc đầu, nói ra, "Ta cũng không phải là Thủy Quân bản nhân, Thủy Quân hắn đã rời đi rất lâu, ta chỉ là lưu tại Thủy Quân trong lòng, một đạo còn sót lại ý niệm. Bất quá, đem ta coi là Thủy Quân hóa thân, cũng là có thể." Nói, tại thủ hộ linh ngực trái chỗ, có một cái màu làm trái tim ngay tại lóe lên đặt vào lang quang, chắc hẳn đó chính là Thủy Quân chi tâm đi. Doanh Cửu chưa lên tiếng, chờ đợi câu sau của nàng. Hắn cũng không đội vàng nói chuyện, ngược lại là bị vây thủ hộ linh bất mãn nói ra, "Đại nhân, ngài không nên xuất hiện, thủy quân lực lượng không thể dùng đến che chở dị đoan." Thủy Quân nhìn xem thủ hộ linh, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, "Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là như thế cực đoan, ai, nhưng năm đó phát sinh những sự tình kia, các ngươi như thế căm hận Cửu Lê cũng có thể lý giải. Nhưng là các ngươi càng không nên đem phần này lực lượng giao cho ngoại tộc người." Yên lặng nhìn xem một màn này, Doanh Cửu cảm thấy Thủy Quân thật sự là một cái ôn nhu nữ nhân, cảm giác rất giống một cái khí hài tử bất tranh khí tử mẫu. Có một cái tư tưởng xảy ra vấn đề như tử, đúng cỡ nào bất đắc dĩ một sự kiện à, thủ hộ linh đúng Thủy Quân chi tâm thủ hộ giả, đem Thủy Quân chi tâm cho ai, đúng tùy hắn, nhóm, đến quyết định, cho nên cuối cùng biết rơi vào trong tay ai, Thủy Quân chi tâm đều chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Sau đó, Thủy Quân vì Doanh Cửu chậm rãi giảng thuật năm đó phát sinh sự tình, cùng ngày phương thế giới bí mật, tự sự đường phân cách. Tại cực kỳ lâu trước kia, phương thiên địa này so hiện tại còn rộng lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là không có giới hạn giới có thể nói. Khi đó được xưng là tiên thần thời đại, từ hắn xưng hô chúng ta liền có thể biết, kia là một cái có tiên thần tồn tại thời đại, cửu vũ phía dưới có minh phủ, cửu thiên chi thượng có tiên đình, trong tinh thần thần chỉ. Kia là một phương hoàn mỹ thế giới. Thẳng đến có một ngày, thiên ngoại tà ma xâm lấn, cùng tiên thần thời đại các tiên hiền triển khai vô số lần đấu, cuối cùng dẫn đến toàn bộ đại lục vỡ vụn. Văn minh chính là trong đó một mảnh vụn, tại nữ hoa thánh nhân tiên tiên linh bảo sơn hà xã tắc đồ bảo vệ dưới, bảo hộ lấy nhân tộc hỏa chủng trốn vào hư không bên trong, văn minh bên trong chủ thần chính là sơn hà xã tắc đồ khí linh, đây cũng là vì cái gì chủ thần muốn gọi nữ hoa nguyên nhân. Hắn một phương diện bảo hộ lấy văn minh đại lục, một phương diện khác cũng đang không ngừng tìm kiếm cái khác mảnh vỡ, dung hợp đến văn minh bên trong, thuận tiện tìm kiếm những cái kia chết đi truyền thừa. Mà năng lượng tinh chính là kia vô số bên trong mảnh vỡ, nhỏ nhất một hạt bụi, bị văn minh chỗ tìm tới, đối với phổ thông mảnh vỡ, văn minh lựa chọn đều là trực tiếp hấp thu. Nhưng mà năng lượng tinh tuy nhỏ, nhưng hắn lại là đặc thù. Đây là bởi vì năng lượng tinh mặc dù đã mất đi hết thể lực lượng truyền thừa, nhưng là lại còn giữ thời đại kia bộ phận lịch sử, nhất là tại Hoa Hạ trong lịch sử, có vô số tướng tinh xuất thế, thậm chí còn có thánh nhân cùng tổ long ý chí hiện thế. Nữ hoa nhất định phải lấy một loại phương thức đặc thù để năng lượng tinh hòa tan vào đến, để những cái kia cường đại tiên hiển một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía mất liên lạc đã lâu văn minh đại lục. Liên quan tới tiên thần thời đại sự tình, kỳ thật Thủy Quân cũng không phải kinh nghiệm bản thân người, hắn nói chỉ là một thứ đại khái. Sau đó chính là chân chính trọng đầu ý, nhân tộc thượng cổ thời đại. Kia là thuộc về nhân tộc huy hoàng sử, đồng thời cũng là một đoạn huyết lệ sử. Tại mới trong đại lục, nhân tộc nên đón lại một cái huy hoàng. Thời kỳ thượng cổ các tiên hiển đem chọn phiến đại lục xử lý vẹn vẹn có đầu, nhưng là đang phát triển bên trong, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Theo văn minh đại lục lớn mạnh, vậy mà lại đưa tới thiên ngoại tà ma chú ý thuộc về nhân loại cùng ma tộc chiến tranh, lần nữa triển khai. Chương 200, đến Thủy Quân chi tâm mặc dù thiên ngoại tà ma tại xâm lấn tiên thần thời đại lúc, cũng là tổn thất nặng nề, nhưng là thượng cổ nhân tộc lực lượng, cùng thiên ngoại tà ma so sánh vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đối mặt địch nhân xâm lấn, thượng cổ nhân tộc nhất định phải nỗ lực nhất là giá cao thảm trọng, mới có thể khó khăn lắm kháng trụ địch nhân tiến công. Ngay tại cái này nhân tộc tràn ngập nguy hiểm thời khắc, có một cái bộ lạc đột nhiên bộc khởi, vì thượng cổ nhân tộc tranh đến thời gian thở dốc. Cái này bộ lạc không phải hoàng đế bộ lạc, cũng không phải Viêm Đế bộ lạc, cũng không phải Thủy Quân, Lôi Thần, Kim Linh, Đại Địa Chi Mâu chờ một chút bộ lạc, mà là Cửu Lê. Sibiu sáng tạo ra một loại trước nay chưa từng có bí thuật, đầu tiên là lấy tà ma chi huyết dị hóa mình, sau đó lại lấy ma huyết dị hóa tộc nhân của mình, nhất cử thu hoạch được lực lượng cường đại, thành công chặn tà ma tiến công, vì Hoàng Đế bộ lạc, Viêm Đế bộ lạc cùng vô số bộ lạc quật khởi tranh thủ đã đến thời gian quý giá. Thu hoạch lực lượng, liền muốn trả giá đắt, đây là thế gian định lý. Cho dù là dựa vào khổ tu mà có được lực lượng, không phải cũng là bỏ ra thời gian biến mất đại giới sao? Như vậy cấp tốc lấy được lực lượng thủ đoạn, đại giới khẳng định thảm trọng hơn. Võ hợp sở dĩ có thể tốt như vậy vận dụng ma tướng lực lượng, là bởi vì huyết mạch tại nhiều đời trong truyền thừa thực hiện mình ưu hóa, nhưng cho dù là như thế, võ hợp vẫn như cũng bị thị sát và hiếu chiến ảnh hưởng. Thời kỳ thượng cổ, sơ thụ ma huyết dị hóa cửu lê bộ lạc, không chỉ có muốn chịu đủ trên thân thể thống khổ dày vò, còn muốn thụ tinh thần thượng kịch liệt tra tấn, đồng thời còn muốn đối kháng cường địch. Không thể không nói, tà ma xâm lấn thời cơ rất không thành thục, bởi vì bọn hắn vừa vặn đuổi kịp một cái nhân tộc vô số cường giả quật khởi thời cơ. Tại cửu lê bộ lạc liều mạng chặn đánh kéo dài dưới, lấy viêm hoàng cầm đầu bộ lạc cấp tốc quật khởi, dần dần đem chiến cuộc thay đổi, nhất cử đem tà ma đuổi ra khỏi đại lục. Sau đó văn minh lần nữa tiến vào ẩn tàng bên trong, tổn thất nặng nề nhân tộc yên lặng liếm láp vết thương. Mà ở tà ma bị đuổi đi về sau, nhân tộc nội bộ lại là xuất hiện mâu thuẫn, toàn bộ cửu lê bộ tộc vì đối kháng tà ma triệt để đem mình cải tạo thành khát máu cố máy chiến tranh. Nhưng là không có chiến tranh rồi, cũng liền không cần cố máy chiến tranh. Đồng thời cửu lê bộ lạc thị sắt cùng hiếu chiến là căn bản không cách nào khắc chế. Dần dần bọn hắn bị cô lập. Dần dần mọi người quên đi cửu lê nhất tộc nỗ lực. Dần dần ngày xưa thân cận nhất chiến hữu, Sibiu cùng hoàng đế hai người cũng xuất hiện chia rẽ. Ngay tại lúc đó, nhân tộc phát triển cũng không có dừng lại, tán loạn bộ lạc chế độ đứng trước đào thải, thiên hạ cần tranh đấu ra một cái trên danh nghĩa bộ lạc trung chủ. Cứ như vậy, một trận quyết định thiên hạ thuộc về loạn chiến liền triển khai như vậy. Hoàng đế đầu tiên là đánh bại Viêm đế cùng vô số bộ lạc, sau tại tranh giành chi chiến, nhất cử đánh bại cửu lê. Nhưng kỳ thật hoàng đế cũng không phải một mực tại thắng, hắn từng mấy lần bị Sibiu đánh bại, nhưng cuối cùng đều thực hiện lật bàn. Có một chút nhất là đáng nhắc tới, đó chính là từ cưỡng chế di rời tà ma về sau, Sibiu liền rốt cuộc không có sử dụng qua hắn sáng tạo cái kia dùng để dị hóa bí thuật. Cho dù là đến hắn cuối cùng thất bại, nó còn xuất lại tộc đàn lui hướng hải ngoại, hắn dưới trướng cũng chưa từng xuất hiện thứ 82 tên ma tướng. Về sau cố sự chúng ta cũng đã biết, vì chấn nhiếp thiên hạ đạo trích, hoàng đế rơi vào đường cùng chỉ có thể liền Sibiu thi thể chia mấy bộ phân, táng tại thiên địa năm cực. Đợi đến hoàng đế chân chính trở thành thiên hạ trung chủ về sau, hắn vẫn là lực bại chúng nghị đem Sibiu tôn làm hoa hạ binh chủ, chiến tranh chi thần. Như vậy, thủy quân bộ lạc cùng cựu lê bộ lạc gân đoán lại là vì sao đâu? Bởi vì chỉ cần có chiến tranh, kia tất nhiên liền sẽ có hy sinh à, thủy quân bộ lạc tại tranh giành chi chiến bên trong tổn thất nặng nề, gần như diệt tộc, cho nên thủy quân tộc nhân đối với cựu lê tộc người cựu hận đúng rất sâu. Nhất là tại tất cả mọi người quên cựu lê nhất tộc nỗ lực về sau, hoặc là nói là cố ý không để mắt đến cựu lê nhất tộc nỗ lực về sau, cựu lê nhất tộc bị triệt để đánh thành tà ma nên bước. Thủy quân chi tâm thủ hộ linh chính là từ vô số thủy quân nhất tộc chiến sĩ chấp niệm hình thành, cho nên bọn hắn đối với cựu lê di tộc cựu hận sâu nặng. Doanh cửu nhìn xem thủy quân, nói ra, tạ ơn thủy quân đại nhân cáo chi ta những bí ẩn này. Bất quá lập tức doanh cửu cao mày hỏi, như vậy, ý của ngài là hy vọng ta tha bọn họ một lần sao? Thủy quân lắc đầu, kiên định nói ra, không. Hắn tiếp lấy nói ra, ta chỉ là nghĩ tại tần quân thẩm phán bọn hắn trước đó, cáo chi tần quân chuyện xưa của bọn hắn. Bọn hắn kỳ thật đều là hảo hải tử, bản chất không xấu, bọn hắn đã từng công lao rất cao, chỉ là bị cửu hận mê hai mắt mà thôi. Hy vọng tần quân không muốn tước đoạt bọn hắn viêm hoàng tộc nhân thân phận. Thủy quân ôn nhu cùng chân thành, đúng tự nhiên mà vậy, phát ra từ nội tâm. Thậm chí là ôn nhu đến làm cho người cảm thấy không chân thực, điểm này để Doanh Cửu động dung, đối thủy quân tràn đầy tôn trọng. Doanh Cửu trịnh trọng nói ra, bọn hắn mãi mãi cũng đúng con cháu viêm hoàng, điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến, đồng thời ngày sau ta sẽ dốc toàn lực tìm kiếm thủy quân bộ lạc di tộc, bọn hắn sẽ trở thành tần trong thế lực, kế tần, chiến về sau cái thứ ba tộc đàn. Thủy quân mỉm cười, nói ra, ta ơn tần quân. Mặc dù dáng dấp của nàng đúng hoàn toàn mơ hồ, Doanh Cửu thấy không rõ lắm, nhưng là Doanh Cửu biết hắn đang mỉm cười, mà lại dị thường động lòng người. Doanh Cửu mới nói, thủy quân đại nhân, Hàm Dương có tiên tổ từ đường một tòa, muốn mời ngài vào ở, cũng là hy vọng ngài có thể che chở con dân của ta, không biết có thể. Thủy quân khẽ gật đầu, nói ra, từ không gì không thể, đã lâu không gặp hoàng đế đại nhân, ta cũng nghĩ thăm hỏi hắn đâu. Dứt lời, thân ảnh của nàng chậm rãi tiêu tán. Doanh Cửu giơ lên hiên viên kiếm, đối thủ hộ linh cuối cùng hỏi, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Từ vừa rồi bắt đầu vẫn trầm mặc thủ hộ linh, cuối cùng mở miệng nói ra, ta hy vọng để thủy quân tên gọi của đại nhân một lần nữa truyền khắp thiên hạ. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiểu rồi. Phúc. Sau đó, hắn đem hiên viên kiếm đâm vào thủ hộ linh trong thân thể. Tạch tạch tạch. Thân thể của hắn giống như là một tòa thạch cao vỡ vụn đồng dạng từ nội bộ bắt đầu vỡ vụn, cùng lúc đó, toàn bộ vân bên trên cũng bắt đầu lay động. Hiển nhiên, không có thủ hộ linh lực lượng chèo chống, phiến khu vực này sắp sụp đổ. Một mảnh hào quang màu xanh lam tràn ngập toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người không tự chủ được nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt ra, tất cả mọi người xuất hiện ở này bên trên, giống chưa bao giờ từng rời đi đồng dạng liền đứng tại tần thuyền phía trên. Lúc đầu trên không trung thiết ứng duệ sĩ cũng trở về đã đến trên thuyền. Bốn phía một điểm sương mù cũng chưa, trên trời đúng sáng loáng mặt trời, căn bản cũng không có bóng đêm, chúng chi là mọc ra ngọn đến mặt trăng. Đây hết thảy để cho người ta có một loại cảm giác nằm động. Bất quá Doanh Cửu nhìn trong tay mình có chút phát ra lam quang, còn tại có chút khiêu động trái tim, lộ ra một cái tiếu dung. Hắn đối Hồng Đào nói ra, trở về địa điểm xuất phát. Lúc này thời tiết vừa vặn, vạn dặm không mây. Doanh Cửu đứng ở đầu thuyền gió biển thổi, tâm tình vui vẻ, vương lấy trong tay mình phát sáng thủy quân chi tâm. Doanh Cửu có chút hiếu kỳ mà hỏi, thủy quân đại nhân, có người nói qua ngài rất ôn nhu sao? Thủy quân không có trực tiếp trả lời Doanh Cửu, mà là truyền một đoạn hình tượng đến Doanh Cửu trong óc. Kia là một mảnh thây ngang khắp đồng chiến trường, nhân loại đang cùng vô số dị dạng bộ dáng đến tà ma chiến đấu, bọn chúng không có nhất xấu xí, chỉ có càng xấu xí. Ở trong đó nhân vật chính đúng một người mặc màu lam khôi giáp cao gầy nữ tính, Doanh Cửu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, chắc hẳn chính là thủy quân bản nhân. Hình tượng kéo xa, chỉ thấy phía trước cái kia có một cái hình thù kỳ quái song đầu cự ma ngay tại tứ ngược, coi nó hình thể, chừng hơn 1000 mét cao. Chỉ gặp thủy quân dưới lòng bàn chân chống rống dậy sóng, trực tiếp đưa nàng cho đẩy bay ra ngoài, hướng về cự ma trên đầu bay qua. Sau đó, liền gặp được một màn kinh người, thủy quân dựa vào một đôi tay, quả thực là đem cái này cự ma đầu cho vặn xuống. Nhìn xem kia đến dâng lên thông thiên của máu, Doanh Cửu đập chặt lưỡi, nói ra, ta hẳn là cái thứ nhất nói như vậy người đi. Chương 201, trên biển bá quyền cơ sở trở lại Hàm Dương về sau, Doanh Cửu trước tiên mang theo thủy quân chi tâm đi tới hoàng đế tử, thủy quân điện đã tu thành hồi lâu, hiện tại thật nên đón chủ nhân của hắn. Phát giác được thủy quân đến, còn chưa Doanh Cửu đẩy cửa vào, thủy quân điện liền đã tự động mở cửa, trong đại điện hết thảy trang trí biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành cả phòng màu xanh thẳm dòng nước. Đồng thời phát sinh biến hóa, còn có từng cái lãnh địa bên trong từ đường. Dầm dầm, dầm dầm. Thủy quân chi tâm từ Doanh Cửu trong tay trôi nổi, tự hành tiến vào thủy quân điện bên trong đã biến thành một cái đại dương màu xanh lam, dòng nước đang lấy thủy quân thích dạng từ bố cục hình thành đại điện bên trong các loại trang trí. Cuối cùng, một cái màu xanh thảm bài vị chậm rãi ngưng kết, tọa lạc tại chính đối cửa trên hương án. Nhìn xem cái này cả phòng màu lam, Doanh Cửu thẳng chói mắt, bất quá còn tốt, loại tình huống này lập tức liền cải biến, từng sợi ánh sáng màu vàng kim nhạt bao trùm tại thủy quân điện bên trong các nơi, để đơn điệu nhan sắc nhìn có như vậy một chút hòa hoãn. Những này ánh sáng màu vàng nóng chính là tần thế lực mọi người tín ngưỡng chi lực, bởi vì sớm tại trước đó Doanh Cửu liền đã vì thủy quân kiến tạo đại điện, cho nên cũng sẽ có người đến đây tế bái, nhưng là hình thành tín ngưỡng chi lực đều là rời rạc, không có kết cục. Bây giờ thủy quân quý vị cũng liền nhao nhao ổn định lại. Lúc này, thủy quân điện cũng cùng hoàng đế điện đồng dạng, có thuộc về nó thuộc tính. Thủy quân che chở, 1, phàm tần thế lực bên trong thuộc dân, thủy tính tăng lên 50, 2, trong thế lực tất cả lãnh địa khỏi bị thủy thay, 3, thủy quân sẽ ở năng lực bên trong đáp lại lĩnh dân nhóm cầu mưa. 4, thế lực lãnh hải, thủy phận bên trong xuất hiện yêu tinh quỷ quái khả năng có thể lớn mức giảm xuống, xuất hiện tường thủy linh thú khả năng gia tăng. Chỉnh thể thủy tính tăng lên, đối với trong thế lực rất nhiều ngư dân tới nói là một chuyện tốt, có thể thoải mái hơn kiếm ăn, đối với ngày sau tổ kiến càng tinh nhuệ hơn hải quân chi sư, cũng là một chuyện tốt. Tiếp theo, tần thế lực nội bộ về sau đem miễn ở thủy thai cùng nạn hạn hán, nông nghiệp lớn nhất hai cái địch nhân lập tức liền tiêu trừ, xem ra sau này không cần lại vì lương thực sản xuất vấn đề lo lắng. Về phần một điểm cuối cùng, cũng rất là trọng yếu, có thể bảo hộ lân cận thế lực hải vực yên ổn, bảo hộ duyên hải nhân khẩu an toàn. Tần thế lực đạt được chỉnh thể tăng lên, Doanh Cửu quỳ gối trên bồ đoàn, hướng về thủy quân chào nói, Doanh Cửu đại biểu tần thế lực, cảm tạ thủy quân tiên tổ đối với chúng ta che chở. Thủy quân cũng không hiện thân, nhưng thanh âm truyền vào Doanh Cửu trong tai, nói ra, đây là ngươi nên được, ngươi có lòng, những này tín ngưỡng chi lực đối với ta mà nói, rất trọng yếu. Thủy quân đối với Doanh Cửu sớm liền vì đó tu kiến cung điện cách làm rất hài lòng, mặc dù hắn cũng không phải là cái gì yêu thích thanh danh người, nhưng là nếu như mình hậu nhân biết tế bái mình, kia thật rất làm cho người khác vui vẻ, mà lại, chính như hắn nói, tín ngưỡng chi lực đối nàng rất trọng yếu. Doanh Cửu khiêm nhường hồi đáp, đây là chúng ta làm hậu thế tử tôn, phải làm. Lạch cạch một tiếng, một viên mini thủy quân chi tâm cùng một chương màu làm quyển trục rất xuống Doanh Cửu trước mặt. Thủy quân nói ra, những vật này lưu tại ta chỗ này cũng vô ích, ngươi thì lấy đi đi. Doanh Cửu đem nó cầm lấy, xem xét bọn chúng thuộc tính. Thủy quân chi hạch có thể dung nhập một cái lãnh địa chi hạch tâm, dung nhập sau nên lãnh địa biển, nước, quân nhưng tại biển, nước bên trên mở an toàn đường thủy, tại đường thủy phía trên chạy thuyền đem sẽ không nhập biển, nước thú tập kích. Trấn cấp có thể mở 3 đầu đường thủy, thành nhỏ cấp có thể mở ra 6 đầu đường thủy, huyện thành cấp có thể mở 9 đầu đường thủy, quận thành có thể mở 12 đầu đường thủy, vương, đều, thành cấp có thể mở 15 đầu đường thủy. Biển cả tế tự chuyển chức quyền trục, không, 10, phó chức nghiệp, miêu tả, con cưng của biển cả, có khống thủy năng lực đặc thù chức nghiệp cơ bản kỹ năng, 1, vượt sâu đi thuyền, có thể điều khiển thuyền tại dưới nước đi thuyền, 2, hải lưu trợ rút, có thể dẫn động hải lưu, trong nháy mắt tăng lên thuyền đi thuyền tốc độ, 3, tế tự cổ vũ, có thể tức thời tăng lên giới trướng trên nước tác chiến tinh thông, lấy thực lực bản thân làm hạn định độ. Chuyển chức điều kiện, đặc cấp trí lực bên cạnh chức nghiệp, 81 trở lên trí lực, đặc cấp thủy chiến tinh thông. Tại cảm ơn thủy quân về sau, Doanh Cửu thối lui ra khỏi thủy quân điện bên trong. Thủy quân chi hạch cường đại không cần nói nhiều, có hạch tâm, hắn đã có xương bá biển cả cơ sở, mà lại có thể mở an toàn đường thủy, cũng liền mang ý nghĩa Doanh Cửu có thể đi đến chỗ xa hơn, cũng chính là Di Châu, thậm chí càng biển sâu dương bên trong biên cảnh. Một cái khác thì là biển cả tế tự cái này nghề phụ, đối với biển, nước, quân tác chiến đúng một cái cực mạnh tăng lên. Cái nghề nghiệp này chân chính mạnh, ở chỗ hắn đúng một cái phó chức nghiệp, chuyển chức về sau sẽ không bao trùm chức vụ ban đầu nghiệp. Nó bản thân liền là một cái khuynh hướng thuật sĩ chức nghiệp, nếu như lại để cho một cái mưu sĩ hoặc là thuật sĩ chuyển chức thành biển cả tế tự, vậy nhất định biết phát huy ra siêu cường tổ hợp hiệu quả. Nhưng là muốn chuyển chức thành công lại là không dễ dàng. Bởi vì mặc dù tần trong thế lực trí lực 81 trở lên người mới có rất nhiều, có được đặc cấp thủy chiến tinh thông cũng có mấy cái như vậy, nhưng là đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này, lại là một cái đều không có. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không ai có thể chuyển chức thành biển cả tế tự. Bất quá tin tưởng chỉ cần dùng tâm bồi dưỡng, không bao lâu liền có người có thể chuyển chức trở thành biển cả tế tự. Rời đi thủy quân điện, Doanh Cửu nhưng không có trước tiên rời đi hoàng đế tử, đầu tiên là đi hoàng đế điện tế bái một chút hoàng đế bài vị, sau đó lại là nhất chuyển đi anh linh điện bên trong. Vì không phải rời tiên tổ nghỉ ngơi, hoàng đế tử bên trong mỗi một cái cung điện, ngoại trừ anh linh điện bên ngoài, đều đặt riêng nội điện cùng ngoại điện. Nội điện là chân chính bài vị cất đặt địa phương, 10 phần giản lược thanh tịnh, chỉ cung cấp Doanh Cửu chờ số ít mấy cái cao tầng đến tế bái, cũng là tiên tổ thành tu địa phương. Ngoại điện thì là cung cấp người bình thường tế bái chỗ, trong đó tu có các loại thần tượng hương thai, các loại trang trí, lộ ra uy nghiêm túc mục. Cho nên Doanh Cửu tại tế bái các vị tiên tổ lúc, cũng sẽ không cùng lĩnh dân nhóm đụng vào nhau. Nhưng là Anh Linh Điện đúng không giống, hắn không phận sự bên ngoài, đồng thời, từ nó sinh ra đến nay, liền trở thành hoàng đế từ bên trong nhất náo nhiệt địa phương. Quả nhiên, Doanh Cửu vừa mới bước vào Anh Linh Điện bên trong, liền bị vây quanh. Đem hắn đây, không chỉ là tương tự chữa chuyện anh linh nhóm, còn có ở đây tế điện bọn hắn thân thuộc, cùng còn lại ngưỡng mộ anh hùng lĩnh dân. Doanh Cửu từng lập quy củ, hoàng đế từ bên trong, chỉ có tiên tổ có thể quỳ, đám người còn lại đều không có thể quỳ. Cho nên bọn hắn chỉ là có chút không người, nói ra, tham kiến lãnh chúa đại nhân. Doanh Cửu đối bọn hắn nói ra, mọi người miễn lễ, đều đứng lên đi. Nói thật, Doanh Cửu thật rất sợ nhìn thấy bọn hắn, hắn mười phần này nấy, bởi vì bọn họ nhi tử, phụ thân, hay là trợ phụ, là bởi vì hắn mới hy sinh trên chiến trường. Tựa hồ là cảm thấy Doanh Cửu trong lòng dị dạng, anh linh nhóm nhao nhao sao động lên, hướng Doanh Cửu truyền lại không sao cảm xúc. Cách Doanh Cửu gần nhất một cái lao nhân, mở miệng nói ra, lãnh chúa đại nhân chớ như thế, lao tẩu vong tử đã ăn quân đồng lộc, vậy liền nên vì quân phân ưu, ra ngựa bọc thây là quân nhân vinh quang, hắn là vì thế lực ngày mai tốt đẹp mà chiến tử, đúng sự kiêu ngạo của chúng ta. Mà lại bọn hắn còn có thể lưu danh anh linh điện, hầu ở chư tiên tổ tả hữu, còn có thể cho chúng ta chỗ bái tế, chúng ta đã rất thỏa mãn. Mọi người nhao nhao mở miệng nói bổ sung, đúng vậy à, lãnh chúa đại nhân, ngài cho chúng ta phải trả ra, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, đi ở trong lòng, chúng ta đều mười phần cảm tạ lãnh chúa đại nhân. Doanh Cửu lại là không nghĩ tới, mình lại là bị bọn hắn cho an ủi. Nếu như thế, tình ý của bọn họ từ không thể cô phụ. Chương 202, lại dùng nô giới phủ không có một hai hoàng đế trong điện, một đạo mơ hồ nữ tính bóng người chậm rãi hiện hiện, đúng vậy thủy quân. Hắn nhìn xem hoàng đế bài vị, nói ra, hoàng đế đại nhân, đã lâu không gặp. Hoàng đế hiện thân, cũng là một đạo mơ hồ nam tính thân ảnh, hắn mang theo thổn thức nói ra, đúng vậy à, đã lâu không gặp. Bởi vì bọn hắn kỳ thật đều không phải là bản thể, chỉ là bản thể tại rời đi lúc lưu lại lực lượng, sau lại hình thành có bản thể ký ức ý niệm, cho nên bọn hắn trước mắt đều không thể lấy một cái rõ ràng hình tượng xuất hiện. Thủy quân nói ra, hoàng đế đại nhân tuyển một cái ưu tú người thừa kế á. Thủy quân tán thưởng, để hoàng đế thật cao hứng. Đối với Doanh Cửu người thừa kế này thật sự là hắn thật hài lòng, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là nói ra, hắn đường phải đi còn rất dài. Thủy quân bất đắc dĩ liếc mắt, cái miệng này đúng tâm không phải lão gia hỏa. Sau đó hắn nghiêm túc hỏi, hoàng đế đại nhân, năm đó thiên hạ đã định, một mảnh phục hưng phồn bình phía dưới, bản thể bọn hắn đến tuột cùng gặp cái gì? Hoàng đế khẽ lắc đầu, nói ra, liên quan tới cái này, ta cũng không biết, ta có được bản thể hết thảy ký ức, nhưng là chỉ có cái này một bộ phận rất mơ hồ. Trong trí nhớ mấy cái mơ hồ mảnh vỡ, chỉ là bàn giao bản thể đã vỡ lạc. Đồng dạng, thủy quân cũng là như thế, chỉ có mấy cái trí nhớ mơ hồ mảnh vỡ nói cho nàng, bản thể đã vỡ lạc. Hiện tại xem ra, việc này cũng không có đơn giản như vậy à? Doanh Cửu đi vào hắn chuẩn thành chủ phủ, giai đoạn trước công tác chuẩn bị còn chưa hoàn thành, cho nên cũng không có trước tiên tiến hành lãnh địa thăng cấp, ngược lại là đem Ngô Giới phủ cho triệu tới. Ngô Giới phủ mỗi lần nhớ tới mình đã từng những hành vi kia, trong lòng có rất nhiều ấy nấy, mặc dù mình đạt được chủ công thông cảm, nhưng là những cái kia đồng môn sư đệ lại là gặp khó. Ai? Bỏ rơi trong đầu của mình phức tạp ý nghĩ, đẩy cửa ra đi vào. Hắn rất cung kính quỳ trên mặt đất, nói ra, tham kiến chủ công. Doanh Cửu vẫn là chuyên tâm nhìn trong tay mình sổ, không ngẩng đầu nói ra, đứng lên đi. Nô Giới phủ run run rẩy rẩy đứng ở bên cạnh, tiên lặng chờ đợi Doanh Cửu xử lý xong chính vụ. Thẳng đến 10 phút về sau, Doanh Cửu cầm bút lên trong danh sách từ phía trên làm xong phê bình chú giải, mới đưa ánh mắt nhìn về phía Nô Giới phủ, nói ra, lần này ngươi làm được rất không tệ, nhớ ngươi một công. Doanh Cửu chỉ, đúng Nô Giới phủ tại Hàm Dương dỡ bỏ tường thành trong chuyện này, làm ra công hiến. Nô Giới phủ lắc đầu liên tục, nói ra, không dám, không dám, đây đều là chủ công cản cương độc đoán công lao, ta chỉ là dựa theo chủ công phân phó làm việc mà thôi. Doanh Cửu bất đắc dĩ cười nói, khiến cho ta giống như là một cái bạo quân đồng dạng, nói là công lao của ngươi chính là của ngươi công lao, cũng đừng chậm trễ. Doanh Cửu hỏi, có yêu cầu gì không? Ngươi nói ra, ta có thể thỏa mãn ngươi. Nô Giới phủ đông một chút lại quỳ xuống, kiên trì nói ra, chủ công, giới phủ không còn hán nguyện, thuộc hạ đã từng đúc xuống sai lầm lớn, may mắn được chủ công đặc xá mới có thể lưu lại một mạng, nhưng là ta những sư đệ kia nhóm, bọn hắn đều là vô tội, đồng thời bọn hắn đối chủ công trung thành tuyệt đối, thuộc hạ hy vọng chủ công có thể đặc xá tội lỗi của bọn hắn. Đắc, đắc, đắc. Doanh Cửu ngón tay không ngừng đập cái bàn, phản phất là đánh tại Ngô Giới phủ nhịp tim phía trên, để Ngô Giới phủ có chút lo sợ bất an. 3. Doanh Cửu một bàn tay đập vào trên mặt bàn, trực tiếp đem Ngô Giới phủ cho cả kinh run run một chút. Doanh Cửu đứng dậy, nói ra, "Giới phủ, ngươi có thể đưa ra yêu cầu như vậy, ta thật rất vui mừng, xem ra ngươi đã triệt để cải biến. Việc này cũng không phải không thể, nhưng là bọn hắn còn vô công cực khổ, ta không thể trực tiếp cứ như vậy đặc xá bọn hắn, ta cần các ngươi đi làm một sự kiện." Ngô Giới phủ ngạc nhiên nói ra, "Chủ công xin mời ngài nói." Doanh Cửu nói ra, "Ta cần các ngươi ra một bản tiểu thuyết lịch sử, đây là chuyện xưa đại khái." Doanh Cửu cầm lấy trên bàn một cái khắc sổ, đưa cho Ngô Giới phủ, tiếp lấy nói ra, "Các ngươi tại đại khái nội dung bên trên tiến hành lại phong phú cùng nghệ thuật sáng tác, nội dung muốn có giáo dục ý nghĩa, hình thức bên trên muốn để phổ thông bách tính cũng có thể đọc hiểu." Ngô Giới phủ tiếp nhận đi thô sơ giản lược nhìn một chút, lại không nghĩ rằng cả người đều đắm chìm vào. Cái này đại khái chính là trước đó thủy quân nói cho Doanh Cửu những cái kia cố sự. Gặp Ngô Giới phủ hãm sâu trong đó, Doanh Cửu liền tiếp tục xử lý chính vụ, hắn ngay tại xử lý, đúng thủy quân trấn chính vụ, Cao Phàm đúng một cái rất ưu tú quan văn, tại hắn quản lý dưới, thủy quân trấn phát triển được ngay ngắn rõ ràng, trên đại thể không có vấn đề gì. Nhưng là thủy quân trấn làm tần thế lực trọng yếu nhất hải quân cảng, nó tầm quan trọng, quyết định hắn không thể dựa theo thông thường hình thức phát triển, Doanh Cửu cần hắn giống một con dã thú đồng dạng tràn ngập xâm lược tính, tính cách tương đối ôn hòa cao phàm, quản lý thủy quân trấn lại là kém một chút hòa hậu. So sánh dưới, vẫn là Ngô Giới phủ so sánh phù hợp, mà lại đi qua một phen lắng đọng, hắn cũng coi là hợp cách, cho nên Doanh Cửu có một lần nữa bắt đầu dùng ý nghĩ của hắn. Về phần cao phàm lời nói, Doanh Cửu quyết định vì hắn thăng quan, điều nhập Hàm Dương giám sát bố trí bên trong làm trưởng quan, từ giám sát bố trí thành lập tới nay, sĩ khí đều không có thời gian đi đối nó tiến hành quản lý, hiện tại giám sát bố trí chính là năm bẻ bảy mảng, cần một cái người đi chủ trì đại cục. Giám sát bố trí tại thế lực bên trong, chính là một người người đều e ngại người giám sát, phụ trách giám sát quan viên tác phong và kỷ luật, quyền lực rất lớn, nhưng cũng rất đắc tội người, bình thường quan viên chỉ cần thấy được giám sát bố trí người đều sẽ đi vòng qua. Cao phàm bản thân có lực tương tác thiên phú, có thể không tự chủ được để người khác sinh ra tín nhiệm cảm giác cùng thân cận cảm giác, tùy hắn bỏ ra đảm nhiệm giám sát bố trí sở trường, nhất định sẽ rất có ý tứ, có lẽ sẽ trở thành một cái khẩu phật tâm xà đồng dạng nhân vật. Nghĩ tới đây, Doanh Cửu lộ ra một cái ác thú vị tiêu dung, bất quá cái này điều động còn cần chờ một chút, phải chờ tới Ngô Giới phủ hoàn thành viết sách nhiệm vụ về sau. Ngô Giới phủ buông xuống trong tay mình đại khái, đối Doanh Cửu nói ra, thật xin lỗi, chủ công, ta không cẩn thận liền mê mẩn. Doanh Cửu không ngẩng đầu nói ra, không sao, sau khi xem xong có cái gì cảm thụ sao? Ngô Giới phủ hỏi, chủ công, ngài nói đúng ra một bản tiểu thuyết lịch sử, nói cách khác phía trên này ghi lại sự tình, đều là thật sao? Doanh Cửu hồi đáp, vâng. Ngô Giới phủ thở dài, chúng ta có thể có được hôm nay, may mắn mà có các vị tổ tiên cố gắng, thuộc hạ rốt cuộc hiểu rõ, chủ công vì sao như thế tôn trọng chư vị tiên tổ rồi, không quan hệ chỗ tốt gì, mà ở chỗ bọn hắn đã từng nỗ lực. Doanh Cửu kinh ngạc nhìn hắn một chút, sau đó gật đầu cười, nói ra, ngươi vậy mà có thể có dạng này đến giác ngộ, rất không tệ. Như vậy, chuyện này có nắm chắc hay không làm tốt đâu. Ngô Giới phủ khẳng định nhẹ gật đầu, nói ra, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Doanh Cửu cúi đầu xuống, tiếp tục xử lý chính vụ, bên cạnh nói ra, đi thôi, có bất kỳ khó khăn cần hiệp trợ, cứ việc đi tìm cái khác bộ môn nhiệt điều. Nô Giới phủ trịnh trọng đón lấy nhiệm vụ, thối lui ra khỏi gian phòng. Tại Hàm Dương thăng cấp trở thành thành nhỏ trước đó, còn cần một cái chuẩn bị thời gian, Doanh Cửu phải nắm chắc thời gian xử lý xong chính vụ. Đợi đến chuyện bên này vừa xong, hắn lại muốn lập tức tiến về cự động, một khắc cũng không thể trì hoãn. Chương 203, văn minh thứ nhất thành Hàm Dương thăng cấp kiểm chắc bên trong. Lãnh chúa tức vị yêu cầu, tam đẳng tử tước. Lãnh chúa tức vị đã đến nhất đẳng tử tước, đã đạt thành. Lãnh chúa chức quan yêu cầu, bát phẩm chức quan. Lãnh chúa chức quan đã đến lục phẩm phạt võ tướng quân, đã đạt thành. Tiên tổ phù hộ, đã đạt thành. Hoàng đế ý chí, thủy quân ý chí, thành trì đến tiếp sau tấn thăng tiềm lực. Kinh tế chỉ số 100, đã đạt thành. Quân sự chỉ số 100, đã đạt thành. Văn hóa chỉ số 100, đã đạt thành. Thăng cấp cần thiết nhân khẩu, đã đạt thành. Thăng cấp cần thiết kiến trúc, các loại đặc cấp kiến trúc. Đã có các loại cứu cực kiến trúc, đã đạt thành. CCC. Chưa kiểm chắc đến tường thành tồn tại. Chưa kiểm chắc đến tường thành tồn tại. Thay đổi bên trong. Hủy bỏ tường thành điều kiện. Thăng cấp cần thiết tài nguyên, đã đạt thành. Đinh. Lãnh địa của ngươi Hàm Dương trấn thành công thăng cấp làm một cấp thành nhỏ, trấn trung tâm hành chính tự động thăng cấp làm thành chủ phủ, giải tỏa miếu thành hoàng kiến trúc, hệ thống đưa tặng miếu thành hoàng một tòa. Mới tăng phụ thuộc lãnh địa danh ngạch 3 cái, mở ra truyền tống trận công năng, mở ra thành vệ quân chính thức biên chế, giải tỏa sông hộ thành mô bản, giải tỏa luyện kim mô bản, giải tỏa thành trì vệ sinh mô đũ lệ, giải tỏa thiên su viện, giải tỏa quan tinh đài. Có thể giải khóa công năng, trước lúc này cơ hồ đều đã giải tỏa qua, liền xem như không có giải tỏa, Doanh Cửu cũng sớm dựa theo bản vẽ xây dựng, cho nên cơ hồ không có giải tỏa cái gì chức năng mới. Nhưng xuất hiện mấy cái này mới mồ đủ lệ, trọng yếu giống vậy. Ngay sau đó, hệ thống thông cáo thanh âm liền vang lên. Thế giới thông cáo, chúc mừng Hoa Hạ khu người chơi tần thế lực chi chủ Doanh Cửu, cái thứ nhất đem lãnh địa của mình thăng cấp làm một cấp thành nhỏ, ban thưởng danh vọng 50.000, ban thưởng duy nhất đặc thù bản vẽ một trường, ban cho văn minh đệ nhất thành xương hảo. Thế giới thông cáo. Thế giới. Thông cáo thanh âm liên tiếp 3 lần, nhưng là Doanh Cửu nghe được nhiều, nội tâm cũng liền không có chút nào gợn sóng, hắn bắt đầu quan sát lãnh địa biến hóa. Tại có hạn mấy cái mới giải tỏa công năng bên trong, sông hộ thành đúng vô dụng nhất, bởi vì Hàm Dương căn bản liền không có tường thành tồn tại. Nhưng là trước lúc này, Hoành Thanh liền đã làm ra qua tương quan quy hoạch, đồng thời tại Giang Quân tự mình quan sát qua phong thủy về sau, đem quay chung quanh hoàng đế từ đảo móc bốn đầu xuyên thành dòng sông, nguồn nước từ nhỏ Hoàng Hà thượng du dẫn vào, chạy qua Hàm Dương về sau chạy vào nhỏ Hoàng Hà hạ du. Đây cũng là vì để cao Hàm Dương vệ sinh chỉ số an bài, trong thành có dòng sông chạy qua có thể lợi cho bài ô tốt đẹp hóa hoàn cảnh vân vân. Cũng không phải là Doanh Cửu dành đến nhất cả chứng muốn đi làm những chuyện này, mà là thành nhỏ về sau muốn lại tiếp tục thăng cấp lại tăng thêm hai cái chỉ số. Trong đó một cái chính là vệ sinh hoàn cảnh chỉ số, một thành trì muốn tiếp tục thăng cấp, nhất định phải làm tốt vệ sinh hoàn cảnh, nếu không mấy chục vạn người sinh sống cùng một chỗ, không có tốt đẹp vệ sinh quản lý, chỉ sợ trên đường phố đều sẽ chất đầy rác rưởi cùng ngũ cốc luân hồi chi vật. Tiếp theo thì là một cái tên là nghiên cứu khoa học chỉ số đồ vật, đúng thành trì chỉnh thể khoa học kỹ thuật thể hiện, tỉ như nói tân tiến hơn vũ khí, càng kiên cố phòng ở, càng tiện lợi nông cụ, càng hợp lý chế độ, đều muốn dựa vào thiên su viện, luyện kim thuật cùng nguyên lai thành lập thiên công ty cùng nhau nghiên cứu tiến hành tăng lên. Nói lên luyện kim thuật, trên thực tế đây là Hoa Hạ từ xưa liền có kỹ nghệ, mà không phải cái gì phương Tây đồ vật, từ đơn giản nhất luyện chế dược thạch đến luyện chế pháp khí, cũng như sửa đá thành vàng thuật pháp như vậy, đều là luyện kim thuật. Nghĩ tới những thứ này, Doanh Cửu liền không nhịn được đau đầu, thế lực phát triển được càng lớn, liền biết càng phức tạp, trên người hắn gánh cũng liền càng nặng. Mặc dù Hoành Thanh vì Doanh Cửu chia sẻ một bộ phận áp lực, hắn cũng rất vất vả, nhưng là một chút chân chính trọng đại quyết sách, vẫn là biết chồng chất đến Doanh Cửu đến xử lý. Tại Hàm Dương thăng cấp trước đó, Doanh Cửu ngay cả chịu 3 ngày 3 đêm mới khó khăn lắm xử lý xong những cái kia khẩn cấp chính vụ, nhưng mà cái này chiếm cứ tất cả sự vụ 20 không đến, những cái kia không phải rất khẩn cấp, thì cần muốn tiếp tục hoãn lại xuống dưới. Nói đến, cái này kỳ thật vẫn là Hoành Thanh nổi, rất nhiều sự vụ kỳ thật hắn có thể đi xử lý, nhưng là không bỏ ra nổi quyết đoán đến, năng lực của hắn cùng trung thành, đúng không cần chất vấn, nhưng là tính cách của hắn vẫn là quá mức bảo thủ một chút. Đây có lẽ là bởi vì Hàm Dương từ một cái thôn phát triển thành một tòa cự thành tốc độ quá mức cấp tốc, cho nên mới để Hoành Thanh mỗi đi một bước đều sẽ lộ ra cẩn thận chặt chẽ đi, sợ sẽ xuất hiện sai lầm gì. Cái này không chỉ là chính Hoành Thanh một người vấn đề, mà là toàn bộ tần thế lực tất cả quan văn đều tồn tại vấn đề. Ổn trọng, cái này đã là Hoành Thanh ưu điểm, cũng là Hoành Thanh khuyết điểm, nhưng là bây giờ cái này chiến tranh niên đại tới nói, lại là khuyết điểm một phương lớn hơn ưu điểm một phương. Doanh Cửu hiện tại nhu cầu cấp bách một cái đã có quyết đoán, lại có thể tín nhiệm người, đến giải quyết vấn đề này, đối Hoành Thanh cái này quan văn trưởng hình thành bổ sung, vì hắn tọa trấn tốt hậu phương. Nếu không, Doanh Cửu chú định không thể lâu dài rời đi thế lực. Ân. Đương nhiên, hắn làm chủ công hoàn toàn chính xác không nên trường kỳ rời đi lãnh địa, nhưng là vì thế lực phát triển, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Quân không thấy, Tào Tháo Lưu Bị bọn người, nửa đời trước đều đang buôn ba, cũng là tại nhân sinh phần sau trình đánh xuống một mảnh ổn định cơ nghiệp về sau, mới có thể an định lại, chỉ là Doanh Cửu, còn kém xa lắm đâu. Chẳng qua trước mắt muốn tìm được một người như vậy, cũng không dễ dàng, có lẽ sĩ khí cùng Tang Phi có thể, nhưng là bọn hắn thật sự là đi không được. Đệ xuống việc này không nhắc tới, Doanh Cửu muốn trước xử lý chuyện trước mắt. Hàm Dương thăng cấp trở thành thành nhỏ về sau, nó trực tiếp hạ hạt thủy quân trấn, Hạnh Lâm trấn cùng Tiên Mạch trấn rất nhanh cũng biết thăng cấp làm cấp 3 tiểu trấn, bất quá bọn chúng muốn thăng cấp làm thành nhỏ, phát sinh chất biến, còn cần đợi đến Hàm Dương thăng cấp làm cấp 2 thành nhỏ về sau. Ngoài ra, kia hơn 2000 cái thôn cấp phụ thuộc lãnh địa cũng có thể thăng cấp làm một cấp tiểu trấn, cũng có thể mở mình phụ thuộc lãnh địa. Đến lúc đó tần thế lực phạm vi thế lực chí ít biết ra tăng gấp 10 tả hữu, từ hiện tại chiếm cứ Quỳnh Châu Bắc bộ 1, đến chiếm cứ Quỳnh Châu Bắc bộ 10, đem lực ảnh hưởng kéo dài đến chỗ xa hơn. Nếu như tiếp tục dựa theo Hoành Thanh xử lý chính sự hiệu suất, chỉ sợ Doanh Cửu cần xử lý chính vụ cũng biết gấp 10 tăng trưởng. Nghĩ tới đây, Doanh Cửu cảm thấy việc này tuyệt đối không thể kéo, phải nhanh một chút đưa vào danh sách quan trọng, không phải sẽ chết người. Ngay tại cùng ngày, Doanh Cửu sắp xếp xong xuôi tần thế lực đến tiếp sau phương hướng phát triển về sau, liền mang theo Thiết Ứng Duệ Sĩ, bước lên tiến về Quảng Tông trên đường. Doanh Cửu bọn hắn rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào, bởi vì lĩnh dân nhóm ngay tại chúc mừng Hàm Dương trở thành văn minh đệ nhất thành, cùng thủy quân trở về. Lúc đầu Doanh Cửu còn muốn đi mậu danh quan bên ngoài gặp một lần Trương Quan cùng Lý Đái hai người, nhưng là không có thời gian, cho nên Hà Nghi Hà Mạn hai người Hồng Châu chỉ có thể ủy thác Hồng Đào vì bọn họ mang đến. Ngoài giới, mọi người đối với Hàm Dương trở thành văn minh đệ nhất thành cũng không có cảm thấy quá khiếp sợ, dù sao ngươi Cửu ca thủy chung là ngươi Cửu ca, xem như ngoài dự liệu bên trong sự tình, cũng càng thêm kiên định những cái kia người chơi bình thường muốn gia nhập tần thế lực quyết định, liền xem như không gia nhập cũng không thể cùng làm địch. Nhưng là dù sao không phải tất cả mọi người tình nguyện bình thường, nhất là những cái kia đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn đều phồng lên một cố kình, mắt lom lom nhìn chằm chằm thứ nhất người chơi bưng tọa, tùy thời chuẩn bị đem Doanh Cửu cho kéo xuống. Chương 204, gấp đến Quảng Tông Hàm Dương nơi nào đó, dưới nền đất, Hắc Băng Đài căn cứ. Từng đội mới Hắc Long Sử, Hắc Hổ quân cùng ẩn sát đường sát thủ ngay tại hoàn thành chuyển chức. Theo Hàm Dương thăng cấp làm một thành, Hắc Băng Đài bốn cái bộ môn chuyển chức hạn mức cao nhất cũng từ 100 thăng lên đến 1000, không cần Doanh Cửu đi qua hỏi, bọn hắn cấp tốc liền bắt đầu tiến hành khuyết chương chiêu, tựa như đúng một cỗ máy móc tinh vi đồng dạng. Nhưng mà chính là bởi vì Doanh Cửu chưa từng có hỏi, nhường hắn không có phát hiện Hắc Phượng vệ cũng đang tiến hành khuyết chương chiêu, trước mắt chỉ là bởi vì bị quản chế tại cô gái xinh đẹp quá ít, tốc độ hơi chậm mà thôi. Mặc dù Phượng Hề bản nhân không tại Hàm Dương, nhưng nàng tại trước khi rời đi lưu lại một câu nói như vậy, đó chính là phải nhiều hơn tuyển nhận mỹ nữ. Cô nàng này lại nói lên loại lời này, cũng không biết hắn ôm dạng gì tâm tính. Há không biết, Hắc Phượng vệ mở rộng trong tương lai vì Doanh Cửu tạo thành một cái đại phiền toái. Nếu như nói trước lúc này, Hắc Băng Đài bởi vì nhân số không đủ chỉ là tại tiểu đà tiểu nháo lời nói, như vậy tiếp xuống Hắc Băng Đài liền sẽ lộ ra hắn nhanh đuốt giữ tận rồi, chuyển chức tự mang hoàng kim cấp bậc trang bị cùng cao cấp kỹ năng, thực lực không là bình thường mạnh, bất quá chuyển chức phí mỗi người 1000 kim, vẫn là thật đắt, cũng may đúng vật siêu đạt được. Mà lại trước lúc này chuyển chức làm Hắc Băng Đài nghề nghiệp, cũng có thể bổ sung 900 kim, đem mình trang bị cho tiến giai thành hoàng kim cấp, Hắc Băng Đài cường đại, bởi vậy có thể thấy được. Tại Hắc Băng Đài khuyết chương chiêu sau khi hoàn thành, bọn hắn lập tức liền mang theo Doanh Cửu vừa mới lấy được kia một chương đặc thù bản vẽ, tại Hồng Đào dẫn đầu dưới, đáp lấy tần thuyền hướng về bên trong biển sâu mà đi. Chuyến này đã là vì mở đầu thứ nhất đường thủy, cũng là vì cho một cái kế hoạch làm đi đầu chuẩn bị. Một bên khác, Thiết Ứng toàn lực phi hành thuật ở dưới, Doanh Cửu bọn người chỉ tốn 8 ngày thời gian, liền từ Quỳnh Châu chạy tới Quảng Tông cảnh nội. Tuy hai người có võ hợp cùng quản hợi, cùng 500 thiết tướng duệ sĩ, quản hợi tự đi đến Hàm Dương về sau, đã không thấy tăm hơi bằng dáng. Hiển nhiên là vì đi nghiệm chứng Doanh Cửu nói lời là có hay không thực, đi xem một chút người kia là có hay không tại Hàm Dương. Tại xác định sự tình chân tướng về sau, hắn cũng không có chút nào giả mồm, lựa chọn triệt để đưa về Doanh Cửu dưới trướng, nhận Doanh Cửu làm chủ. Nhưng hắn cũng cùng Doanh Cửu nói xong, hắn đi theo Doanh Cửu tiến về tiền tuyến, sẽ chỉ đi theo bên cạnh hắn bảo hộ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên chiến trường cùng khăn vàng quân tác chiến. Điểm này, Doanh Cửu đương nhiên đáp ứng, bất quá không mang theo hắn đi, chẳng phải là tốt hơn. Kỳ thật Quản Hợi cũng có ý nghĩ của mình, hắn từ nhỏ thụ Trương Giác cùng Thái Bình Đạo ân huệ mới có thể sống sót, sau đó học tập võ nghệ, cho nên hắn đối với Trương Giác cùng Thái Bình Đạo tình cảm cực sâu. Đi theo Doanh Cửu tiến về chiến trường, vì chính là gặp lại một lần đại hiền lương sư Trương Giác. Hắn có thể vì Trương Giác bảo hộ Hàm Dương bên trong người kia, để khả năng đủ yên tâm, cũng có thể làm bạn Trương Giác trên chiến trường chung chết. Hết thảy, toàn bằng đại hiền lương sư một câu. Đối với Quản Hợi thái độ, Doanh Cửu lại quá là rõ ràng, nhưng hắn cũng biết, Trương Giác tuyệt đối sẽ đem Quản Hợi lưu lại, đi bảo hộ người kia. Cho nên, hắn không lo lắng chút nào Quản Hợi xảy ra vấn đề gì, mà lại Quản Hợi làm một nhất lưu võ tướng, thuộc tính cũng là 10 phần biến thái, 92 siêu cường vũ lực, trời sinh thần lực 10 thực lực tăng thêm, cùng nó làm nhất lưu nhân vật lịch sử chiến lược tăng thêm. Nếu là một cái không phải nhất lưu nhân vật lịch sử trở thành hoàng cấp võ tướng, chỉ sợ cũng sẽ không đúng Quản Hợi đối thủ. Bất quá võ hợp lại là một cái ngoại lệ, hắn siêu cường thiên phú, nhường hắn so với siêu cấp nhân vật lịch sử cũng không kém chút nào, hắn ngay cả Quan Vũ đều có thể đánh bại, Quản Hợi tự nhiên là không cần nói nữa. DS, nhân vật lịch sử chia làm, bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, siêu nhất lưu, siêu cấp. Mà lại lúc đầu Quản Hợi, kỳ thật đã ở vào một cái thực lực thời đỉnh cao, nếu không phải là gia nhập tần thế lực về sau tư chất tăng lên tới SSS, chỉ sợ đời này thực lực lại khó tiến bộ, nhưng mà võ hợp vẫn còn ở vào một cái lên cao kỳ, cho nên hai người căn bản là không so được. Lúc này Quảng Tông đã bị Lư Thực xuất quân cho triệt để bao vây, từ Bạch Ba quân hủy diệt về sau, Trương Giác quân cũng là liên tục tan tác, không thể không lui giữ đến Quảng Tông bên trong. Cũng chính là vào lúc này, Trương Giác truyền ra thân thể ôm việc gì tin tức. Trong lúc nhất thời, lựa chọn khăn vàng trận doanh người chơi, cùng những cái kia đầu nhập vào khăn vàng bản thổ thế lực, là thật luống cuống. Mặc dù khăn vàng trận doanh ngoại trừ ngay từ đầu tồi khô lạc hủ bên ngoài, tiếp xuống đều tại liên tiếp bại, nhưng là bọn hắn một mực chờ đợi một cái kỳ tích, đó chính là Trương Giác hóa thân lôi công, ngự sử cựu tiên thần lôi, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc tại đem nghiêng, bọn hắn một mực tin chắc. Nhưng là bạn bạn không nghĩ tới, đợi trái đợi phải phía dưới, không đợi đến lôi đỉnh thần uy, lại là chờ đến Trương Giác bên người tin tức. Nghe được tin tức này lúc, Doanh Cửu cũng là không khỏi cảm thấy thổn thức, Thái Bình yếu thuật lực lượng cũng không phải như vậy vô cùng đơn giản liền có thể sử dụng, Trương Giác bệnh chính là tất nhiên, đây chính là hắn mệnh kiếp một trong. Cũng không biết, hắn phải chăng còn biết chết bệnh tại Quảng Tông trong thành. Bất quá như Trương Giác như vậy sắp xỉ quỷ thần nhân vật truyền kỳ, tại hắn lưu lại đường lui tình huống dưới, tin tưởng hắn đúng sẽ không đơn giản như vậy liền rời khỏi lịch sử võ đài. Dù sao văn minh bên trong, hết thảy đều có khả năng à. Mà Trương Giác có bệnh, cũng liền mang ý nghĩa một chuyện khác sắp phát sinh, cho nên Doanh Cửu mới có thể vội vã như thế chạy tới Quảng Tông. Cần làm chuyện gì? Đó chính là Lư Thực bị Vu Hãm vào tù một chuyện. Nguyên nhân gây ra đúng hán đế Lưu Hành gặp Trương Giác lâu không bị công phá, liền điều động tiểu hoàng môn Tạ Phong đến đây giáng quân. Tạ Phong bởi vì Lư Thực không đối với hắn tiến hành hối lộ mà sinh khẽ hở. Trở lại Lạc Dương về sau Tiến Sàm muốn nói, thân nhìn Quảng Tông huyện thành rất dễ dàng công phá, Lư Thực lại án binh bất động, chẳng lẽ hắn đúng muốn đợi Lao Thiên đến tru sát Trương Giác sao? Chưa tới qua tiền tuyến Lưu Hành, tự nhiên là Tạ Phong nói cái gì hắn liền tin cái gì. Thế là Lưu Hành giận dữ, hạ chiếu miễn trừ Lư Thực chức vụ, cùng sử dụng xe chở tù đem nó áp giải về Lạc Dương. Việc này việc quan hệ Lư Thực danh tiết, Doanh Cửu sẽ không để cho nó phát sinh. Doanh Cửu một đoàn người hạ xuống sĩ khí bọn hắn thiết trí trong quân doanh, mấy người hội hợp. Sĩ khí cùng chiến anh bọn hắn ngược lại là còn tốt, bất quá Lưu Đức Nhiên đích thật là đã lâu không gặp, hắn nhìn thấy Doanh Cửu thứ nhất trong ngáy mắt, liền cao hứng nói ra, tham kiến chủ công. Sĩ khí cười nói ra, chủ công, ngài liền cùng Đức Nhiên hảo hảo họp gặp đi, ta trước mang võ hợp bọn hắn xuống dưới dàn xếp. Dứt lời, hắn liền mang theo võ hợp bọn hắn rời đi, cho Doanh Cửu cùng Lưu Đức Nhiên đơn độc chung đụng không gian. Doanh Cửu nói ra, chúng ta đi trước bái phòng tiên sinh đi, có lời gì, chúng ta trên đường vừa đi vừa nói. Lưu Đức Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, vâng, liền từ thuộc hạ vì chủ công dẫn đường đi. Trên đường, Doanh Cửu hỏi, Đức Nhiên, ngươi cùng Lưu Yên chung đụng được thế nào? Lưu Đức Nhiên thở dài nói, Lưu Yên đại nhân trợ giúp ta nhận định Hán thất dòng họ thân phận, nhưng là cái này cái gọi là Hán thất dòng họ, kỳ thật liền không được coi trọng, nói cho cùng vẫn là thực lực trọng yếu nhất. Lạc Dương bên trong đối với việc này căn bản không để bụng, chỉ là thật đơn giản hồi phục một cái biết. Loại tình huống này giống như là ngươi thâm tình chậm rãi cho nam nữ bằng hưu phát một đoạn lớn lời nói, sau đó hắn chỉ trả lời ngươi một cái a, trong nháy mắt tâm tính bạo tạc. Lưu Đức Nhiên lúc này mới phát hiện, hắn cùng Lưu bị chỗ hướng tới nhận tổ quy tông trở nên nổi bật, kỳ thật chính là một mảnh mây bay mà thôi. Nhìn xem buồn bực Lưu Đức Nhiên, Doanh Cửu vô bờ vai của hắn. Người trẻ tuổi, phải học được tiếp nhận hiện thực à. Chương 205, gặp lại Lư Thực bên trên, thiên hành có thưởng tiến sinh. Đã lâu không gặp. Ngay tại nghiên cứu binh pháp Lư Thực, nghe tiếng nhìn về phía vội vàng chạy tới Doanh Cửu, vui vẻ nói ra, là vì chính nha, ngươi nhưng so với ta dự tính phải sớm mấy ngày đến nơi đây nha. Doanh Cửu nói ra, ta hẳn là trước kia liền đến gặp tiên sinh, nhưng là bởi vì trong thế lực một ít chuyện, mới chỉ hoãn lâu như vậy. Lư Thực đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ mình vị trí đối diện, nói ra, đừng đứng đây nữa, ngồi xuống trước đã. Sau đó, hắn nhìn về phía bên cạnh Lưu Đức Nhiên, giật mình nói, Đức Nhiên cũng tại à, ngươi cũng ngồi đi. Lưu Đức Nhiên, ta tồn tại cảm giác đúng có bao nhiêu thấp nha, ngay thế mà hiện tại mới nhìn đến ta còn là đi thôi. Lưu Đức Nhiên cũng không lưu lại, mà là xin cáo từ trước, thối lui ra khỏi trong sân, để Lư Thực cùng Doanh Cửu có một cái đơn độc chung đụng hoàn cảnh. Một bên ngay tại pha trà, Lư Thực thuận tay cầm lên ấm trà, chuẩn bị vì Doanh Cửu rót một ly trà, cái này khiến Doanh Cửu thụ sủng nhược kinh, liên tục ngăn cản, có thể nào để lão sư vì học sinh châm trà đâu. Lư Thực cười nói ra, làm sao? Một đoạn thời gian không gặp, cùng ta còn xa lạ đi lên. Nói đến như thế, Doanh Cửu cũng liền không lại ngăn cản, mặc cho Lư Thực vì đó thêm trà. Lư Thực chỉ vì Doanh Cửu đổ 7 phần đầy, sau đó hỏi, trà đạo bên trong có giảng cứu, châm trà chưa hề ngược lại 7 phần, vì chính ngươi có biết đây là vì sao? Lư Thực đây là tại thi Doanh Cửu, bất quá cái này có thể kiểm tra không ở hắn. Doanh Cửu mỉm cười, nói ra, châm trà chưa hề ngược lại 7 phần, còn lại 3 phần đúng tình nghĩa, nếu như trà ngược lại quá đầy lời nói, khách nhân cầm thời điểm, không cẩn thận liền biết nóng tới tay, cho nên đem trà đổ đầy, đúng không chào đón, chúc khách tí tứ. Nâng chung trà lên, người người trà vận hương thơm, cái này lệnh Doanh Cửu tâm thần thanh thản, có chút nhấm nháp, tựa như cam lộ cửa vào, dư vị vô tận. Doanh Cửu tán thán nói, thật sự là trà ngon, bất quá trong này công lao lớn nhất, hẳn là tiên sinh cao siêu pha trà kỹ nghệ. Lư Thực nói ra, dù sao ta mỗi ngày ngồi ở chỗ này pha trà kỹ thuật có thể không cao siêu nha. Lư Thực cái này tựa như là trong lời nói có hàm ý, Doanh Cửu hỏi, tiên sinh, đây là thế nào? Đã đến Lư Thực cảnh giới này, hắn không cần lại ở tiền tuyến phía trên 43, chỉ cần vững vàng hậu phương chỉ huy đại cục là đủ. Thậm chí nói, từ cùng Trương Giác khai chiến đến nay, Lư Thực chân chính xuất hiện ở tiền tuyến trên chiến trường số lần không cao hơn 3 lần. Bọn nghe theo Lư Thực chỉ huy tác chiến, từ đó có thể chiến thắng liên tiếp, tự nhiên minh bạch Lư Thực chỉ huy chi công. Nhưng là, có người nhưng lại không biết. Lư Thực bất đắc dĩ nói ra, cũng không phải tất cả mọi người cho rằng như vậy, đoạn thời gian trước tới một vị tên là Tạ Phong thượng sứ, thế nhưng là hung hăng phê bình vi sư dừng lại, nói là sư cả ngày ở hậu phương không có việc gì, tiêu cực lười biên chiến, sống an nhàn sung sướng bộ dáng chỉ sợ ngay cả kiếm cũng để lên không nổi, căn bản cũng không có một cái thống soái nên có dáng vẻ. Doanh Cửu nghe được Tạ Phong trước đó vậy mà như thế chửi bới Lư Thực, phẫn nộ nói ra, thằng ngãi danh khinh người quá đáng. Tiên sinh, không biết Tạ Phong này tặc hiện tại ở đâu đây? Lư Thực đối với cái này hiển nhiên cũng không thèm để ý, nói ra, hắn à, hôm qua liền đã xuất phát về Lạc Dương. Doanh Cửu cọ lập tức liền đứng lên, nói ra, người này trở lại Lạc Dương về sau nhất định sẽ hướng hắn đến nói xấu tiên sinh, đến lúc đó tiên sinh tất nhiên sẽ gặp trách phạt, ta lập tức để thiết tướng vệ sĩ đi đem nó chặn đứng. Lư Thực kéo lại liền muốn rời khỏi Doanh Cửu, đem hắn cho một lần nữa đặt tại trên chỗ ngồi. Hắn rất vui mừng nói ra, vì chính ngươi vội vã như thế đổi tới Quảng Tông đến, chắc hẳn cũng là bởi vì việc này à, hảo ý vi sư tâm lĩnh, bất quá lại không thể để ngươi giết Tạ Phong. Doanh Cửu nghi hoặc, hỏi, tiên sinh, đây là vì sao? Lư Thực trừng mắt Doanh Cửu, nói ra, ngươi cứ như vậy hy vọng vi sư cùng hắn thất buộc chung một chỗ. Doanh Cửu hai mắt tỏa sáng, nói ra, ý của tiên sinh đúng. Lư Thực nhẹ gật đầu, giải thích nói, phương Nam khăn vàng đại quân đã diệt, hiện tại Quảng Tông lại bị vây khốn, đã mất uy hiếp, Dự Châu có Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn đại quân chiếu ứng, Thanh Châu cũng có Kỵ Đô úy Tào Tháo hô ứng, khăn vàng quân bại cục đã định. Đã đến lúc này, cho dù là tùy tiện một cái người tới làm cái này thống soái cũng không có gì đáng ngại, không ảnh hưởng kết quả cuối cùng, nếu là vi sư lúc này lại không thoát thân, vậy coi như không còn kịp rồi. Thì ra là thế. Lư Thực lĩnh mệnh vì Hán Thất bình định loạn khăn vàng, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, hắn cùng Hán Thất quân thần nghĩa vụ cũng liền chính thức chấm dứt. Tạ Phong xuất hiện, để Lư Thực đối Lưu Hành triệt để thất vọng, đối toàn bộ Hán triều đỉnh triệt để thất vọng, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Lư Thực tại Hán Thất hấp hối thời khắc mấu chốt rời đi, cử động lần này nhìn như bất nghĩa, nhưng là đại nghĩa. Người khác nhau trong lòng đại nghĩa khác biệt, không có cao thấp phần đúng sai. Tuân Tử từng nói, thiên hành có thường, không vì nghiêu tồn, không vì kiệt vong. Ý tứ vì thiên nhiên vận hành có bản thân quy luật, cái quy luật này sẽ không bởi vì Tam Hoàng Ngũ Đế nghiêu thánh minh, hoặc là hạ triều kiệt bạo ngược mà thay đổi. Vương triều thay đổi cũng là như thế, Hán Thất cũng không phải là bởi vì Hoàn Linh Nhị Đế ngu ngốc mà diệt, mà là bởi vì quy luật cho phép, đại Hán khí số đã lấy hết. Cho nên Lư Thực không thể nghịch thiên hành sự, nhưng là hắn làm Hán Thất cựu thần, sau đó cũng là sẽ không gia nhập Mộ Phương chư hầu, đối địch với Hán Thất. Sau đó, hắn đem ẩn cư tị thế, toàn tâm toàn ý hướng Á Thánh Tuân Tử hỏi học. Nhưng mà, Lư Thực liên quan tới khăn vàng bại cục đã định phán đoán, là phi thường chính xác, bất quá câu kia tùy tiện một cái người tới làm thống soái cũng không có gì đáng ngại, lại là sai rồi, cho khăn vàng một cái cơ hội thở dốc. Bởi vì Hoàng Phủ Tung tại phương Nam chậm trễ một đoạn thời gian, không có trước tiên đi vào Quảng Tông, cho nên tại Lư Thực bị cách chức gáp giải hồi kinh về sau, đảm nhiệm thống soái người đúng mới phong Đông Trung Lang tướng Đồng Trác, sau đó Đồng Trác tại Hạ Khúc Dương bị Trương Lương đại bại, rơi vào đường cùng, còn chưa thu thập xong tàn cuộc Hoàng Phủ Tung cùng Tào Tháo mới có thể đội vàng đuổi tới Quảng Tông chủ trì đại cục. Cái này cũng liền dẫn đến các nơi khăn vàng tàn quân không có bị triệt để tiêu diệt. Đây cũng là vì cái gì? Loạn khăn vàng tuy bị dập tắt, nhưng là về sau lại lặp đi lặp lại có lớn nhỏ khăn vàng ngóc đầu trở lại. Bọn hắn đều hẳn là cảm tạ Đồng Trác, nếu không phải Đồng Trác chơi thoát, vàng không bọn hắn liền thật bị triệt để tiêu diệt. Cho đến ngày nay, miệng không đem cửa các người chơi, sớm đã đem vô số sự phát triển của tương lai nói ra, thậm chí nói, bọn hắn trực tiếp làm một bản Tam Quốc chí gia, khắp nơi tản. Nhưng là mặc cho bọn hắn cố gắng thế nào, tại nữ hoa giám sát dưới, bọn hắn vẫn như cũng là không thể cải biến lịch sử phát triển xu thế. Nữ hoa có một vạn loại phương pháp để lịch sử dựa theo quỹ tích phát triển, nhưng mà lịch sử cũng không phải là không thể cải biến, nhưng là muốn cải biến lịch sử không có đường tắt, chỉ có bằng vào thực lực của mình. Liên tốt giống như Doanh Cửu, bằng vào thực lực bản thân giết Bùi Nguyên Điệu, công lược Bực Hải, bại Quan Vũ, cứu Lưu Đức Nhiên, tung hoành Trắc Quận, sau bái sư Lưu Thực, Hoa Đà, sau đó thu phục Tưởng Khâm, Quản Hợi. Thông qua chút này nhỏ bé biến hóa, Doanh Cửu đã thôi động lịch sử cải biến. Theo thời gian trôi qua, những này cải biến ảnh hưởng liền biết thể hiện ra. Tỷ như nói Tưởng Khâm ngày sau sẽ không lại dấn thân vào Ngô Quốc, mà bản hội bị Quan Vũ chém giết Quản Hợi, còn đem tiếp tục sống sót. Chương 206, gặp lại Lư Thực dưới, con báo. Đối với cái gọi là tương lai, Lư Thực ngày bình thường cũng không chú ý, cho nên khi Lư Thực nghe được Doanh Cửu nói liên quan tới Đồng Trác sự tình lúc, Lư Thực cũng là sửng sở, thiên hạ này lại có như thế không hợp thói thường người. Đồng Trác tại trong triều đình cũng có nhất định uy danh, Lư Thực biết kỳ danh số, nhưng cùng hắn cũng không quen thuộc, bây giờ xem ra, cái này uy danh chỉ sợ có nhất định trình độ tồn tại. Nhưng cái này cũng không nhất định, trên chiến trường biến ảo khó lường, cho dù là mạnh như Chu Tuấn dạng này đương thời danh tướng không phải cũng là bại bởi không có danh tiếng gì ba tại sao? Bất quá những này đều không cải biến được đại cục, hắn một cái muốn ẩn cư người, làm gì lại đi chú ý những thứ này. Trở lại chuyện chính, Doanh Cửu hỏi, tuy nói tiên sinh chuẩn bị dùng cái này thoát thân, kia thật chẳng lẽ muốn tùy ý xe chở tù đem ngài áp tại Lạc Dương đi sao? Cái này như cái gì nói? Lư Thực cười nói ra, ai nói ta muốn về Lạc Dương đi? Nói, một cái cùng Lư Thực dáng dấp có chín thành chín giống người, từ bên cạnh trong hoa viên đi ra, nhìn xem một màn này, Doanh Cửu không khỏi rủi rủi con mắt, đây cũng quá giống đi. Nhưng hai người vẫn là tồn tại nhỏ xíu khác biệt, cho nên Doanh Cửu cũng là có thể phân biệt ra được cái nào là chân chính Lư Thực. Giả Lư Thực quỳ gối thật Lư Thực cùng Doanh Cửu phía trước, nói ra, gặp qua chủ nhân, ra mắt công tử. Lư Thực nhẹ gật đầu, nói ra, đứng lên đi, từ giờ trở đi, ngươi liền muốn thay thế ta tồn tại. Giả Lư Thực nhẹ gật đầu, ngồi tại Lư Thực vừa rồi bàn phía trên, chuyên tâm nghiên cứu Lư Thực không có xem hết binh thư, nó thần thái cùng Lư Thực cũng là có chín thành giống nhau, ngoại trừ chân chính thân cận người, chỉ sợ không người nào có thể nhìn ra hắn đúng giả Lư Thực. Nói xong, Lư Thực mang theo Doanh Cửu đi vào vườn hoa bên trong, tại thành công đem Doanh Cửu cuốn choáng về sau, Lư Thực mở ra cơ quan, đem Doanh Cửu đưa vào dưới mặt đất một cái mật thất bên trong. Trong mật thất đặt vào mấy quả dạ minh châu, khiến cho bên trong sáng như ban ngày, trong đó ba mặt tường vây phía trước đều là giá sách, phía trên đặt vào từng quyển thư tịch. Phen này tao ngộ, quả nhiên là để Doanh Cửu kinh ngạc vô cùng. Hai người ngồi đối diện, trên mặt bàn cũng có một bản nhìn thấy một nửa binh thư, cùng Lư Thực trước đó nhìn quyển kia đồng dạng, ngay cả lật ra số trang cũng giống nhau như lúc, bên cạnh cũng có một bình trà nước đang sôi trào. Lư Thực cầm lấy nước trà vì chính mình cùng Doanh Cửu cắt rót một chén. Doanh Cửu không lo được nóng, nâng chung trà lên một hơi uống vào, lại hít sâu mấy hơi thở mới bình tĩnh trở lại. Lư Thực nói ra, để ngươi chứng kiến một màn này, chính là vì nói cho ngươi, thế gia năng lực muốn xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, ngươi về sau tại ứng đối thế gia thời điểm, muốn ngàn vạn cẩn thận. Nuôi dưỡng con báo, bất quá là thế gia đơn giản nhất thủ đoạn thôi. Mặc dù sự thật rất tàn khốc, nhưng con cháu thế gia hoàn toàn chính xác rất khó giết chết, ngươi mãi mãi cũng không biết ngươi giết chết một cái kia có phải hay không bản nhân. Lư Thực hướng Doanh Cửu giải thích như thế nào con báo, đúng thế gia từ nhỏ làm trọng yếu thành viên bồi dưỡng thế thân, khả năng có mấy cái, cũng có thể là có vô số cái, bọn hắn đúng nương theo những công tử kia, tiểu thư, cùng thời khắc đó ra đời, có được gia tộc huyết mạch chi thứ thành viên, cùng một chút từ bên ngoài tìm đến hài nhi. Bọn hắn sẽ bị an bài cùng chủ nhân giống nhau hoàn cảnh lớn lên, kiến tạo giống nhau quan hệ nhân mạch, học tập đồng dạng tri thức, tận khả năng bồi dưỡng giống nhau khí chất, tại hình dáng đặc thù phía trên, thế gia sẽ dùng vật lý thủ đoạn, y học thủ đoạn, luyện kim thủ đoạn các loại, từ hài nhi bắt đầu liền vì bọn họ tạo nên ra cùng chủ nhân đồng dạng khuôn mặt. Đây chính là thế gia sao? Rốt cục lộ ra thần bí mà cường đại một góc, ngẫm lại cũng coi như hợp lý, bởi vì như là Trương Giác thực lực như vậy nhân vật cường đại, nói theo một ý nghĩa nào đó, không phải cũng là thế gia quân cờ sao? Bất quá Doanh Cửu có một cái nghi vấn, đó chính là thế gia nuôi dưỡng con báo, kia không sợ xuất hiện con báo đổi thái tử tình huống sao? Lư Thực hồi đáp, con báo đổi thái tử, có ý tứ hình dung. Bất quá không nên coi thường thế gia lực lượng à, loại chuyện này trước kia chưa từng xảy ra, về sau cũng mãi mãi cũng sẽ không phát sinh, trừ phi toàn cả thế gia hợp ý làm ra quyết định, nếu không chỉ bằng vào một người hoặc một đám người ý nguyện, không có khả năng xuất hiện loại sự tình này. Nói đến đây, Lư Thực dừng một chút, nói ra, nhưng là, cũng không bài trừ thế gia nội bộ hợp ý làm ra con báo đổi thái tử quyết định, dù sao có lúc nếu như thái tử ngoại ý muốn nổi lên lời nói, lựa chọn một cái con báo để thay thế thái tử đúng hữu ích vu gia tộc, chỉ cần người này cũng có được gia tộc huyết mạch liền tốt. Doanh Cửu cầm trong tay mình cái chén không, có chút hít mắt, làm Lư Thực nhắc lên việc này lúc, hắn trước tiên nghĩ tới chính là Lý Huy, hắn hẳn là như thế nào bài trừ con báo thân phận bắt lấy hắn đâu. Doanh Cửu trong đầu linh quang lóe lên, hắn vừa rồi lâm vào châu giác tiêm bên trong, xử lý cái gọi là chân thực Lý Huy cũng không dùng. Bởi vì xử lý một cái Lý Huy, lại sẽ xuất hiện một cái khác Lý Huy, mỗi một cái con báo đều có thể đúng Lý Huy. Như vậy, làm gì lại đi xoắn suýt cái nào đúng chân thực đây này? Chỉ cần giết chết tất cả con báo, kia không phải tốt. Bất quá, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, trò chơi vậy mà ngoài ý muốn kéo dài, đây không phải rất có ý tứ sao? Dù là có lại nhiều con báo lại như thế nào, Doanh Cửu có lòng tin đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Nhìn xem Doanh Cửu lộ ra một cái nụ cười tự tin, Lư Thực khẽ gật đầu. Trở về chính đề, xác định Lư Thực bên này không có vấn đề về sau, Doanh Cửu hỏi, tiên sinh, kia Lạc Dương bên trong sư nương cùng tiểu sư đệ có thể an toàn? Sư nương, tức là Lư Thực chính phòng phu nhân, tiểu sư đệ, tức là Lư Thực vừa đầy một tuổi không lâu nhi tử, Lư Dục. Tại quy định này nam tử 20 tuổi chính thức cưới vợ nạp thiếp, nhưng trên thực tế 12-13 tuổi liền đã nhi nữ thành đàn niên đại, qua tuổi 40 Lư Thực đến bây giờ mới dục có một tử, có thể nói là già mới có con, cực kỳ khó được. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Lư Thực lúc tuổi còn trẻ không có trầm mê ở nữ sắc, cho nên hắn hiện tại mới có thể trở thành danh khắp thiên hạ đại nho. Doanh Cửu mặc dù còn chưa cùng hai người này đã gặp mặt, nhưng Doanh Cửu đối bọn hắn tôn trọng cùng yêu mến không có chút nào ít. Lư Thực nhìn xem Doanh Cửu, cười nói ra, đây không phải còn có ngươi nha, sư nương của ngươi cùng tiểu sư đệ an toàn, cần phải toàn bộ nhờ ngươi phụ trách. Doanh Cửu trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó lập tức đối với mình cái bóng dưới đất nói ra, lập tức truyền tin Lạc Dương, để Long Tam đi bảo hộ sư mẫu cùng tiểu sư đệ, muốn bảo đảm tùy thời có thể rút khỏi Lạc Dương. Tại Lư Thực nhìn chăm chú, chỉ gặp Doanh Cửu cái bóng bên trong đi ra một cái mang theo hắc phượng mặt nạ người, đúng vậy Phượng Nhất, nhìn xem xuất hiện Phượng Nhất, hắn hết sức kinh ngạc. Không, chuẩn xác mà nói hắn cũng không phải là từ Doanh Cửu cái bóng bên trong đi ra, mà là vẫn giấu kín tại Hiên Viên kiếm bên trong. Hắc Phượng vệ có một cái tên là hộ vệ năng thiếu, cái này giao phó các nàng cao siêu ẩn nấp năng lực, để các nàng có thể ẩn nấp tại Doanh Cửu bốn phía, nhưng là loại này ẩn nấp, đồng dạng có thể bị có được tương đối ẩn nấp kỹ xảo người phát hiện. Nhưng bạn không nghĩ tới chính là, tại Doanh Cửu lĩnh ngộ trung cấp đế hoàng chi khí về sau, vậy mà có thể để hai tên hắc phượng vệ tiến vào Hiên Viên kiếm trong đó ẩn nấp. Nhưng là mỗi qua 5 canh giờ, liền cần đem bọn hắn phóng xuất nghỉ ngơi 5 canh giờ. Chức năng này đến tồn tại, nhưng thật ra là vì Long vệ chuẩn bị, nếu là Long vệ, liền có thể ẩn nấp 4 người ở trong đó, lại không thời gian bên trên hạn chế, bất quá vẫn là vấn đề kia, Long vệ không đến lúc xuất thế. Phượng Nhất mang theo Doanh Cửu mệnh lệnh, bước nhanh rời đi mất thất. Lư Thực như có điều suy nghĩ, hỏi, đúng đại tần hắc băng đài. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, hắc băng đài tổng cộng có. Lư Thực vung tay lên, ngăn trở Doanh Cửu nói tiếp, liên quan tới những này, hắn không cần thiết biết. Hắn xuất ra một cái quyển trục đưa cho Doanh Cửu, nói ra, xem một chút đi, đây là lễ vật cho ngươi. Chương 207, Quỳnh Hải Thái Thủ, Chư Hầu Chi Cơ Quỳnh Hải Quận Thái Thủ. Doanh Cửu hơi kinh ngạc nhìn xem quyển trục phía trên nội dung, trên đó viết đem mậu danh quan bên ngoài cùng hải ngoại Quỳnh Đảo thiết trí vì một quận, tên là Quỳnh Hải Quận, trên danh nghĩa thuộc về Giao Châu Thứ Sử Bộ Quản Hạt. Đề bạt dị nhân Doanh Cửu vì tứ phẩm đại diện thái thủ, quận bên trong tất cả công việc từ đại diện thái thủ tự do cắt lượng. Nói là đại diện thái thủ, nhưng kỳ thật chính là thái thủ. Tiên sinh. Doanh Cửu kinh ngạc nhìn Lư Thực, nói không ra lời. Tại Đại Hán bản đồ phía trên, chống rông ra tăng một quận, đây là cỡ nào khó khăn một sự kiện, nhất là còn để Doanh Cửu cái này dị nhân làm thái thủ. Khó có thể tưởng tượng, Lư Thực đến tột cùng vận dụng nhiều ít quan hệ, nhiều ít tiền tài, nỗ lực đại giới cỡ nào, mới đưa việc này gánh vác xuống tới. Nghĩ tới đây, Doanh Cửu đối Lư Thực thật sâu cúc ba cái cùng, Lư Thực đối với hắn bảo vệ, giống như con cháu, Doanh Cửu không thể hồi báo, chỉ có tôn kính chi. Lại Lư Thực vì Doanh Cửu chi sư, một ngày vi sư trung thân vi phụ, cho nên khi đến này lễ, Lư Thực nâng lên Doanh Cửu, hòa ái nói ra, đây là vi sư đủ khả năng sự tình, không cần đi lớn như thế lễ. Còn nữa nói, chuyện này mặc dù không đơn giản, nhưng là cũng không có ngươi tưởng tượng đến khó khăn như vậy. Lư Thực tiếp tục nói ra, Hán đỉnh chi bên trong có tinh tượng sư, thông qua quan sát tinh tượng biết hải ngoại có một đảo, nhưng là không cách nào trèo lên trên đó, không biết nó lớn nhỏ vậy. Ta nói chi Quỳnh đảo bất quá nửa huyện lớn nhỏ mà thôi, lại cô treo hải ngoại, không quá mức giá trị, triều đình tự nhiên tín nhiệm. Đến tiếp sau sự tình liền đơn giản, đúng lúc Hán đế ngay tại trắng trận vơ vét của cải, Lư Thực liền lấy gia tộc toàn bộ gia sản mua một cái quận danh ngạch, cũng chính là bây giờ cái này Quỳnh Hải quận. Nhưng là cái này sự thực tại là có chút kỳ quặc, đã Quỳnh đảo chỉ có không đến một cái huyện lớn nhỏ, vậy ngươi mua xuống một cái huyện không được sao? Vì sao nhất định phải táng ra bại sản làm một cái quận ra đâu? Đại Hán 13 châu, quận cứ như vậy mười mấy cái, cho nên không cách nào tùy tiện tăng giảm, nhưng là huyện có vô số, gia tăng một chút cũng không sao, cho nên làm một cái huyện ra, muốn so làm một cái quận ra, muốn dễ dàng quá nhiều, cũng tiện nghi quá nhiều. Mà lại mua huyện chính là một cái so sánh thường gặp hiện tượng, thế gia thường thường sẽ vì những cái kia thực sự bất tranh khí, không có năng lực, nhưng là thân phận tôn quý dòng dõi tại biên quan địa giới mua xuống một khối dâu ria thổ địa, đánh xuống cột mốc biên giới, trên danh nghĩa vì 20 huyện. Đương nhiên, bọn hắn là không thể nào đi những này cái gọi là huyện đi nhậm chức, chỉ là vì để nó bên ngoài hành tẩu lúc, có một cái huyện lệnh hoặc là huyện hầu ra xương hào giữ thể diện, một phương diện bọn hắn không có thực quyền sẽ không gặp rắc rối, một phương diện khác cũng sẽ không để rơi gia tộc tên tuổi. Mà tại hắn tử vong về sau, cái này 20 huyện liền sẽ bị hủy bỏ rơi. Bất quá tại sao phải khác mua một miếng đất, mà không phải trực tiếp làm cái huyện lệnh tên tuổi ra? Hoặc là nói, mua một cái thực tế tồn tại huyện. Cái trước là bởi vì Hán triều đình liên quan tới hết thảy quan viên địa phương nhậm chức, đều muốn lấy phong thủy đồ làm chuẩn, đây là Hán triều tổ chế, cũng là nữ hoa quy tắc, không thể sửa đổi, muốn trở thành một huyện chi lệnh, nhất định phải có một cái đối ứng huyện tồn tại, dù là nó rất nhỏ, thậm chí là phiến không nhân hoang địa cũng không quan trọng, chỉ cần tồn tại là được. Từ từ, loại hành vi này liền thành thế gia biểu hiện tự thân tài lực, thực lực thể hiện, thế gia đều sẽ tận khả năng hướng lớn mua, đã là vì gia tộc mặt mũi, cũng là vì lấy lòng Hán đế, bởi vì càng lớn địa liền mang ý nghĩa hắn càng quý. Mà sở dĩ không nhúng tay vào thực tế huyện, thì là bởi vì những cái kia huyện hoặc là triều đình khống chế quân sự yếu địa, không thể nhẹ cho, hoặc là chính là đã có bản địa thế gia thế lực tiến hành chia cắt, không cách nào lại mua bán. Kết nối vào văn, Lư Thực đem nửa huyện xem như một cái quận đến mua sự tình, mười phần kỳ quặc. Cho Lư Dục. Không cần thiết, Lư Dục mới một tuổi mà thôi. Mà lại lấy Lư Thực thân phận địa vị, con của hắn ngày sau làm một cái chân chính thái thủ lại có gì khó đâu. Cứ việc kỳ quặc, nhưng là bởi vì Lư Thực cho ra tài phú thật sự là quá mức để cho người đỏ mắt, dạng này một cái mua bán không muốn, ngay cả hoàng đế đều cảm thấy tâm động dị thường. Mà lại cho hoàng đế, liền tương đương với cho thập thường thị, cho nên cùng Lư Thực luôn luôn không hợp nhau thập thường thị cũng từ đó cản trở, tự phát trợ giúp Lư Thực trên giới đả thông quan hệ, lại thêm Lư Thực đại nho thân phận, trong triều cái nào đại thần không nể mặt hắn. Cho nên chuyện này, đi qua một phen qua loa triều đình nghị sự về sau, cứ như vậy qua loa định xuống tới, mà liên quan sự tình tất cả mọi người, đều là kiếm được đầy buồn đầy bát, trong đó kiếm được nhiều nhất, dĩ nhiên chính là Hán đế lưu hành. Cao hứng phía dưới, bọn hắn ngay cả cái này Quỳnh Hải quận thái thủ chi vị cho ai, đều không có đi chú ý, bất quá có người suy đoán, Lư Thực có thể sẽ đem cái này thái thủ chi vị cho dị nhân Doanh Cửu, bởi vì Doanh Cửu đúng cái này cái gọi là Quỳnh Hải quận thực tế khống chế người, còn tại phương Nam náo động lên không nhỏ động tĩnh, mà lại hắn còn cùng Lư Thực có sư đồ chi thực, Lư Thực đối nó rất là bảo vệ. Mặc dù người này thân phận mất cảm, nhưng là dị nhân, thủ nữ hoa bảo hộ, nó cũng chưa công khai cùng đại hán đối địch, thậm chí còn đang trợ giúp triều đình trấn áp loạn khăn vàng, lại công lao không nhỏ, hán triều đình không thể vô cớ đối nó xuất thủ. Lại thêm trước kia Doanh Cửu cùng Trương Nhượng ký kết qua một phần khế ước, tại hai người giao dịch vẫn chưa xong kết trước đó, Trương Nhượng không thể không trong bóng tối vì Doanh Cửu cung cấp một chút trợ giúp. Đương nhiên Doanh Cửu cũng sẽ không để hắn giúp không bận điệu, vì cảm tạ Trương Nhượng, Doanh Cửu cũng biết để cho người ta vì đó đưa đi các loại hiếm có bảo vật làm đáp lễ. Ở trong đó, có lẽ còn có nữ oa nhúng tay vết tích. Bởi vì Quỳnh Châu đã sớm tiến vào công chúng tầm mắt, hán triều đình còn không có phát hiện Quỳnh Châu chân thực tình huống, kia không khỏi cũng quá chậm chạp. Đây là có lẽ, nhưng cũng có thể là đúng triều đình bản thân liền phi thường trì độn, bởi vì bọn hắn ở xa Lạc Dương, cao ở miếu đường phía trên, lại có ai sẽ đi chú ý phát sinh ở chân trời góc biển sự tình đâu? Mà lại bọn hắn cũng khinh thường tại đi chú ý một cái dị nhân đi. Cho nên tổng hợp cái này hết thảy tất cả, cái này khu khu bàn tay chi địa mà thôi, cho cũng liền cho. Đúng lấy không có người ngăn cản. Nhưng mà, Quỳnh Đảo thật chỉ là khối bàn tay chi địa sao? Quỳnh Đảo chính là Quỳnh Châu. Chỉ là vì lừa dối người khác, Lư Thực đem Quỳnh Châu nói là Quỳnh Đảo mà thôi, nó hiển nhiên không phải một khối bàn tay chi địa, mà là một mảnh hải ngoại đại lục, có thể đủ phân chia 2-3 cái của tới. Đương nhiên, liền chia làm một cái quận lớn cũng miễn cưỡng nói còn nghe được, cũng chính là Quỳnh Hải quận. Doanh Cửu trong tay cầm một trương Quỳnh Châu cùng mậu danh quan bên ngoài khu vực phong thủy đồ, chỉ cần hắn đem này đồ nộp lên cho nữ hoa, như vậy hắn chính là hán triều đình thừa nhận Quỳnh Hải thái thủ, Quỳnh Châu chi chủ. Mặc dù Doanh Cửu chưa tại toàn bộ Quỳnh Châu phía trên đánh đầy cột mốc biên giới, nhưng là nói có khéo hay không, xuất phát trước hắn từng nhận chức mệnh Hồng Đảo cùng Hắc Băng Đài đi ra biển, mở đường thủy kiêm chấp hành nhiệm vụ bí mật. Hạm đội từ bắc hướng nam một đường đi thuyền, trên đường mấy cái địa phương đều có lên mở, đồng thời để tùy hành các người chơi thành lập thôn trang, lại từ tần binh sĩ chiếm lĩnh. Những này lấm ta lấm tấm thôn trang, một mực kéo dài đến Quỳnh Châu phía nam nhất, mà Hồng Đào hạm đội đã đến Quỳnh Châu chi nam cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về Nam Hải chỗ sâu chạy tới. Nói cách khác, tần thế lực lãnh địa đã tại Quỳnh Châu bên ngoài vây lên hơn phân nửa vòng, bọn hắn chính là trên thực tế cột mốc biên giới, lại thêm hoàng đế lệnh tính đặc thù, không có phạm vi lãnh địa hạn chế, cho nên toàn bộ Quỳnh Châu đều bị tính vào Doanh Cửu trong túi. Đưa ra. Doanh Cửu đưa ra trương này phong thủy đồ, mặc niệm một tiếng, phong thủy đồ từ Doanh Cửu trong tay biến mất. Hán, tần thế lực thủ lĩnh, bây giờ chính thức trở thành Quỳnh Hải quận thái thủ. Chương 208, gặp lại Lưu Quan Trương phong thủy đồ đã nộp lên, đoán chừng không bao lâu, Lạc Dương liền biết phát giác việc này. Đến lúc đó có lẽ đợi không được Tả Phong hồi kinh tiến sẵn luôn, Lưu Hành liền sẽ để người đem Lư Thực cho bắt hồi kinh bên trong đi. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới đi, Lư Thực dạng này một cái địa vị cực cao tồn tại, thế mà lại chơi chiêu này à, phải biết, hắn không chỉ có riêng đúng bắt Trung Lang tướng à, đồng thời còn là thượng thư. Thượng thư ra sao chức quan? Vốn là cựu khanh thiếu phụ chức quan. Từ Lưu Tú khôi phục Hán thất về sau, Hán thất vẫn chịu đủ cường đại ngoại thích uy hiếp, đã đến bây giờ, Hoàn Linh nhị đế thời đại, ngoại thích quyền hành đã đến một cái cực điểm, đương kim đại tướng quân, nắm giữ toàn bộ ti lệ địa khu binh quyền người, chính là Hà Hoàng hậu Chi Minh, Hà Tiến. Lịch đại Hán đế vì đối kháng ngoại thích, khai thác nhiều loại biện pháp, trong đó liền đem thượng thư làm thành cẩn thận, tổ kiến bên trong, trung, hướng, đến tận đây thượng thư không tại tam công cựu khanh liệt kê, nhưng lại cùng bên ngoài hướng thừa tướng tân quyền, nếu không có thừa tướng lúc, thượng thư chính là thừa tướng. Đây cũng là vì cái gì, Lư Thực nói cái gì triều đình liền tin cái gì nguyên nhân. Ai có thể nghĩ đến, cái này chưa đỉnh cấp đến già đã có ẩn lui chi tâm đâu, còn vì đệ tử của mình hung hăng hố một lần triều đình. Doanh Cửu vỗ đầu một cái, ảo nào nói ra, ta không nên hiện tại liền đề giao, nếu là bị Lạc Dương phát hiện, sư nương cùng tiểu sư đệ bọn hắn liền nguy hiểm. Lư Thực lại là rất bình tĩnh, xem sách thưởng thức trà, nói ra, yên tâm đi, bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn chí ít tại 10 ngày về sau mới có thể phát giác được việc này. Ngược lại, Lư Thực 10 phần bá khí nói ra, liền xem như xuất hiện ngoại lệ, bọn hắn cũng biết bình yên vô sự, không ai dám đụng đến ta thân nhân. Doanh Cửu nhẹ nhàng thở ra, nói ra, vậy là tốt rồi, không cần đến 3 ngày, ta liền có thể để cho người ta đem sư mẫu cùng tiểu sư đệ bọn hắn cứu ra. Như vậy mọi việc đã xong, tựa hồ hết thảy đều đã giao phó xong, cũng đã đến hai người nên lúc cáo biệt. Doanh Cửu hỏi, tiên sinh, không biết lần này từ biệt chúng ta khi nào mới có thể gặp lại? Lư Thực cười hồi đáp, chờ đợi ngươi Hàm Dương học cung xây thành, tái hiện tất hạ trăm nhà đua tiếng chi vinh quang lúc, chúng ta liền sẽ gặp lại. Doanh Cửu lúng túng gãi đầu một cái, nói ra, chuyện này lao sư ngài vậy mà cũng biết nha. Trước đó Doanh Cửu thông qua binh gia hướng ra phía ngoài truyền lời, một là biểu lộ thái độ của hắn, hai là đối Tô Tần cùng Công Tôn Diễn hạ tất sát lệnh, ba thì là sẽ tại Hàm Dương kiến tạo học cung, tái hiện tất hạ huy hoàng. Không nghĩ tới Lư Thực cũng biết. Lư Thực bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, tiểu tử ngươi thả như thế lớn nói ra đến, ta có thể không biết mà, địch sáng ta tối, về sau làm việc nhất định phải cẩn thận, chiến quốc di tộc cùng tung hoành gia đều không đơn giản, nhất định phải cẩn thận hơn. Mà lại không nên quên ngươi cùng Vương Việt gấp mắt, cẩn thận hắn không để ý đến thân phận ra tay với ngươi. Kể từ đó, đây hết thể liền nói đến thông. Vì cái gì Lư Thực sẽ như thế bức thiết vì Doanh Cửu cầu được dạng này một cái thái thủ ngầm, chính là vì tại rời đi trước đó vì Doanh Cửu cung cấp nhiều một phần bảo hộ. Tại Hán triều đình lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại tình huống dưới, vô luận là ai muốn đối Doanh Cửu cái này một phương thái thủ độc thủ, không cẩn thận liền sẽ bị Doanh Cửu cho cài lên một đỉnh phản loạn mũ, tại trên danh nghĩa đây tuyệt đối là không dễ nghe. Đây coi như là mượn Hán thất dư uy dùng một lát đi. Lão sư, ta đi. Ngài về sau ngàn vạn phải bảo trọng, vi chính tại Hàm Dương chờ đợi tiên sinh đến. Doanh Cửu lần nữa thật sâu đối Lư Thực cúc ba cái cung về sau, mới quay người rời đi. Nam Nhi hành sự tỉnh, làm quả cảm quyết đoán, không thể giống như nữ nhi ra khóc sướt mướt. Chỉ cần hắn cố gắng, mọi người rất nhanh liền có thể gặp lại. Nhưng không có người nhìn thấy, xoay người Doanh Cửu, khóe mắt đã ướt tắt rồi, cũng không có người nhìn thấy, Lư Thực trong mắt cũng có thật sâu không bỏ. Ra mật thất, Doanh Cửu đứng tại vườn hoa bên trong hít một hơi thật sâu. Bị người yêu mến cảm giác, thật quá tốt rồi. Tuy là ly biệt thương thế, nhưng là ở trong lòng, lại là tràn đầy nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Doanh Cửu tại Mê Cung đồng dạng trong hoa viên lượn quanh nửa ngày, mới lượn quanh ra ngoài, về tới ngay từ đầu cùng Lư Thực trò chuyện địa phương. Lại trở lại nơi này, phát hiện thế mà thêm ra đến mấy người. Bọn hắn rốt cuộc đã đến. Có Lư Thực còn báo, về sau lợi dụng Lư Trực xưng hô, có Lưu Đức Nhiên cùng tìm tới bên này quản hợi, còn có đứng sau lưng Lư Trực Cao Lãm. Bất quá chân chính để Doanh Cửu chú ý, đúng Lưu Quan Trương huynh đệ ba người, cùng trước đó chưa từng có thấy qua một người trẻ tuổi. Lưu Đức Nhiên mặt lạnh lấy tại Lư Trực bên tay trái, hiển nhiên đối với Lưu Quan Trương ba huynh đệ không có hảo cảm, còn tốt bên cạnh hắn đứng đấy quản hợi, bằng không hắn lực lượng khả năng không phải như vậy đủ. Mà Lưu Quan Trương ba huynh đệ thì là tại Lư Trực bên tay phải, Lưu Bị Chính khóc sướt mướt cùng Lư Trực nói gì đó, sau người Quan Vũ cùng Trương Phi đối với Lưu Đức Nhiên cũng không có sắc mặt tốt. Mà cái kia Doanh Cửu cũng không nhận ra người trẻ tuổi, thì là ở Lưu Đức Nhiên cùng ba huynh đệ ở giữa, tựa hồ là hai phe này cùng Lư Trực hắn đều biết, ngay tại nếm thử điều giải. Doanh Cửu xuất hiện, lập tức liền bị bọn hắn phát hiện, tất cả mọi người nhìn về phía Doanh Cửu. Lưu Đức Nhiên cùng quản hợi vội vàng đi vào Doanh Cửu trước người, nói ra, tham kiến chủ công. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, trực tiếp đi vào Lư Trực trước mặt, chắp tay nói ra, tiên sinh, vườn hoa này quả thực đúng để cho người ta không hiểu rõ nổi, ta thế nhưng là chuyển một hồi lâu mới chuyển ra. Sau đó nhìn về phía Lưu Quan Trương mấy người, nói ra, không nghĩ tới lại là khách tới, lại là ta chậm trễ. Tại Doanh Cửu xuất hiện thời điểm, Quan Vũ cùng Trương Phi hai người nắm đấm đều nhanh bóp nát, hận hận nhìn xem Doanh Cửu. Lưu bị bận bịu xoa xoa nước mắt, hơi kinh ngạc nhìn xem Doanh Cửu, hỏi, tướng quân tại sao lại ở chỗ này? Lư Trực làm bộ cái gì cũng không biết, mười phần kinh ngạc mà hỏi, ồ, các ngươi vậy mà nhận biết? Doanh Cửu hồi đáp, lúc trước tại Trắc Quận, từng cùng ba vị anh hào gặp qua một lần. Lưu bị ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ha ha, đúng vậy à? Lư Trực cười nói ra, các ngươi ngược lại là hữu duyên, ta một lần nữa cho các ngươi giới thiệu một lần đi. Hắn một chỉ Lưu bị một đoàn người, nói ra, Vi Chính, đây là Lưu bị Lưu Huyền Đức, cùng Đức Nhiên một loại là Hán thất dòng họ, cũng là ta thời gian trước thu nhận đệ tử, phía sau hắn hai người đúng hắn kết bái nghĩa đệ, đều là khó được manh tướng. Sau đó chỉ vào ở đây cái cuối cùng người xa lạ, nói ra, đây là Giản Đung Giản Hiến Hòa, từ nhỏ cùng Huyền Đức quen biết, cũng coi là ta nửa cái đệ tử. Giản Đung đội bằng nói, không dám không dám, Hiến Hòa chỉ là may mắn dự tính qua tiên sinh dạy bảo, nhưng cũng không dám lấy tiên sinh đệ tử tự xưng. Giản Đung, đúng một cái đỉnh tiêm nhị lưu nhân vật lịch sử, trong lịch sử đúng Lưu bị lúc đầu phụ tá. Rất nhiều người đem nó coi là mưu sĩ, nhưng kỳ thật hắn cũng không am hiểu nhu lược, mà là am hiểu nội chính cùng ngoại giao, nó tài hùng biện xuất chúng, không giới nhất lưu. Doanh Cửu thế nhưng là nhu cầu cấp bách nội chính nhân tài ạ, cho nên. Chương 209, thiên hạ thứ 29 tuổi. Giản Đung Doanh Cửu hiện tại thế nhưng là đặc biệt thiếu nội chính nhân tài ạ, cho nên liền không khỏi nhìn nhiều Giản Đung hai mắt, ánh mắt hơi có vẻ cực nóng. Giản Đung nhìn phong độ nhẹ nhàng, hình dạng cũng là tuấn thiếu, nhưng quần áo lại là không rất được thể, nhìn có chút tùy ý, nhưng lại không hiện lôi thôi. Doanh Cửu ánh mắt nhìn để Giản Đung có chút sợ hãi, hắn không tự chủ được nắm thật chặt mình áo bảo. Lư Trực nhìn xem một màn này, trong lòng sáng tỏ, tựa hồ là Doanh Cửu cố ý chiêu mộ Giản Đung à, hắn chỉ Doanh Cửu, mở miệng nói ra, hắn đúng Doanh Cửu Doanh Vi Chính, mặc dù nhận lấy hắn không lâu, nhưng là học trò cưng của ta, mà lại hắn trên chiến trường lập công vô số. Thái độ. Doanh Cửu giới thiệu Lưu Bị thời điểm nhưng không có đã nói như vậy, không chỉ có là Lưu Bị hế ẩm, liền ngay cả Lưu Đức Nhiên trong lòng cũng là hế ẩm. Mọi người không tự chủ được tập trung tinh thần, chờ đợi Lư Trực vào dưới. Lư Trực tiếp tục nói ra, Vi Chính đúng phạt võ tướng quân, đồng thời cũng là vừa mới nhậm chức Quỳnh Hải quận thái thủ. Thái thủ. Bao quát Lưu Đức Nhiên cùng quản hợi, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Doanh Cửu. Doanh Cửu nhìn so ở đây mấy người đều muốn tuổi trẻ, thế mà liền trở thành thái thủ. Lưu Đức Nhiên, quản hợi, chủ công lúc nào trở thành thái thủ rồi? Chúng ta làm sao không biết? Lưu bị hỏi, lão sư, cái này Quỳnh Hải quận là nơi nào? Lư Trực nói ra, Quỳnh Hải quận chính là Giao Châu mới lập một cái quận lớn, Vi Chính làm thái thủ phụ trách Quỳnh Hải quận tất cả công việc. Mọi người chấn kinh, thế mà còn là một cái quận lớn. Lư Trực tiếp lấy nhìn về phía Giản Đung, nói ra, đúng rồi, Hiến Hòa ngươi không phải chưa ra làm quan sao? Bây giờ Vi Chính thế nhưng là cầu hiền như khát, không bằng đến Quỳnh Hải quận đi lịch luyện một phen thế nào? Cái này, đối mặt Lư Trực đề nghị, Giản Đung làm vãn bối lại là lâm vào trong hai cái khó này, mặc dù Doanh Cửu còn trẻ như vậy liền trở thành thái thủ, nhường hắn rất kinh ngạc, mà lại Doanh Cửu cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, nhưng là hắn mới lần thứ nhất nhìn thấy Doanh Cửu à, sao có thể tùy tiện đáp ứng loại sự tình này, nhưng là hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt Lư Trực. Một bên Lưu Bị lại là gấp, hắn biết hắn vị bằng hữu này chính là một cái khó được nhân tài, thật vất vả gặp lại, trong lòng của hắn ngay tại tính toán như thế nào đem Giản Đung thu làm mình phụ tá đâu. Lưu Bị vội vàng nói, lão sư, ra làm quan loại đại sự này, vẫn là từ Hiến Hòa chính hắn đến quyết định đi. Một bên Giản Đung nhẹ nhàng thở ra, đối cái này đã lâu không gặp lão hữu ném đi qua một cái ánh mắt cảm kích. Lư Trực vỗ đầu một cái, nói ra, đây cũng là ta xuất ruột, ai, lão phu thật sự là giản nên hồ đồ rồi. Lư Trực cùng Doanh Cửu, một cái đúng danh khắp thiên hạ đại nho, một cái đúng thiếu niên thái thủ, Giản Đung xuất thân từ Trắc Quận một cái tiểu gia tộc mà thôi, hai cái vị này hắn đúng một cái cũng không dám đắc tội. Vì không ác Lư Trực cùng Doanh Cửu, Giản Đung nói ra, không phải là ung không nguyện ý gia nhập thái thủ đại nhân dưới trướng, thật sự là ung đã có muốn đầu nhập vào chủ công. Doanh Cửu mở miệng nói ra, Giản Ung huynh không ngại nói một chút, có lẽ là chúng ta quen biết người, cũng có thể vì ngươi dẫn tiến một phen. Giản Ung cũng không phải là vì ứng phó Lưu Trực cùng Doanh Cửu nói như vậy, hắn là thật có một cái ngưỡng mộ trong lòng chi chủ, ngoại trừ Lưu Thực cùng Hoàng Phụ Tung hai người bên ngoài, hắn cho rằng người này tại Bình Định loạn khăn vàng bên trong, thuộc về công đầu. Hắn đầu tiên là nói với Doanh Cửu, không dám để cho thái thủ đại nhân xưng huynh, ngài xưng hô ta là Hiến Hòa là đủ. Sau đó hắn một mặt sùng bái nói ra, người này họ gì tên gì ta lại là không biết, ta chỉ biết việc dấu vết, nhưng ta đối thứ 10 phân kính nể. Tại loạn khăn vàng bộ phát sơ kỳ, liền có một chi quân đội ở trên biển mà đến, bọn hắn đều là áo đen hắc giáp, nắm lấy hắc long quân kỳ, nó tinh nhuệ vô cùng, có thể lấy ít thắng nhiều, đầu tiên là chém giết Bùi Nguyên Thiệu, sau lại nhất cử đem Bột Hải quận ổn định lại, khiến cho Bột Hải quận khỏi bị giặc khăn vàng hãm hại, cho đến ngày nay, còn có này quân sinh động tại Bột Hải quận bên trong, trong quân các vị tướng lĩnh đều là Bột Hải trong quận danh nhân. Nhưng chỉ là như thế, còn không đáng đến ung như thế kính để vị tướng quân này. Ngay sau đó, tại Cửu Giang quận lại xuất hiện một chi hải quân, đồng dạng là áo đen hắc giáp, nắm lấy hắc long kỳ, tiêu diệt chiếm cứ Cửu Giang quận mấy chục năm, làm hại một phương Cửu Giang trộm. Nó còn có một chi có thể thao tác chiến ưng phi hành binh chủng, phản phất thần binh trên trời rơi xuống, chi này phi ưng binh chủng độc thân tiến về Trường Xã, vì Trường Xã câu thông ngoại giới, khiến cho Trường Xã có thể tiếp tục thủ vững xuống dưới. Sau đó lại có một chi kỵ binh kiểm chế Trương Bảo cùng Bạc Dĩ đại quân, vì Hoàng Phủ Tung đại nhân giảm bớt áp lực, trong giằng co, chi này phi ưng binh chủng tập kích quản hợi quân, bắt sống quản hợi, vì kỵ đô úy Tào Tháo giải vây. Giản Ung nói đến chăm chú, nhưng ở trận mọi người nhưng phải trách quái nhìn xem hắn, bởi vì hắn nói chi quân đội này chủ nhân chính là Doanh Cửu. Sau đó, Giản Ung tiếp tục nói ra, ung trước đó đi qua Bột Hải quận, tự mình được chứng kiến con kia quân đội, kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời đối với cực khổ người tận tâm cứu trợ, Bột Hải quận quân dân quan hệ giống như cá nước. Mà lại nó trong quân chủ tướng Hồ Thuyên cùng Tang Phi vậy mà tự mình tiếp kiến ta, đợi ta nhiệt tâm không nói, còn sẽ không coi thường ta chi văn nhân thân phận. Nhưng là Hồ Thuyên huynh lại là không chịu nói cho ta hắn chủ công là người nào, chỉ chọn đi vào Quảng Tông liền có thể minh bạch hết thảy. Cuối cùng, Giản Ung nhìn về phía Lưu Đức Nhiên, nói ra, vừa vặn, Đức Nhiên huynh ngươi cũng tại Quảng Tông. Trước đó Đức Nhiên huynh dẫn đầu nghĩa quân đánh bại Trác quận khăn vàng, giải khai Trác quận thảm họa chiến tranh, ta cũng đúng lúc muốn đích thân đối ngươi biểu thị cảm tạ. Giản Ung chính là Trác quận người, nó gia nghiệp cũng tại Trác quận, Lưu Đức Nhiên giải vây Trác quận chính là cứu được gia tộc của hắn. Lưu Đức Nhiên mỉm cười, nói ra, đây đều là chủ ta chỉ huy có công, Hiến Hòa ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ chủ ta đi. Giản Ung nhẹ gật đầu, đối Doanh Cửu nói ra, cứu hương ân tình nặng như núi, ung đa tạ thái thủ đại nhân, nhưng xin thứ cho ung không cách nào vì thái thủ đại nhân hiệu lực. Mặt khác, không biết thái thủ đại nhân cùng Lưu tiên sinh có biết hay không ta nói người kia là ai. Một bên Lưu Bị, sắc mặt đã âm trầm ra thủy tới, những chuyện khác, hắn nước đổ đầu vịt, cũng liền đi qua, nhưng là chắc quận sự tình rõ ràng là hắn làm, rõ ràng là hắn làm à, nghe được Giản Ung ở trước mặt mình nói như vậy, hắn còn không thể giải thích, hắn biệt quất à. Khục. Lưu Trực ho khan một tiếng, nói ra, Hiến Hòa à, ngươi nói người kia ta vừa vặn nhận biết, hơn nữa còn đặc biệt quen thuộc. Giản Ung một mặt mong đợi nhìn xem Lưu Trực, hỏi, tiên sinh, hắn đến tột cùng là ai a? Lưu Trực nhìn về phía Doanh Cửu, loại chuyện này tựa hồ từ bản nhân đến công bố càng thêm thú vị, liền nói ra, vi chính ngươi tới nói đi. Doanh Cửu vốn đang coi là thu phục Giản Ung hội phí một phen khí lực, thậm chí nói, nếu như Giản Ung cuối cùng vẫn là đầu nhập vào Lưu Bị dưới trướng, hắn cũng bắt đầu mưu đồ như thế nào diệt trừ Giản Ung. Vô luận như thế nào cũng không thể tư địch, không có được lời nói, vậy liền hủy đi, với hắn mà nói, thế gian này chỉ có Triệu Vân Triệu Tử Long đúng ngoại lệ. Nhưng là không nghĩ tới, Giản Ung lại là mình nhỏ mê đệ, phản phất là một cái thiên hạ đệ nhị chính tuổi. Về phần đầu tiên là ai? Ngươi cho rằng đúng Phượng Hề? Sai. Xếp số một chính là Chu Lan Hinh tiểu nha đầu kia. Còn Phượng Hề các nàng, đối với Doanh Cửu chính là yêu. Chương 210, đến Giản Hiến Hòa Doanh Cửu chỉ bên cạnh quản hợi nói ra, ta giới thiệu cho ngươi một chút hắn, ngươi liền minh bạch đây hết thảy. Tên của hắn, gọi quản hợi. Quản hợi im lặng, trong lòng tự nhủ, nhất định phải lấy loại này lúng túng phương thức để chứng minh à. Giản Ung sững sờ, sau đó bắt đầu đuốt thuận những quan hệ này, quản hợi chính là khăn vàng đại cử soái, ấn lý thuyết hắn cứ gọi chủ công chỉ có thể đúng Trương Giác, nhưng là trước mắt Doanh Cửu không phải Trương Giác. Khả năng duy nhất chính là hắn bị chi kia phi ương binh chủng bắt được về sau, lựa chọn đầu hàng, như vậy trước mắt cái này Doanh Cửu, chính là mình tìm thật lâu người kia. Khẳng định đúng. Nguyên lai, thái thủ đại nhân chính là mình sùng bái người kia. Nghĩ tới đây, Giản Ung lập tức đem mình nông rộng quần áo cho kéo tốt, sau đó đem tóc của mình buộc tốt, đai lưng đóng tốt, muốn cho Doanh Cửu lưu lại một cái tốt hình tượng. Doanh Cửu cười nhìn xem Giản Ung, trong lịch sử, Giản Ung đúng một cái không câu nệ tiểu tiết, tính tình ngay thẳng người, ngoại trừ đối mặt ra cắt lượng bên ngoài, hắn vô luận đối mặt bất luận kẻ nào, cho dù là chủ công Lưu Bị, cũng lộ ra thoải mái không bị trói buộc. Bây giờ, hắn lại là đối Doanh Cửu lộ ra loại này đứng đắn thần thái. Doanh Cửu một mặt nghiêm mặt người nói, "Hiến Hòa, có thể nguyện cùng ta chung sáng tạo một phen sự nghiệp sao?" "Đừng a." Tại Lưu Bị tuyệt vọng nhìn chăm chú bên trong, Giản Ung bị xuống đất túi đầu, nói ra, "Giản Hiến Hòa tham kiến chủ công." Doanh Cửu đỡ dậy Giản Ung, vui sướng và phần, nói ra, "Có thể được Hiến Hòa tương trợ, ta sự tình nghiệp nhất định có thể nâng cao một bước. Mừng đến lương tài." Doanh Cửu ước gì hiện tại liền cùng Giản Ung kề đầu gối nói chuyện lâu một phen, cho nên lập tức hướng Lưu Trực đưa ra cáo tử. Trước khi rời đi, hắn trước hướng Lưu Trực cáo biệt về sau đó cho Lưu Bị một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Nhưng thất lạc Lưu Bị đối với Doanh Cửu ám chỉ cũng không lĩnh hội, chỉ cảm thấy không hiểu đấu, nghi hoặc nhìn Doanh Cửu bóng lưng rời đi. Xem ra, hắn cũng không để ý gì tới giải Doanh Cửu ám chỉ, hắn căn bản liền không có phát hiện Lư Trực kỳ thật không phải Lư Thực. Nghĩ đến cũng đúng, nếu như con báo dễ dàng như vậy liền có thể bị phân biệt ra lời nói, như vậy cũng liền đã mất đi nó tồn tại ý nghĩa. Lưu Bị nhiều năm không thấy Lư Thực, không phát hiện được cũng là bình thường. Ngược lại là gần đây cùng Lư Thực ở chung rất nhiều Lưu Đức Nhiên, giống như phát hiện cái gì, hắn lui ra ngoài một lần về sau lại đi vào, liền phát hiện một chút xíu dị thường. Lư Trực thần sắc bên trên nhỏ bé khác biệt, nhưng mà hắn cũng không dám cắt nói đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tóm lại, hắn đúng một người thông minh, minh bạch trong cái này nhất định có cái gì bí mật không phải hắn nên biết, cho nên hắn quyền đương mình cái gì cũng không biết. Doanh Cửu bốn người vừa đi ra cổng lớn, đã nhìn thấy Võ Hợp cầm trong tay chiến ma cung, từ một viên cao ngất trên cây nhảy xuống tới, sau đó đem ma khí thu liễm nhập thể nội. Hiển nhiên, Võ Hợp một mực tại này phòng bị, nếu như Doanh Cửu ở bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể trước tiên phản ứng. Vuốt ve trên người mình lá cây, hắn đối Doanh Cửu nói ra, tham kiến chủ công. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, lấy xuống Võ Hợp trên bờ vai cuối cùng một viên lá cây, nói ra, vất vả. Sau đó hắn hướng Giản Đung giới thiệu nói, Hiến Hòa, đây là Khuyết Võ Hợp, đúng sớm nhất đi theo ta một viên chiến tướng, từ khi quân lên liền không một lần bại, nó dưới trướng ma quân thực lực cường đại. Võ Hợp giúp ta thành lập được cái thứ nhất lãnh địa, sau theo ta chinh chiến tứ phương, mỗi lần đều là xung phong đi đầu, giết địch vô số, loạn khăn vàng về sau, bình định bột hải lúc hắn cũng là chủ lực một trong, sau tại Trác quận bại qua Quan Vũ, tại Triệu quận lúc tác chiến giết địch không đến được, sau lại liên chiến Trần Quốc, trước đây bị Trương Bảo khắt chế ám toán tình huống dưới, ngược lại đem Trương Bảo cùng Bạc Dĩ ngăn cản tại Trần Quốc. Nghe được Doanh Cửu giới thiệu, Giản Đung nổi lòng tôn kính, nói ra, Giản Hiến Hòa gặp qua Khuyết tướng quân. Võ Hợp ngay thẳng nói ra, Giản tiên sinh gọi ta Võ Hợp là được, không cần như thế xa lạ, đã chủ công coi trọng như thế tiên sinh, vậy kính xin tiên sinh về sau hết sức vì chủ công phân ưu. Giản Đung nhẹ gật đầu, nói ra, đây là tự nhiên. Bất quá, hắn lời nói nhất chuyển nói ra, Võ Hợp tướng quân trực tiếp để cho ta xưng hô người chi danh huy, tại sao lại xưng hô ta là Giản tiên sinh đâu? Đồng dạng, Võ Hợp tướng quân gọi ta Hiến Hòa là đủ. Võ Hợp không có giả mồm, nhẹ gật đầu, dạng này, lẫn nhau ở giữa xem như sơ bộ quen biết. Trở lại Tần quân đại doanh về sau, Giản Đung lại từng cái làm quen sĩ khí, Bạch Nguyệt, Chiến Anh, cùng trong quân mấy tên chủ yếu võ tướng. Màn đêm buông xuống, mấy người liền tiến hành một phen nói chuyện lâu. Tần quân bên trong cấm rượu, cho nên thật đáng tiếc không thể có rượu ngon tương trợ. Nhưng là để ăn mừng Giản Đung đến, vẫn là cử hành một cái hoan nghênh tối, các loại loại thịt bao no, theo ăn. Nhưng mà nhìn xem các loại loại thịt, các binh sĩ không có chút nào gợn sóng, thậm chí suy nghĩ nhiều ăn lượng miệng rau quả. Bởi vì Thẩm Mập Mạp tồn tại, cùng hắn đại biểu Tần thế lực cùng thương gia mật thiết hợp tác, khiến cho Tần thế lực có thể tại trên thương trường có thể hô phong hoán vũ, các loại tài nguyên bỏ vào trong túi, nhất là cơ sở lương thực, thịt chờ một chút, liền chưa từng có thiếu, lại thêm Tần thế lực bản thân nhanh chóng phát triển trồng trọt chăn nuôi nghiệp, cùng dần dần hình thành quy mô ngư nghiệp, sớm muộn có thể thực hiện tự cấp tự túc. Đương nhiên, thương gia tương trợ cũng không phải là đơn thuần vì yêu phát điện, thương nhân bản trục lợi. Bọn hắn trợ giúp Tần thế lực là bởi vì có thể có lợi thôi, Tần thế lực có đầy đủ vốn liếng, tuyết muối, các loại đáy biển tài nguyên khoáng sản, các loại biển cả tài nguyên, bảo vật, cùng Quỳnh Châu các loại tài nguyên chờ một chút, đều là bọn hắn muốn. Cuối cùng lại thêm Tần thế lực cường đại mà nhanh chóng thủy quân cùng hải quân, cái này khiến Tần quân bên ngoài xuất chinh không bao giờ dùng lo lắng hậu cần vấn đề. Mặc dù không nói được ngừng lại có thịt ăn, nhưng là trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có, lớn nhất khoảng cách cũng là 2 ngày liền có thể ăn vào một lần, mà lại ngừng lại bao ăn no cái chủng loại kia. Cho nên nói, thì đối với các binh sĩ tới nói cũng không phải là cái gì hiếm có đồ chơi, không có quá thèm. Nhưng là đối với chú đóng ở Tần quân bên cạnh mấy nhánh quân đội tới nói, vậy coi như khó chịu hả, mỗi ngày nghe bay tới mùi thịt, đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn nửa tháng có thể ăn được một lần thịt cũng không tệ rồi, nhưng mà này còn là bởi vì bọn hắn đúng thất giai tinh nhuệ, còn ngoại vi những cái kia lục giai binh, ngũ giai binh, mấy tháng cũng ăn không được một lần thịt. Nếu như là phổ thông quân đội, bọn hắn đã sớm xông đi vào đoạn, nhưng xấu chính là ở chỗ nó không phổ thông, bên trong tất cả đều là thất giai đỉnh tiêm đặc thù binh chủng, hoàn toàn đánh không lại. Trước đó xuất hiện qua mấy lần ẩu đả, bọn hắn đều bị đánh đến hoa rơi nước chảy, đối phương một cái đánh bọn hắn 40-50 cái cùng chơi đồng dạng. Vương cấp trở lên võ tướng cũng có mấy cái, càng đánh không lại. Hiện tại giống như lại tới 2 cái hoàng cấp võ tướng. Cáo tử. Nhưng có lẽ cũng là bởi vì lẫn nhau đánh qua mấy lần cùng, lẫn nhau cũng có một chút hữu nghị, hoan nên tiệc tối chưa bắt đầu bao lâu, cũng kéo dài đến phụ cận mấy cái quân doanh. Nam nhân hữu nghị, có đôi khi chính là đánh ra tới. Dù sao Tần quân các binh sĩ cũng ăn không hết, không thể lãng phí, khụ khụ. Kia mấy tên chủ tướng vốn là còn chút cố kỵ, nhưng là về sau Cao Lãm ra mặt về sau, bọn hắn cũng không có ngăn cản. Mặc dù không biết đến tuột cùng tại hoan nên cái gì, nhưng coi như là cho các binh sĩ cải thiện cơm nước đi. Ân, thật là thơm. Chương 211, Giản Đung nhập Hàm Dương Yến hội một mực tiếp tục đến sau nửa đêm, từ vừa mới bắt đầu ăn như hổ đói càng về sau tể tụ hoàng ca. Tại Tần quân các binh sĩ dẫn đầu dưới, còn lại binh sĩ cũng là đi theo hát lên Tần Phong vô ý đi, há nói không có quần áo, cùng từ đồng bảo. Nhìn thấy một màn này, những cái này chủ tướng mồ hôi đều xuống tới. Các ngươi biết bài thơ này ca biểu tượng cái gì đó? Bọn hắn hơn phân nửa không biết, cho nên mới sẽ đi theo mù hát. Bất quá cũng may, cuối cùng cũng không có gây nên cái gì sự đoan, tại không sai biệt lắm về sau, tất cả mọi người là ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Một đêm này, Doanh Cửu cùng Giản Đung hàn huyên rất nhiều. Đầu tiên, từ hắn đối thiên hạ này cách nhìn, hắn thiện ác quan, trên người hắn lưng đeo trách nhiệm bắt đầu. Xâm nhập hiểu rõ về sau, Giản Đung cảm thấy Doanh Cửu lòng dạ là rộng lớn, lại nhỏ hẹp, nhìn như rất mâu thuẫn, nhưng lúc này mới chân thực. Dù sao trên thế giới này, người người đều là đôi tiêu chó. Nếu có người thật đối với bằng hữu, tình địch cùng người đáng ghét đều đối xử như nhau, vậy hắn được bao nhiêu dối trá nhà, hoặc là nói, đúng điện. Tha thứ phương diện, đúng doanh Cửu Dung hạ được toàn bộ Hoa Hạ dân tộc, con cháu Viêm Hoàng, hắn có rất nhiều quyết sách, đều lộ ra rất vô tư. Đương nhiên, doanh Cửu đây cũng là vì đầy đủ thực hiện hắn làm hiên viên kiếm chủ, hoàng đế truyền nhân trách nhiệm, dù sao thu hoạch đồ vật càng nhiều, kia nỗ lực trách nhiệm cũng nên càng nhiều, chỉ hưởng thụ thành quả, doanh Cửu trong lòng khó có thể bình an. Nhỏ hẹp phương diện thì là doanh Cửu đối với địch nhân gần như có thù tất báo, không chết không thôi thái độ, không chỉ là tự mình góc độ, mà là đứng tại toàn bộ thế lực góc độ, giống một cái châu mụ mụ đồng dạng, bảo vệ con tới cực điểm. Làm doanh Cửu địch nhân, nhất định sẽ kinh hồn táng đảm, nhưng khi doanh Cửu thuộc hạ cùng con dân, lại là ngoài ý muốn để cho người ta an tâm. Tuy là vừa mới nhận doanh Cửu làm chủ, nhưng là giản đúng đối với tần thế lực đã có tương đối lòng cảm mến. Sau đó, doanh Cửu đem thế lực tình huống cụ thể đều nói cho giản đúng, cũng nói ra hắn hiện tại gặp phải khốn cảnh, thế lực quyết trương quá nhanh, nhưng là hoành thanh bọn hắn trưởng thành lại khác bước, đây không phải chỉ năng lực bên trên, mà là tư tưởng bên trên. Cho nên doanh Cửu nhu cầu cấp bách một cái có quyết đoán người đến giúp hắn tọa trấn thế lực, cho hoành thanh bọn hắn một đoạn trưởng thành thời gian. Mà việc này cũng đúng lúc phù hợp giản đúng ý nghĩ, so với gia nhập một cái thế lực lớn, hắn càng hy vọng trợ giúp một cái thế lực từ nhỏ yếu đến cường đại, không ngừng phát triển tiến bộ. Giản đúng nghĩa bất dung từ nói ra, chủ công, việc này liền giao cho ta đi, ung nhất định sẽ hoàn thành chủ công giao cho ta nhiệm vụ. Như thế, doanh Cửu lập tức đặc biệt đề bạt giản đúng vì Hàm Dương phó thành lệnh, nội chính bố trí phó sở trưởng, làm hoành thanh phụ tá. Mà liên quan tới toàn bộ quận quan viên hệ thống, đợi đến thời điểm chính thức khai phủ về sau lại làm phân đất phong hầu. Về phần giản đúng đến lúc đó có thể hay không phục chúng, vậy liền xem bản thân hắn năng lực, bất quá doanh Cửu tin tưởng hắn. Sự tình đã định dưới, giản đúng lại là so doanh Cửu còn gấp, lúc này liền yêu cầu muốn đi trước Hàm Dương. Lúc này đã đến giờ dần, cũng chính là sau nửa đêm 3 điểm đến 5 điểm, đợi đến bình minh thời điểm, Hổ Sa sẽ mang linh thủy quân đi vào Quảng Tông phủ cận một chỗ thủy vực, mang đến tiếp tế và viện quân, nếu như thế, vậy thì thật là tốt đem giản đúng đưa đi, đi thuyền trở về Hàm Dương. Sở dĩ không cho Thiết Ứng Duệ sĩ trực tiếp đem giản đúng đưa đi Hàm Dương, là bởi vì không trùng tiến lên quá mức mệt nhọc, giản đúng chỉ sợ chịu không được, cho nên để nó đi thuyền. Nói làm liền làm, lập tức khởi hành, hơn trăm con thiết ứng tại hoàng hôn niệm hộ phía dưới dâng lên, Bạch Nguyệt cùng doanh Cửu tự mình đem giản đúng đưa đến mục đích. Vì giản đúng tại Hàm Dương làm việc tiện lợi, doanh Cửu xuất ra một nắm đặc tù kiếm đưa cho giản đúng, tức là chân quý hồn bán chi nhận. Doanh Cửu nói ra, "Hiến Hòa, kiếm này liền giao cho ngươi, chỉ cần ngươi đưa ra kiếm này, liền như là ta tự thân tới đồng dạng, đến lúc đó trong thế lực các bộ môn đều sẽ nghe theo ngươi điều động, ngươi liền buông tay đi làm, đánh nát bọn hắn bảo thủ." Nhìn xem chuôi kiếm này, giản đúng trong lòng thầm nghĩ, "Chủ công, giống như có chút ác thú vị nha, bất quá dạng này cũng rất tốt, có này điều hòa, đã không tổn thất quân chủ uy nghiêm, cũng làm cho quân thần quan hệ càng thêm sung mãn." Cầm thanh này dị xét kiếm sắt, giản đúng nhẹ gật đầu, nói ra, "Tạ chủ công." Kiếm này chính là thế gian này độc nhất vô nhị đặc thù vũ khí, so với cái kia thần khí cần phải chân quý. Tốt ta, kỳ thật nó chính là một nắm vĩnh viễn không tổn hại kiếm gì mà thôi. Nhưng là dù là nó đúng một khối gỗ mục, chỉ cần doanh Cửu giao phó nó ý nghĩa, như vậy nó liền như trinh tần thế lực cao nhất quyền hành, thân là chủ công, chính là như thế tùy hứng. Doanh Cửu đem hắn bộ phận quyền hành giao cho giản đúng, đại biểu doanh Cửu đối với hắn coi trọng cùng tín nhiệm, cái này khiến giản đúng cảm động hết sức, dù sao tính toán đâu ra đấy hắn cùng doanh Cửu nhận biết mới không đến một ngày, liền đạt được thâm hậu như thế tín nhiệm. Nhưng mà mặc dù đạt được dạng này lợi khí, nhưng là giản đúng lại sẽ không tùy ý sử dụng, thậm chí nói hắn căn bản liền sẽ không đi dùng, bởi vì hắn phải dùng năng lực của mình, hoàn thành doanh Cửu bản giao cho hắn sự tình, hắn có cái này tự tin. Doanh Cửu đối giản đúng tín nhiệm, cùng chính giản đúng tự tin, đều là có căn cứ, đó chính là ra ngoài giản đúng thực lực. Giản đúng, chữ Hiến Hòa, 28 tuổi xưng hảo, nhị lưu nhân vật lịch sử chức nghiệp, vương cấp quan văn, hoàng cấp thuyết khách tư chất, SS. Chỉ huy, 39, vũ lực, 18, trí tuệ, 50, chính trị, 88 công pháp, miệng lưỡi lưu loát, hoàng cấp, có thể thăng cấp, thiên phú, biện chính chi tài, thường cùng người tranh luận kịch liệt mà kiến thức rộng rãi, giỏi về phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề, quả quyết mà có độ, năng khiếu, ăn nói khéo léo, quản lý lãnh địa kỹ năng, hoàng cấp biện thuật kỹ năng tổ, lê doa, khích lệ, kích động, nói chắc như đinh đóng cột, đánh võ mồm, thoại thuật cả bấy, chiêu hàng, uy hiếp, ly gián trở, vương cấp. Nội chính kỹ năng tổ, thiết khẩu trực đoạn, chuyên cần chính sự khơi thông, nhìn rõ, an dân, thiện trị trở, đặc cấp nho già kinh điển nghiên cứu học tập. Giản đúng không bao lâu cùng Lưu bị bọn người hướng Lưu Thực học tập, sau lại du học nhiều năm, bốn phía cùng người biện luận, giao lưu học thuật, sáng tạo ra kiến thức của hắn rộng lớn. Bởi vì kiến thức rộng khắp cùng nó phong phú tri thức, để giản đúng xử lý sự vụ trở nên quả quyết, đồng thời hắn cũng hiểu biết như thế nào ranh giới cuối cùng, minh bạch nào sự tình đúng có thể làm, nên làm, nào sự tình là không thể làm, không nên làm. Quả nhiên là cùng doanh Cửu nhu cầu hoàn mỹ phù hợp. Mọi người tại bờ sông chờ đợi, rất nhanh, tại trời tảng sáng thời điểm, một chi từ 10 chiếc tiểu tần thuyền cùng 20 chiếc ba cột buồm thuyền tạo thành hạm đội chậm rãi tới gần. Từ Hồ Sa một lần nữa trở lại biển, nước bên trên về sau, cả người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực lực khoảng cách chân chính vương cấp chỉ có cách xa một bước, bất quá hắn vẫn là phải thường xuyên tiếp nhận võ hợp rèn luyện mới được. Phát hiện doanh Cửu vậy mà tại đây, hắn trước tiên đi tới doanh Cửu bên cạnh, nói ra, tham kiến chủ công. Nội hà mạng lưới bên trong thủy phỉ không ít, Hổ Sa trên khải giáp còn có tươi mới vết máu, hiển nhiên là trước đây không lâu mới kinh lịch một trận chiến đấu. Doanh Cửu nhìn ở trong mắt, nói ra, chạy suốt đêm tới, vất vả. Hồ Sa một trương nghiêm túc cá mập mặt, hồi đáp, thuộc hạ không khổ cực, ta trước đó đều đợi tại trong khoang thuyền ngủ ngon, đúng các binh sĩ vất vả mới đúng. Sau đó, hắn hỏi, chủ công, đúng có cái gì nhiệm vụ muốn giao cho ta sao? Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, đây là Giản Đùng, Giản tiên sinh, đúng mới gia nhập thế lực một vị đại tài, cần ngươi lập tức đem nó đưa về Hằng Dương. Hồ Sa, vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Một bên Giản Đùng cười nói ra, phiền phức Hồ Sa tướng quân. Chương 212, lập kế hoạch thượng khúc Dương Hồ Sa trên thuyền, mang tới không chỉ là tiếp tế, còn có một chi 2000 người thất giai đại tần hung hăng tốt, đây là gần nhất mang tới đợt thứ 5 viện binh, mỗi sóng 2000 người. Dù sao chiến tranh bên trong cũng không có khả năng chỉ dựa vào ma quân cùng thiết ứng vệ sĩ không phải. Ma quân cùng thiết ứng vệ sĩ đều là đặc thù binh chủng. Đặc thù, tức đặc thù công dụng, đặc thù thời khắc sử dụng, trên chiến trường chủ lực mãi mãi cũng đúng phổ thông binh chủng. Trước mắt tần trong thế lực, lục giai trở lên binh sĩ ngay tại liên tục không ngừng bị bồi dưỡng được đến, số lượng đã vượt qua 15 vạn người, mà trước kia chuyển chức những binh lính kia, tại kinh lịch chiến tranh tẩy lễ về sau, đều đã nhao nhao đột phá đến thất giai, trước mắt có 3 vạn người hơn, số lượng này đang không ngừng gia tăng. Đây là hậu tích bạc phát, đúng Doanh Cửu kiên trì tuyển dụng A giai tư chất nhân tài chuyển chức binh sĩ hồi báo, mà tinh nhuệ nhất vẫn là võ hợp dưới trướng Ma Quân, đã tại đột phá bát giai biên giới. Tại các binh sĩ đem tất cả vật tư dỡ xuống về sau, Hồ Sa không có một khắc trì hoãn, liền lập tức mang theo Giản Đùng trở về địa điểm xuất phát. Nhìn chăm chú lên hạm đội đi xa, Bạch Nguyệt không tự chủ được cảm thán nói, chủ công chỉ dùng người mình biết, dùng người thì không nghi ngờ người, thế gian này chỉ sợ ít có người có thể cùng chủ công sánh vai. Nói đến, Doanh Cửu cũng không phải thật đối với người nào đều dùng người thì không nghi ngờ người, dù sao lúc ấy Hồ Sa sơ gia nhập tần thế lúc, Doanh Cửu đối nó cũng là 10 phần không yên lòng. Đây là bởi vì khi đó thế lực vẫn còn tương đối nhỏ yếu, cho nên vô luận làm cái gì đều muốn cẩn thận chặt chẽ, mà tới được bây giờ, tần thế lực đã vững chắc, ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, không có người nào có thể lại cử động giao tần thế lực. Có Hoành Thanh cùng Hắc Băng đài tọa trấn trong thế lực, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, hơn nữa còn có một đám trung thực thuộc hạ tồn tại, cho nên liền buông tay để Giản Đùng đi làm là được. Đồng thời Doanh Cửu tin tưởng mình ánh mắt, Giản Đùng đúng một cái người có thể tin được. Doanh Cửu nói với Bạch Nguyệt, nếu như ta làm sai, sẽ có các ngươi giúp ta nói ra, cho nên ta mới có thể lớn mật đi làm, đều là bởi vì có các ngươi hả? Bạch Nguyệt Tiên lặng cười một tiếng, lập tức nói ra, chủ công quả thật anh minh. Ngày bình thường, phụ thân cùng đại ca bọn hắn luôn luôn lấy bọn hắn cùng chiêu tương vương, thủy hoàng đế ở trung sự tích đến công kích ta, bây giờ ta cũng có thể kiêu ngạo nói cho bọn hắn, ta chi chủ công không kém tiên hiền. Nghe Bạch Nguyệt nói như vậy, Doanh Cửu cũng cười, bất quá nhớ năm đó, thủy trung là chiêu tương vương ban được chết Võ An Quân à, nhưng Võ An Quân không phải là không hận, ngược lại là thường tại bên miệng nhớ. Tình này ý này, làm cho người cảm động, việc này mặc dù nhìn như không hợp thói thường, nhưng trên thực tế, nếu như Doanh Cửu một ngày nào đó bởi vì một loại nào đó bất đắc dĩ nguyên nhân cũng đem Võ Hợp ban được chết, nghĩ đến Võ Hợp cũng sẽ không có mảy may hận ý, hoặc là Hồ Thuyên, Khổng Vĩ bọn hắn bọn người, cũng là như thế. Cái này chính là quân thần à. Năm đó chiêu tương vương ban được chết Vũ An Quân Bạch Khởi, là có đủ loại nguyên nhân ở trong đó. Nghĩ tới đây, Doanh Cửu trầm mặc, chỉ mong mình sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng một số thời khắc, cho dù là quân chủ cũng biết bị ép làm ra một chút quyết định, thật giống như nếu như hắn làm lúc nhẫn tâm một chút, nô giới phủ đã là một cái vong hồn. Chỉ mong. Tới gần giữa trưa lúc, Doanh Cửu cùng Bạch Nguyệt mang theo nhóm viện quân này cùng bật tư về tới trong quân doanh. Trên đường đi, Bạch Nguyệt cũng nói rõ với Doanh Cửu thế cục trước mắt. Quảng Tông bị vây, cũng không phải là Quảng Tông huyện thành bị vây, mà là tại toàn bộ Quảng Tông bên ngoài tạo thành cả một cái vòng vây, vòng vây còn bao dung thượng hạ khúc Dương huyện toàn cảnh. Là một cái người lâm vào tuyệt cảnh về sau, bình thường sẽ có hai lựa chọn, một là đầu hàng, hai là liều mạng một lần, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Đương nhiên, cũng không bài trừ những cái kia tiêu cực phía dưới, bản thân kết thúc người. Phe đầu hàng, tại khăn vàng quân xuất hiện xu hướng suy tàn lúc, liền đã phản bội. Đây cũng là vì cái gì phương Bắc đại quân có thể cấp tốc công phá Triệu quận, An Bình quốc cùng Ngụy quận, sau đó đem khăn vàng vây quanh ở còn lại mấy huyện nguyên nhân. Mà bây giờ còn tại kiên thủ khăn vàng quân, chính là ương ngạnh chống cự phái. Tại Doanh Cửu đến trước 8 ngày tầm đó, song phương còn đánh cho 10 phần lửa nóng, triều đình quân công thành cùng khăn vàng quân phản công, dẫn đến song phương ngũ lục giai binh sĩ lấy mỗi ngày chí ít 10 mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn tốc độ tổn thất, căn bản chính là biến thành pháo hôi, liền ngay cả thất giai binh sĩ tổn thất cũng đạt tới hơn ngàn. Toàn bộ Quảng Tông địa khu triệt để thành một đài cối xay thịt, nhưng mà chỉ muốn tiếp tục dạng này tiêu hao xuống dưới, thắng lợi nhất định là triều đình một phương. Nhưng là Trương Giác thân thể đột nhiên xảy ra vấn đề, để thế cục lập tức trở nên khó bề phân biệt lên, triều đình phương tiến công chậm lại, bởi vì nếu là Trương Giác thật bệnh chết, như vậy triều đình trận doanh có thể lấy nhỏ nhất tổn thất cầm xuống còn lại địch nhân. Nếu là Trương Giác khỏi bệnh rồi, triều đình quân cũng không có cái gì tổn thất, vừa vặn cũng cần tu chỉnh một phen. Một bên khác, bởi vì Trương Giác có bệnh, khăn vàng quân sĩ khí đê mê đã đến một cái cực điểm, sự phản công của bọn họ cũng liền dừng lại. Cũng là bởi vì loại tình huống này, không hiểu quân sự là vật gì tả phong, mới có thể nói lưu trực tiêu cực lưỡi biến chiến. Mà đại bộ đội đúng đại bộ đội sự tình, tần quân đúng tần quân sự tình, cần phải có bước kế tiếp kế hoạch hành động. Càng mấu chốt một điểm là, Doanh Cửu nhất định phải thoát ly trước mắt cái này vòng xoáy, đây cũng là lưu trực ý tứ, bởi vì nếu như hắn tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, như vậy chờ đến lưu trực bị giam giữ chạy, hắn đúng hành động vẫn chưa được động đâu. Có hành động đi, sẽ ảnh hưởng lưu trực căn bài, nếu là không được động đi, kia lại không hợp lý, có lòng người nhất định có thể từ đó phát hiện điểm đáng ngờ. Vì đề phòng vạn nhất cùng phủi sạch quan hệ, không chỉ là Doanh Cửu muốn đi, Lưu Quan Trương ba người, Lưu Đức Nhiên, Cao Lãm, cùng thường bạn tại lưu trực tả hưu võ tướng đều sẽ bị lấy đủ loại lý do phái đi ra, càng xa càng tốt, tốt nhất còn muốn bị sự tình quấn lấy không cách nào thoát thân. Đám người còn lại đều từ lưu trực trực tiếp sai khiến, mà Doanh Cửu là có thể tự mình lựa chọn muốn đi đâu. Cho nên tại Tần Quân quân doanh trong phòng tác chiến, mọi người hội tụ một đường, Doanh Cửu dẫn đầu hỏi, các ngươi nói một câu, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào tương đối tốt đâu? Ký Châu chính là khăn vàng quân tập trung nhất, cũng là kỳ ngộ thu hoạch nhiều nhất địa phương, cho nên Doanh Cửu không cân nhắc Ký Châu bên ngoài khu vực. Hiện tại Ký Châu tình huống đúng, Trương Giác cự canh giữ ở Quảng Tông huyện, Trương Lương tại Hạ Khúc Dương huyện, Trương Bảo từ Dự Châu Trần Quốc lui về Thượng Khúc Dương huyện, bên cạnh còn nhiều ra một cái bạc dĩ tương trợ. Ở trong đó, Quảng Tông đúng khăn vàng quân trọng yếu nhất, khăn vàng lực lượng lớn nhất là ở chỗ này, thuộc về khó khăn nhất công địa phương, nguy hiểm cũng lớn nhất, mà lại Doanh Cửu cần rời xa Quảng Tông, cho nên không thể lựa chọn Quảng Tông. Mà lên Hạ Khúc Dương huyện thì là không sai biệt làm xa. Trong đó Thượng Khúc Dương huyện, nơi đó hội tụ Trương Bảo cùng Bạc Dĩ hai người, trình độ hung hiểm không kém Quảng Tông quá nhiều. Về phần Hạ Khúc Dương huyện, mặc dù yếu kém nhất, nhưng là nếu như dựa theo cố định kịch bản phát triển, tại Trương Giác chết bệnh cùng thời khắc đó, Lưu Trực sẽ bị mang về kinh đô nhận tội, sau đó Đồng Trác làm chủ soái, tại Hạ Khúc Dương bại vào Trương Lương trên tay. Đối mặt sau đó Hoàng Phủ Tung cùng Tào Tháo phong mang, sau đó Trương Lương chọn thu nạp lực lượng lui giữ Quảng Tông, cùng tại Thượng Khúc Dương huyện Trương Bảo cùng một chỗ làm sau cùng chống cự. Nói cách khác, đây là một cái có thể không chiến mà có được địa, cho nên đi tới Khúc Dương thật sự là không có cái gì trên thực chất chiến lược ý nghĩa. Mà Trương Bảo cùng Ma Quân thù hận còn không có chấm dứt à? Có thù tất báo, đây chính là Tần thế lực truyền thống. Cho nên mọi người không chút do dự nói ra, chủ công, chúng ta đi Thượng Khúc Dương đi. Chương 213, gặp lại vệ thị tỷ muội quả nhiên, bổ nhiệm rất nhanh liền tuyên bố xuống tới. Vì không lộ vẻ quá đột ngột, cho nên Lưu Trực ban bố đúng liên tiếp mệnh lệnh, liên quan đến tướng lĩnh nhiều đến hơn 3.000 người, trong đó vương cấp tướng lĩnh có hơn 300 người. Lưu Bị sẽ bị điều đi Thanh Châu Bắc Hải Quốc, qua bên kia tiêu diệt khăn vàng, nhưng trên thực tế, không có quản hợi chấn giữ Bắc Hải Quốc khăn vàng quân đã là năm vẻ bảy mảng, bị Bắc Hải Quốc quốc tướng Khổng Dung dưới trướng, một cái gọi thái sử từ tuổi trẻ tiểu tướng, đuổi cho khắp nơi tán loạn. Lần này Lưu Bị tiến đến, cũng sẽ không tao ngộ vấn đề nan giải gì, thuần túy là hôn tư lịch, đây là Lưu Trực cho Lưu Bị cơ hội, dù sao dù nói thế nào, Lưu Bị cũng là hắn đệ tử một trong, Lưu Trực đối nó cũng có quan hệ yêu. Mà lại Bắc Hải tướng Khổng Dung chính là Khổng Tử hậu nhân, thân phận tôn quý, đồng thời hắn cũng là thiên hạ đại nho một trong, hơn nữa còn đối hán thất trung thành tuyệt đối, chí ít trước mắt là như thế này. Tại Lưu Đức Nhiên bị thu về hán Lưu gia phả lúc, không thể tránh né, cùng Lưu Đức Nhiên cắt không đứt quan hệ, Lưu Bị cũng bị đặt vào gia phả bên trong. Lấy hắn hán thất dòng họ thân phận, cùng hắn khéo đưa đẩy lối đời, hắn đại khái có thể được đến Khổng Dung hảo cảm cùng trợ giúp, còn những cái kia tán loạn Thanh Châu khăn vàng, có thể thu phục nhiều ít liền nhìn chính Lưu Bị năng lực. Cao Lam đã đột phá đến hoàng cấp võ tướng, bị Lưu Trực phái đi Tịnh Châu Hắc Sơn dãy núi khu vực, hạn chế ngo ngoe muốn động Hắc Sơn quân. Mà Tân quân, dĩ nhiên chính là như Doanh Ý nguyện bị điều đi Thượng Khúc Dương huyện. Quân đội ngay tại tập kết, mà Doanh Cửu thì là đi tới cư địa bên ngoài, nơi này là các người chơi tụ tập địa phương. Doanh Cửu đứng tại một cái to lớn doanh trướng bên ngoài, nhìn xem lều vải trên đỉnh tung bay vệ chữ cơ sĩ, hai chân của hắn có chút run rẩy, không dám tiến vào nhà. Bên trong phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật đang chờ hắn. Lúc đầu đã nói xong tại Cự Lộc chiến trường đoàn tụ, nhưng bởi vì Doanh Cửu đột nhiên đi trường xã, cho nên vệ thị tỷ muội bị cho leo cây. Mà lại càng nguy hiểm hơn, đúng Doanh Cửu hôm qua đã đến nơi này, nhưng không có trước tiên đi tìm các nàng, bây giờ đã qua dòng dã một ngày một đêm à, mặc dù các nàng không nhất định sẽ tức giận, nhưng Doanh Cửu luôn cảm thấy trong lòng hư hư. Tại trước chướng hộ vệ một sĩ binh đi tới, nói ra, cô gia, ngài đều ở nơi này đứng mười mấy phút, vẫn là đi vào đi, đại gia chủ cùng nhị gia chủ đúng sẽ không trách ngài. Ngay bình thường, vệ hoàng doanh cùng vệ hoa doanh không phải được gọi là đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư sao? Doanh Cửu sững sờ, hỏi, đại gia chủ cùng nhị gia chủ, chuyện xảy ra khi nào? Người này nói ra, việc này đúng chủ công bên trong gia tộc sự tình, chúng ta những này hạ nhân không biết kỹ cụ thể nguyên do, cô gia ngài vẫn là trực tiếp đến hỏi hai vị gia chủ đi. Doanh Cửu bước nhanh đi lên, vừa đi đến cửa miệng, liền nghe đến bên trong truyền đến Hoa Doanh thanh âm, thối lão bản, xấu lão bản, thế mà hiện tại cũng còn chưa tới tìm ta. Ta nhất định phải một tháng, không, ta nhất định phải một ngày không để ý tới hắn. Ngay sau đó vệ hoàng doanh thanh âm truyền đến, được rồi, ngươi cái đoán phụ đừng thì thầm, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi nhàn à, hắn giúp xong liền sẽ tới. Ngươi có rảnh ở chỗ này phàn nàn, không bằng nhiều tu luyện một chút. Nghe đến đó, Doanh Cửu lộ ra một cái mỉm cười, hết thảy đều không thay đổi nha, sau đó liền đẩy cửa ra đi vào. Đột nhiên bị đẩy ra cửa, để ngồi ngẩn người Hoa Doanh cùng xử lý quân vụ vệ Hoàng Doanh đủ ngẩng đầu hướng về cổng nhìn lại. A, đúng lão bản. Hoa Doanh xa suốt tâm tình quét sạch sành sanh, trực tiếp một cái bắn ra cất cánh, hướng phía Doanh Cửu bên này bay nào tới, trực tiếp đâm vào Doanh Cửu trong ngực, giống một con chó nhỏ đồng dạng, không ngừng trong ngực Doanh Cửu cọ. Doanh Cửu xoa tóc của nàng, cười nói ra, mới vừa rồi là ai nói nếu không để ý đến ta nha. Hoa Doanh không có chút nào xấu hổ, mặt không đỏ tim không đập nói ra, đúng tỷ tỷ nói. Doanh Cửu bất đắc dĩ kinh sợ bay, sau đó cùng vệ Hoàng Doanh liếc nhau, hai người đồng thời cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Doanh Cửu kéo lấy một con gấu túi, đi tới vệ Hoàng Doanh trước mặt ngồi xuống. Hoa Doanh ngồi tại Doanh Cửu trên đùi, ân cần vì Doanh Cửu pha một ly trà, đưa tới Doanh Cửu trước mặt, nói ra, lão bản, tới uống trà. Lại lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt bánh ngọt, à, lão bản há mồm nha. Doanh Cửu không có cự tuyệt Hoa Doanh, tức thời xa đoạn một nắm. Đồng thời, cũng không chậm trễ chính sự, Doanh Cửu đối vệ Hoàng Doanh trừng mắt nhìn, mở miệng hỏi, Hoàng Doanh, đúng đã xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi làm sao trở thành gia chủ? Doanh Cửu thân thiết như vậy xưng hô hắn, còn là lần đầu tiên, Vệ Hoàng Doanh mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn là tại Hoa Doanh trước mặt duy trì uy nghiêm của tỷ tỷ, nghiêm chỉnh hồi đáp, bởi vì trong nhà xảy ra chút việc, cho nên dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm đem những cái kia quyền lực xếp vào tên của ta hạ. Doanh Cửu nhíu nhíu mày, tạm thời cự tuyệt Hoa Doanh ném cho ăn tới đồ ăn, hỏi, đúng Tung Hoành gia. Vệ Hoàng Doanh nhẹ gật đầu, nói ra, đúng Tô Tần cùng Công Tôn Diễn, cùng Chiến Quốc Di tộc. Sự xuất hiện của bọn hắn, để trong tộc một số người có khác ý nghĩ, cho nên đều bị dọn dẹp. Ha ha, Doanh Cửu khinh thường cười một tiếng, nói, trong bóng tối sâu kiến mà thôi, không đủ gây sợ, đã từng bọn hắn cũng vô pháp dung chuyển tận, huống chi bọn hắn hiện tại. Vệ Hoàng Doanh nói ra, lời tuy như thế, nhưng là Cửu Lang ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, trong bọn họ cũng không thiếu có năng lực người. Mà lại, Vệ Hoàng Doanh tiếp tục nói ra, Cơ Gia cùng đám người này cũng có tiếp xúc, nhưng bọn hắn thái độ mười phần mờ mờ. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Bất quá Cơ Gia à, rất xa xưa, rất tôn quý, cũng rất cường đại, nhưng bọn hắn sớm đã mất đi tranh đấu thiên hạ tư cách. Nếu như bọn hắn đủ thông minh lời nói, cũng không cần bái nhập Doanh Cửu cùng Chiến Quốc Di tộc trong tranh đấu. Cuối cùng vô luận là ai thắng lợi, đều sẽ cho họ cơ vốn có tôn trọng. Một bên khác, Doanh Cửu cùng Vệ Hoàng Doanh ngay tại thảo luận chính sự, nhưng là ngốc ngốc không có phiền não Hoa Doanh lại là chú ý đã đến một cái điều khác. Cửu Lang, hắn có chút hai đoán nhìn xem Vệ Hoàng Doanh, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hiện tại vẫn cảm thấy hế ẩm. Tức giận bĩu môi, giống như là một con tức giận tiểu hà đồn đồng dạng. Doanh Cửu vuốt vuốt Hoa Doanh cái đầu nhỏ, trấn an một chút nàng nhỏ cảm xúc, sau đó nói ra, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Doanh Cửu tiếp tục hỏi, Tương Mã gia có một lần nữa đi tìm người sao? Vệ Hoàng Doanh hồi đáp, ừm, bọn hắn phái hơn người đến hỏi ta truy điện hạ lạc, nhưng ta nói cho bọn hắn truy điện đã trở thành tọa kỵ của ngươi, sau đó liền không còn giao lưu. Doanh Cửu nhíu mày, nói ra, bọn hắn cũng không có tìm được ta, xem ra vẫn tương đối cẩn thận. Bất quá, đây đều là chuyện nhỏ mà thôi, Tương Mã gia không cách nào đối Tần thế lực tạo thành cái uy hiếp gì. Sau đó, ba người hàn huyên rất nhiều, nói lên lẫn nhau tách ra trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Hoa Doanh thỉnh thoảng một câu nói lời kinh người, cũng là có chút thú vị. Chương 214, ngươi làm ngươi tại viết tiểu thuyết đâu? Vệ Hoàng Doanh tại trở lại Tịnh Châu về sau, liền rất nhanh tổ kiến ra một chi ngàn vạn người người chơi quân đoàn, tại quét ngang Tịnh Châu cảnh nội nhỏ bọn cấp loại về sau, liền đi tới Kỳ Châu. Nhưng là các người chơi tại toàn bộ phương Bắc chiến tuyến bên trong, cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn, thường thường chỉ có thể ở biên giới ôm. Biên giới quan sát, tác dụng cực nhỏ, gần nghĩa tử, nước suối quan chỉ huy, mà ở khổng lồ người chơi cơ số dưới, Vệ Hoàng Doanh thu hoạch vẫn như cũng là to lớn, đây cũng là các đại gia tộc thế lực lớn có thể thu hoạch được lượng lớn điểm công lao nguyên nhân. Mặc dù Vệ Hoàng Doanh xây dựng người chơi thế lực không phải mạnh nhất một chi, nhưng nàng điểm công lao trước mắt xếp hạng thứ 3. Điểm công lao xếp số 1 chính là mới thu hoạch được 100 vạn điểm công lao Doanh Cửu, sắp xếp thứ 2 thì là Long Hồn, xếp thứ 3 chính là Vệ Hoàng Doanh. Đây là bởi vì Vệ Hoàng Doanh điều động đến Bột Hải quận lực lượng, toàn bộ hành trình tham dự quét sạch Bột Hải quận chiến tranh, thu hoạch lượng lớn điểm công lao, mà lại hắn phái đi Bột Hải quận trong quân đội, có một nửa đều đã đột phá làm lục giai binh sĩ. Hiện tại, Doanh Cửu có thể giúp hắn thu hoạch càng nhiều lực lượng, thế là Doanh Cửu hỏi, thế nào, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi Thượng Khúc Dương huyện đâu? Vệ Hoàng Doanh không chút do dự hồi đáp, tốt, ta lập tức triệu tập tất cả người chơi. Doanh Cửu cười nói ra, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Rất nhanh, một chi cơ hồ hoàn toàn do người chơi tạo thành quân đội liền hành động đi lên. Không có chút gì do dự, tại bọn hắn nghe được đúng Doanh Cửu muốn dẫn dắt bọn hắn đi Thượng Khúc Dương về sau, liền nhao nhao biểu thị ra đồng ý, không chỉ là dựa vào tại vệ thế lực phía dưới người chơi, còn có cái khác lớn nhỏ thế lực người chơi cũng đều gia nhập tiến đến. Nhân số đã không cách nào thống kê, cũng vô pháp tiến hành hữu hiệu chỉ huy hành động, Doanh Cửu chỉ cấp bọn hắn một câu, cùng đi Thượng Khúc Dương. Đứng tại một chỗ dốc cao bên trên, Vệ Hoàng Doanh nhìn xem phía dưới nhốn nháo người đông nghìn nghịt, nói ra, Cửu Lang, ngươi lực hiệu triệu so với chúng ta những thế gia tử đệ này phải mạnh hơn, những này người chơi đều rất tín nhiệm ngươi ạ. Doanh Cửu một bên khác, Hoa Doanh giống một khối kẹo da trâu đồng dạng kề cận Doanh Cửu, kiêu ngạo ngẩng đầu, nói ra, vậy cũng không nhìn hắn là ai lão bản, đương nhiên lợi hại á. Doanh Cửu cũng không cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Đơn thuần sùng bái người nào đó, cam nguyện vì đó nỗ lực, vì yêu phát điện người, có lẽ sẽ có, nhưng không có khả năng quá nhiều. Trên thế gian tuyệt đại đa số người đều thụ lợi ích thúc đẩy mà hành động, cũng đúng như các người chơi như thế nhiệt liệt hưởng ứng Doanh Cửu, cũng là bởi vì đi theo Doanh Cửu có thể sẽ thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Bất quá liền xem như thế, cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy người chơi hưởng ứng mới lạ à, xem ra bọn hắn trên người Doanh Cửu phát hiện càng lớn lợi. Doanh Cửu nhìn về phía hai nữ, nói ra, đừng nói cho ta, các ngươi đến bây giờ còn không biết Ngũ Cầm Hí sự tình à. Hoa Doanh cau mũi một cái, nói ra, ừ, không nên xem thường chúng ta, ngươi tại Hàm Dương truyền thụ Ngũ Cầm Hí sự tình, chúng ta trước tiên liền biết rồi, còn chiếm được Ngũ Cầm Hí phương pháp tu luyện. Đã các nàng có thể được đến, như vậy người chơi khác tự nhiên cũng không kém. Vệ Hoàng Doanh hai mắt tỏa sáng, nói ra, ý của ngươi là nói, những này người chơi sẽ như thế tích cực, cũng là bởi vì Ngũ Cầm Hí sao? Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, không có người nào là đồ ngốc, chắc hẳn các người chơi đã phát hiện Ngũ Cầm Hí tu luyện có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, bọn hắn muốn từ ta chỗ này móc ra càng nhiều đồ vật tới. Chân chính có tâm người, khả năng trước lúc này liền đã có chỗ phát hiện, dù sao văn minh bên trong có các loại không hợp lý chỗ tồn tại, không hợp lý nhất chính là điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua loại sự tình này. Vệ Hoàng Doanh mười phần không hiểu nói ra, Cửu Lang, tại sao muốn khiến cái này người dễ dàng như vậy liền đạt được Ngũ Cầm Hí đâu? mà lại chiếu hiện tại khuyết tán trình độ đến xem, chỉ sợ đã chuyển đến cái khác lớn khu. Vũ Cầm Hí cũng không phải cái gì rác rưởi võ học, mà là một bản hoàng cấp võ học cả, đồng thời tương lai còn có tiếp tục tăng lên khả năng, tu luyện đơn giản không nói, nó cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ hiệu quả, còn có thể kéo dài đến trong hiện thực, cái này mười phần biến thái. Cho nên, Vệ Hoàng Doanh mới phát giác được không hiểu, đây không phải bạch bạch tiện nghi những người kia sao? Doanh Cửu lộ ra một cái thần bí mỉm cười, nói ra, bọn hắn yêu tu luyện liền tu luyện đi, thế gian này nhưng không có cơm trưa miễn phí ăn à, bọn hắn nếu là không cùng ta đối nghịch còn tốt, nếu là đối địch với ta, bọn hắn sẽ hối hận. Vệ Hoàng Doanh nói ra, trong lòng ngươi có ít liền tốt rồi. Bất quá, các người chơi tại biết văn minh bí mật về sau, trong hiện thực có thể hay không luận đâu. Không chờ Doanh Cửu trả lời, hắn liền vỗ trán của mình, nói ra, ta thật sự là quá ngu, ta làm sao lại hỏi cái này loại vấn đề đâu. Chẳng lẽ cùng Hoa Doanh ở lâu, ta cũng biết biến ốc. Không nên nha, chúng ta cùng một chỗ chờ đợi 20 năm cũng không có dạng này. Trong hiện thực hết thảy đều đã cấy ghép đến văn minh bên trong, ai sẽ chạy đến trong hiện thực làm yêu đâu. Lại nói có nữ hoa chúa tể hết thảy, hiện thực như thế nào lại loạn, cho nên đây là một cái ngu vấn đề. Mà đối mặt Vệ Hoàng Doanh chửi tới, Hoa Doanh liếc mắt, trong lòng mắng, thối tỉ tỉ. Nhưng nàng ngoài miệng nói ra, thư lự, lâm vào tình yêu nữ hài tử, đều sẽ trở nên ngây ngốc. Doanh Cửu một bên vuốt vuốt Hoa Doanh tóc, vừa nói, cái kia vốn là liền ẩn, yêu đương về sau trí thông minh có thể hay không xuống đến số âm đâu. Hoa Doanh không chút nghĩ ngợi nói ra, kỳ hỉ, như vậy, người kia rất nhiều lần à. Thanh âm im bặt mà dừng. Hắn giống như bị kẹt lại hết hầu đồng dạng nói không ra lời, bởi vì Doanh Cửu cùng Vệ Hoàng Doanh đều lấy một loại nhìn tiểu năng ánh mắt nhìn xem chính mình. Tuổi trẻ Hoa Doanh, thứ vô số lần cảm nhận được đến từ thế gian này ác ý, chạy đến bên cạnh một gốc cây nhỏ trầm xuống dưới, vẽ lên vòng vòng. Vừa vẽ vòng bên cạnh nói ra, thối tỉ tỉ. Thối lão bản. Lão là nói ta đần, họa cái vòng vòng nguyền rủa các ngươi. Ha ha. Doanh Cửu cùng Vệ Hoàng Doanh đồng thời nở nụ cười, nhỏ Hoa Doanh, vẫn là giống nhau đã đáng yêu đâu. Chính như Doanh Cửu cùng Vệ Hoàng Doanh nói như vậy, các người chơi đã phát hiện Ngũ Cầm Hí có thể ảnh hưởng hiện thực bí mật. Đồng thời tại hiện tại còn xuất lại giao lưu bình đài, diễn đàn phía trên nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, các người chơi đối với văn minh các loại suy đoán theo nhau mà đến, văn minh thật chỉ là một cái trò chơi sao? Lập tức, trước đó một chút bị dìm ngập thiếp mời bị móc ra khảo cổ. Nguyên lai, sớm tại văn minh mở ra không lâu sau, một chút may mắn đạt được liên thông lượng giới công pháp, bảo cụ người chơi, liền đã biết kỳ văn minh bí mật. Nhưng này lúc đám người lại không tin, phàm là loại này thiếp mời đều bị cho phun ra chó máu xối đầu. Đã từng nóng bình còn tại phía trên treo, còn liên thông hiện thực. Ngươi làm đây là tại viết tiểu thuyết đâu? Một trận kịch liệt thảo luận không có tiếp tục bao lâu, diễn đàn liền bị quan bế. Sau cùng cự ly xa giao lưu thủ đoạn cứ thế biến mất, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhân loại trở lại thời đại trước. Chương 215, một đêm liên hạ 15 thành, Thượng Cúc Dương, ngay ở phía trước rồi, Thượng Cúc Dương huyện phía tây nhất một thành trì, Thọ Dương thành, gần ngay trước mắt. Rạng sáng lúc, đúng người buồn ngủ nhất, lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, nhưng vào lúc này, 500 tên thiết ứng duệ sĩ từ không trung chậm rãi tiếp cận một tòa thành nhỏ, mượn bóng đêm yểm hộ, thiết ứng duệ sĩ bay rất thấp. Trên tường thành dựng đứng bó đuốc, ngược lại thành thiết ứng duệ sĩ ngọn đèn chỉ đường. Tại thiết ứng trên lưng không chỉ là chỉ có thiết ứng duệ sĩ, mỗi một cái thiết ứng trên lưng đều đầy phụ tải khoan máy hai cái võ trang đầy đủ người. Điều khiển thiết ứng binh sĩ quay đầu hướng người đứng phía sau nói ra, chuẩn bị sắp tiến vào đưa lên khu vực. Hai người nhẹ gật đầu, biểu thị tùy thời có thể lấy tiến hành hạ xuống. Thiết ứng duệ sĩ độ cao lần nữa giảm xuống một nửa, nhưng đã đến cực hạn, nếu như xuống chút nữa, lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Nhảy. Cùng thời khắc đó, bị thiết ứng mang lên trên bầu trời 1000 tên lính trực tiếp nhảy xuống, rơi xuống 1/3 lúc, từ phía sau lưng bọc hành lý bên trong, bắn ra một cái dù nhảy tới. Nó chế tác vật liệu, cùng tần thuyền cánh buồm giống nhau, giàu có cực mạnh tính bền dẻo cùng ngăn gió năng lực, mở dù một cái mắt, các binh sĩ tốc độ liền chợt vừa giảm, vô thanh vô tức hướng về phía dưới tường thành lướt tới. Tại cách xa mặt đất còn có hơn 30 mét lúc, các binh sĩ nhao nhao cắt đứt dù nhảy dây thừng, nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Cứ việc trước đó liền biết có thiết ứng duệ sĩ tồn tại, nhưng chỉ cần không có tự mình trên thân phát sinh qua, ai có thể nghĩ đến, địch nhân biết từ trên trời giáng xuống đâu. Nhất là tại người này lỏng lẻo nhất trễ lúc rạng sáng. Đông, 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 keng. Tần các binh sĩ từ trên trời giáng xuống, lan mình một cái đứng dậy về sau, trước tiên liền rút ra tần kiếm, hướng về tiếp cận nhất địch nhân đánh tới. Thử, phúc, à. Thủ thành binh sĩ khăn vàng bị đột nhiên đánh một cái trở tay không kịp, rất nhiều người đều không kịp phản kháng liền bị giết chết, nhưng coi như bọn hắn phản kháng, cũng trốn không thoát bị chém giết vận mệnh, bởi vì cùng bọn hắn chiến đấu, chính là chiến anh dẫn đầu ma quân, thất giai định phong đặc thù binh chủng, không phải những này phổ thông thất giai binh sĩ khăn vàng có thể đối kháng. Đây là khống chế cửa thành khép mở trung tâm tường thành, cho nên tại đoạn này trên tường thành binh lực cũng là nhiều nhất. Tại đoạn này trên tường thành, trận chiến đấu này một mực kéo dài có 5 phút lâu, thẳng đến mùi máu tươi cùng chiến đấu động tĩnh truyền đến cái khác đoạn tường thành. Đến từ những binh lính khác tiếng hô, địch tập, địch tập, địch tập. Lập tức, mỗi một đoạn tường thành đều khẩn cấp lâm vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thủ thành binh sĩ khăn vàng cấp tốc hướng về bên này bỏ tới, y đồ đoạt lại tường thành. Mà tường thành bên này mặc dù loạn cả lên, nhưng là muốn kinh động cả tòa Thọ Dương thành còn cần một đoạn thời gian, nếu như từ truyền tin binh sĩ đuổi tới rời tường gần nhất một chỗ quân doanh, cái này cần 3 phút thời gian. Nhưng là trên chiến trường, nhất định phải giành giật từng giây, nếu không chiến đấu kết quả là biết bày biện ra hai loại kết quả khác nhau. Vì rút ngắn thời gian này, tại mỗi một đoạn trên tường thành đều sẽ thiết lập mấy cái cảnh báo, chỉ cần tùy tiện đụng vang một cái, thanh âm cũng đủ để vang vọng cả tòa thành trì. Giang giác. Binh sĩ khăn vàng lập tức đi gõ cảnh báo, nhưng là đập xuống không có phát ra mảy may tiếng vang, ngược lại là phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang, cảnh báo thế mà trực tiếp hóa thành từng khối mảnh vỡ. Gặp một màn này, mấy cái cao, đặc cấp khăn vàng võ tướng nhao nhao từ trong lực xuất ra cầu viện dùng xuyên vân tiễn đối không trùng, chỉ cần kéo một phát lửa dẫn, liền có thể phát xạ. Cách đó không xa, Chiến Anh kéo căng dây cùng, liên tục bắn ra đi, đem mấy cái muốn cầu viện võ tướng bắn chết. Nhưng là, tại càng xa, vượt qua Chiến Anh cùng tiễn tầm bắn địa phương, vẫn là có tướng lĩnh muốn kéo vang xuyên vân tiễn. Nhưng bọn hắn vẫn không thành công, bên cạnh binh sĩ đột nhiên bạo khởi, quả quyết thu hoạch đi tính mạng của bọn hắn. Binh gia có nói, binh mã không động, lương thảo đi đầu. Nhưng tại tần thế lực bên trong, Hắc Long sử hành động, còn muốn càng trước, cũng chính là bọn hắn, trong bóng tối đem trên tường thành những cái kia cảnh báo làm hỏng rơi mất. Từ giờ trở đi tính theo thời gian, 3 phút về sau Thọ Dương thành bên trong khăn vàng quân mới có thể đối tường thành tổ chức hữu hiệu tiến công. Nhưng là 3 phút, đối với Chiến Anh bọn hắn tới nói, đã đủ để cho bọn hắn mở ra Thọ Dương thành cửa thành. Ma quân một phương diện chống cự hai bên trên tường thành quân coi giữ phản công, một phương diện phái người xuống dưới mở cửa thành ra, nên đón bên ngoài quân đội đã đến. Chỉ gặp nơi xa nhanh như chớp bụi dâng lên, ầm ầm ùm một chi kỵ binh tốc độ cao nhất đánh đã đến cửa thành, trực tiếp từ nửa mở trong cửa thành vào, cấp tốc hướng về trên tường thành đánh tới, tranh đoạt tường thành quyền khống chế. Ngay tại lúc đó, vừa rồi chi kia thiết tướng vệ sĩ lại mang đến nhóm thứ hai nhảy dù, lại là 1000 thất giai binh sĩ từ trên trời giáng xuống, mặc dù bọn hắn chỉ là phổ thông đại tần hung hãn tốt, nhưng cũng so cùng giai binh sĩ khăn vàng lợi hại hơn rất nhiều, ổn định cục diện trước mắt đến dư xài. Xa xa, có một chi số lượng khổng lồ quân đội ngay tại nhanh chóng tới gần, số lượng đông đảo, khoảng cách thành chỉ còn có hơn 10 dặm, liền đã làm cho cả Thọ Dương thành đều run rẩy lên. Lần này, ở trong thành nghỉ ngơi người đều bị đánh thức, những cái kia phổ thông bách tính đương nhiên là lo lắng đề phòng, như là thường ngày đồng dạng đợi trong nhà không dám ra ngoài. Trong thành khăn vàng quân toàn bộ đều đã bị kinh động, trấn thủ nơi đây một cái vương cấp võ tướng cấp tốc đi ra, hỏi, đây là có chuyện gì? Một cái chật vật binh sĩ chạy đến trước mặt người nọ, nói ra, tướng quân, không xong, nam thành tường đã bị mất, cửa thành cũng bị mở ra. Thủ thành tướng quân tổ chức nhiều lần phản công đều không công nổi. Đột nhiên, động tĩnh biến đổi, phanh, phanh, phanh tiếng vọng tiếng vang lên, trên mặt đất hiếm nát bụi đất bắt đầu mãnh liệt lay động. Tình huống giống như không ổn à, hắn mở miệng hỏi, địch nhân xâm nhập trong thành binh lực như thế nào? Binh sĩ hồi đáp, nhìn quy mô, hẳn là có 3000 người, đặc cấp võ tướng có chừng 10 mấy cái, còn có một cái vương cấp võ tướng, mà lại địch nhân thực lực cực mạnh, binh lính của chúng ta vừa đối mặt liền sẽ bị bọn hắn chế phục. Võ tướng nghĩ nói ra, để các binh sĩ hướng cửa thành bắt chỗ dựa vào. Tiêu hủy tất cả cố định quân giới cùng hạng nặng quân giới, tiêu hủy tất cả mang không đi lương thảo, sau đó đem tất cả tường thành nhóm lửa, cho địch nhân làm điểm phiền phức ra. Binh sĩ sững sờ, hỏi, ý của tướng quân đúng không tuân thủ sao? Suy. Binh sĩ chỉ cần thi hành mệnh lệnh chính là, hắn không thích bị người nghi vấn, cho nên trực tiếp dùng kiếm quán xuyên trước mắt tên lính này lồng ngực. Tên lính này mặc dù ngã xuống, nhưng là lập tức liền có những người khác đi chấp hành nhiệm vụ này. Thường bạn tên này võ tướng bên người một tên thân vệ hỏi, chủ công, chúng ta sao không đem chọn tòa thành thị nhóm lửa đâu? Hắn có chút lắc đầu, nói ra, cái này thành trì bên trong còn có mấy chục vạn bình dân, mặc dù chúng ta bình thường làm đủ cho xấu, không ngừng áp bách bọn hắn, nhưng làm người hay là phải có một điểm ranh giới cuối cùng. Chương 216, một đêm liên hạ 15 thành, hạ, thời gian nhoáng một cái đã đến bình minh, một đêm này, Thượng Khúc Dương phát sinh một kiện đại sự. Khan Bàng quân tại Thượng Khúc Dương huyện phương Tây 15 tòa thành trì, trong một đêm liền bị cướp đoạt, cơ hồ đều là cùng một loại phương pháp, một chi quân đội từ trên trời giáng xuống cướp đoạt cửa thành, sau đó một chi tấn mãnh kỵ binh đánh tới, sau đó là đến không hết người chơi đâm đầu thẳng vào trong đó, thu hoạch thành trì quyền khống chế. Một đêm này, mệt nhất người đúng thiết tướng duệ sĩ, tăng thêm sau bổ số lượng, bọn hắn tổng cộng cũng mới 2500 người mà thôi. Nhưng bọn hắn lại là muốn tại 15 cái thành trì ở giữa vừa đi vừa về buôn ba, đi đưa lên mẹ dù. Mà sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy cướp đoạt những này thành trì, là bởi vì rất nhiều thủ thành khăn vàng võ tướng gặp chuyện không thể làm, đều lựa chọn rút lui. Cho nên chỉ cần cửa thành triệt để thất thủ, khăn vàng quân liền chọn rút lui, các người chơi cùng tần quân đều không có tao ngộ khó khăn gì chiến đấu. Đây là bởi vì trước đó Trương Bảo đối những cái kia đóng giữ võ tướng cấp ra chỉ thị, nếu là thành trì không cách nào thủ vững, vậy liền sẽ có sinh lực lượng đưa đến Thượng Khúc Dương huyện thành bên trong, rút ngắn phòng thủ bề dày về quân sự, đồng thời tại rút lui thành trì thực hành vườn không nhà trống, không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì vật tư thiết tế, cho địch nhân tạo thành tiếp tế áp lực. Cùng nó khiến cái này chiến lược ý nghĩa không cao, bên ngoài thành trì bị địch nhân từng cái công phá, tổn thất khăn vàng quân sinh lực, còn không bằng đem bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ, tận khả năng đoàn kết hết thể lực lượng. Lại thêm những cái kia bình dân bách tính, doanh cựu cùng các người chơi tại đối mặt những cái kia đói khát bình dân bách tính lúc, sẽ như thế nào lựa chọn đâu. Nhưng là cũng không phải là mỗi một tòa thành trì khăn vàng thủ tướng cũng còn có tính người, có 3 tòa thành trì bị triệt để thiêu hủy, thiêu chết bình dân chừng hơn 100 người. Chiến tranh bên trong, nhất là một cái tên tộc nội bộ trong tranh đấu, phải tránh một điểm chính là đối với người bình thường độc thủ, đây là tất cả mọi người công nhận quy tắc ngầm, cho nên đồ thành, đốt thành loại chuyện này sẽ rất ít xuất hiện. Ở trong đó, doanh cửu có trách nhiệm sao? Nhất định là có. Bởi vì không có hắn công phạt, khăn vàng cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Nếu là lúc trước doanh cửu lời nói, hắn đại khái sẽ rất ấy nấy đi, nhưng hắn hôm nay lại đối mặt loại tình huống này, nhưng trong lòng thì không có chút nào ba động. Hắn có thể làm chính là dẫn đầu quân đội đem cái này và cô đốt thành quân đội cho diệt đi, chỗ tội. Mà tham dự lần này vây quét hành động, ngoại trừ doanh cửu dưới trướng quân đội bên ngoài, cũng chỉ có 100 vạn hơn người chơi mà thôi. Còn lại người chơi khi tiến vào từng cái thành trì về sau, liền tự hành tản ra, bởi vì trước mắt lợi ích đã đầy đủ lớn, bọn hắn không cần lại tiến vào bước kế tiếp. Còn lại người chơi có thể giành lợi ích, chính là những cái kia không người nhận lãnh nhân khẩu, bọn hắn sắp hết khả năng lừa gạt đại lượng nhân khẩu về lãnh địa của mình bên trong, mà lại tại thiếu lương thiếu vật tình huống dưới, lúc này trở nên càng dễ dàng. Nhân khẩu vấn đề, dân bản địa nhân khẩu, một mực là khốn nhiễu người chơi khác hàng đầu sự tình, đây không phải chỉ người miệng số lượng, mà là ở nhân khẩu chất lượng, bọn hắn cần một nhóm tư chất tại B giai trở lên dân bản địa, đến làm trong thế lực lực lượng trung kiên. Số lượng đương nhiên là càng nhiều càng tốt. 3 ngày về sau, Thượng Cúc Dương huyện cái nào đó to lớn sơn cốc. Phi, chi quân đội này làm sao giống một đám như chó điên, vì cái gì hết lần này tới lần khác cắn chúng ta không thả. Khan Vàng nhỏ cừ xoé một trong cao thăng, một bên cưỡi ngựa ở trong núi một cái bồn địa đi vào trong, vừa mắng mắng nết nết nói. 3 ngày này thời gian, hắn dẫn đầu quân đội không ngừng tại bị một con kỵ binh quấy rối, nhường hắn nghỉ ngơi đều không có cách nào nghỉ ngơi tốt, còn lúc nào cũng sẽ bị cắn một cái. Càng mấu chốt chính là, cái này một chi kỵ binh còn không cùng hắn chính diện giao phong, một mực lấy tập kích quấy rối làm chủ, để cho người ta phiền phức vô cùng. Mà lại ở trên trời, thỉnh thoảng còn có một con thiết ưng bay qua, cái này khiến cao thăng không thể nào hiểu được địch nhân muốn làm gì, nhưng là nếu như một mực dạng này bị địch nhân quân lấy lời nói, nhất định không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Đứng tại cao thăng phải sau bên cạnh Trình phó tướng, nhìn thoáng qua cao thăng, há miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng bị hắn nuốt trở vào. Hắn rất muốn nói một câu, có thể là bởi vì ngươi đốt thành hành vi, mới khiến cho địch nhân mới có thể như thế dây dưa, nhưng là hắn cảm thấy nếu như mình nói ra những lời này, có thể sẽ bị cao thăng làm thịt rồi, cho nên hắn vẫn là không nói đi. Cao thăng phủi hắn một chút, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Trình phó tướng lắc đầu, không có ý tứ nói ra, thật sự là mấy ngày nay liên tục đi đường quá mệt mỏi, cho nên ngáp một cái. Sau đó, mang theo lấy lòng nói ra, cử xoáy đại nhân ngài dẫn đầu chúng ta rút lui, ngài hẳn là cực khổ nhất rồi, thật hy vọng chúng ta có thể sớm một chút trở lại Thượng Khúc Dương huyện. Cao thăng đối với Trình phó tướng ngông ngựa có chút hưởng thụ, cười vô vô bờ vai của hắn, nói ra, yên tâm đi, chúng ta rất nhanh liền có thể trở lại Thượng Khúc Dương huyện. Dứt lời, hắn từ trong ngực xuất ra một cái cẩm nang, nói ra, đây là địa công tướng quân giao cho ta cẩm nang, chỉ cần đem nó mở ra, chúng ta liền có thể bái thoát khỏi địch nhân tiến công. Hắn đối Trình phó tướng phân phó nói, để các binh sĩ lấy mũ thập làm đơn vị, sau một cái người lôi kéo trước một cái người áo giáp sau lĩnh, một hồi đi theo ta chỉ dẫn rời đi nơi đây. Vâng, ta lập tức liền đi. Cao thăng lại có thoát khỏi truy tung thủ đoạn, Trình phó tướng lập tức trong lòng vui mừng, mặc dù không biết cao thăng muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là lập tức cứ dựa theo cao thăng phân phó đi làm. Chờ đợi binh sĩ khăn vàng cấp tốc cả đội về sau, cao thăng mở ra trong tay mình cầm nang, đem nó cho nhét vào trên mặt đất. Cái này vừa mở ra cái túi, giống như là thọc trồn ổ đồng dạng, toát ra một trận nồng đậm màu vàng sương mù, người bên ngoài không nhìn thấy trong sương khói tình cảnh, mà ở vào trong sương khói người cũng sẽ khó mà phân biệt đồ vật, bất quá cao thăng giống như có tại trong sương khói tìm kiếm con đường phương pháp. Những này sương mù cấp tốc hướng ra phía ngoài tràn ngập, không đến nửa khắc đồng hồ cũng đã đem nửa cái sơn cốc khu vực che lại, đồng thời còn tại nhanh chóng hướng ra phía ngoài tràn ngập. Ngay tại lúc cao thăng thả ra ẩn nấp thân hình khói vàng thời điểm, sơn cốc mặt khác hai cái lối vào, có hai chi đồng dạng đầu đội khăn vàng binh sĩ hướng về trong sơn cốc chạy như bay đến, từ bọn hắn hoảng hốt chạy vừa chạy trốn dáng vẻ đến xem, bọn hắn hiển nhiên tao ngộ địch nhân cường đại. Hai phe này người cộng lại hết thảy có hơn 30 vạn, trong đó dẫn đầu hai cái cũng là vương cấp võ tướng, nhưng bọn hắn thuộc về đúng bình thường nhất loại kia, cũng không phải là khăn vàng quân bên trong cử soái. Nhưng sơn cốc khu vực mặc dù lớn, kết nối quanh mình mấy ngọn núi, nếu như chỉ có cao thăng một chi quân đội, nó lấy khói vàng ẩn nấp, sau đó chui vào mộ trong một ngọn núi, hoặc là giấu ở một nơi nào đó, doanh cửu có lẽ thật không làm gì được hắn. Nhưng là bây giờ cái này tam phương người cộng lại chừng hơn 60 vạn, ở trong sơn cốc gặp nhau khả năng cũng là không nhỏ, không, đã sĩ khí nghĩ hết biện pháp đem bọn hắn tụ lại ở cái địa phương này, kia nhất định là muốn để bọn hắn gặp nhau. Đến lúc đó, tại một mảnh khói vàng phía dưới, cực độ khẩn trương tam phương gặp nhau sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu. Thật sự là đáng để mong chờ à, không chung một con bạch lưng tại xoay quanh, sĩ khí mỉm cười, nói ra, để cho ta trợ bọn hắn một chút sức lực. Vung trong tay quả lông, lập tức xuất hiện một cỗ chìm xuống gió, để khói vàng trở nên càng thêm nồng đậm. Nhìn xem đột nhiên đông đúc lên khói vàng, cao thăng nói thầm một tiếng gặp, bởi vì lúc đầu có đặc sứ thủ đoạn hắn, cũng thấy không rõ lắm đường. Chương 217, nội tâm một điểm xúc động lưu. Tại một mảnh màu vàng trong sương mù, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió lên, không hề nghi ngờ, đây là cao tốc phi hành mũi tên bạch phá không khí thanh âm. Ngay sau đó liền vang lên hưu 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 hưu, liên tiếp thanh âm. Suy 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 suy. Ngay sau đó, lưỡi dao chui vào trong thân thể thanh âm vang lên, à à, tại sĩ khí châm ngoài dưới, một trận nhìn không thấy chiến tranh cứ như vậy triển khai, tam phương triển khai một trận loạn chiến. Làm một người bình thường loại ánh mắt đột nhiên bị ngăn cách về sau, người liền biết ở vào một cái cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn trạng thái bên trong. Cho nên tại đối mặt đột nhiên xuất hiện dị biến lúc, bọn hắn tại trong lúc bối rối, có thể dựa vào chỉ có vũ khí trong tay của mình. Trong đó, chỉ có tâm tính cường đại người mới có thể bảo trì trấn tĩnh, nhưng là phần lớn tâm lý năng lực chịu đựng yếu người, đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Loại cảm giác này, thật giống như một cái sợ hai hắc ám người, ở vào một mảnh bát ngát sâm đen bên trong. Cho nên, chỉ cần đúng bất cứ uy hiếp gì đến bọn hắn khả năng xuất hiện, bọn hắn liền biết không chút do dự huy động trong tay lưỡi dao, thậm chí sẽ vô tình ở giữa chỉ hướng chiến hữu của mình. Tại một cái tuyệt hảo quan sát góc độ, một cái dọc theo người ra ngoài đột phòng, Doanh Cửu ở phía trên nhìn chăm chú lên trong sơn cốc phát sinh hết thảy. Đương nhiên, hắn cũng vô pháp xem thấu kia phiến nồng mụ, chỉ có thể nghe thấy trong đó đao binh nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nhưng dưới sơn cốc mặt tuy là luyện ngục một mảnh, nhưng Doanh Cửu lại là có nhàn tâm ở chỗ này lạnh nhạt pha trà đến uống. Trước người trên bàn đặt vào một cái lò lửa nhỏ, phía trên đặt vào một cái ấm nước. Doanh Cửu trong tay cầm một nắm tiểu phiến tử nhẹ nhàng phe phẩy hỏa diễm, chính xác đem khống lấy ấm nước bên trong nhiệt độ của nước, tại nhiệt độ nước phù hợp về sau, đem lá trà chậm rãi đổ vào trong ấm trà, lập tức liền có một cỗ thấm vào ruột gan hương trà phiêu đãng ra. Đây là Lư Thực giao cho Doanh Cửu pha trà phương thức, cũng là hắn lưu cho Doanh Cửu lá trà, có tính tâm ngưng thần công hiệu. Lá trà số lượng mặc dù không ít, nhưng nếu như thường uống lời nói cũng không kiên trì được mấy tháng, cho nên Doanh Cửu sẽ chỉ ở đặc biệt phập phồng không yên lúc mới có thể pha bên trên một bình. Hiển nhiên, Doanh Cửu nội tâm cũng không có hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. À, một tiếng siêu cao âm lượng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, nghe trong đó khí, tối thiểu cũng là đặc cấp võ tướng, xem ra thương vong đã đến một cái đặc biệt nghiêm trọng trình độ, ngay cả đặc cấp võ tướng cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Tiếng hét thảm này, để Doanh Cửu vô lực đạo có chút mạnh như vậy một tia, mang theo sức gió để hỏa diễm cũng là có chút một gấu. Chính là trong chớp nhoáng này, kia cô thấm vào ruột gan hương trà liền giảm mất một nửa. Doanh Cửu yên lặng nhìn xem một màn này, cái này ấm trà đã nấu xấu nha, nhưng hắn phảng phất không có phát hiện đồng dạng, vẫn phe phẩy cây quạt. Bạch Nguyệt cùng Si Khí từ bên trên bầu trời hạ xuống, đi vào Doanh Cửu bên cạnh, nói ra: "Chủ công, chúng ta trở về rồi, địch nhân đã hồn chiến đi lên, tại xương mù tiêu tán trước đó chiến đấu sẽ không kết thúc." Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra: "Ừm, một hồi liền để người chơi xuất động đi, có thể được đến chỗ tốt gì xem chính bọn hắn năng lực, các ngươi chỉ cần đem mấy cái kia vương cấp võ tướng hồn châu mang về là được rồi." Doanh Cửu nấu trà, đã không có bất luận cái gì một điểm mùi thơm ngát, ngược lại là mang theo một cỗ mùi lạ, chính là một bãi sôi trào chất lỏng màu xanh biếc. Doanh Cửu trực tiếp cầm lấy ấm trà, cũng mặc kệ nó có nóng hay không miệng, ung ung cung ung liền đem tất cả nước cho uống vào bụng từ bên trong. Sau khi uống xong đứng dậy, xoay người vượt tại truy điện trên lưng. Doanh Cửu đối Si Khí cùng Bạch Nguyệt nói ra: "Nơi này liền giao cho các ngươi, ta đi trước." Dứt lời, cũng không để ý tới phản ứng của hai người, truy điện cùng Doanh Cửu tâm ý tương thông, tiếp vào Doanh Cửu mệnh lệnh liền trực tiếp nhanh chóng chạy. Truy điện khẽ động, phụ trách hộ vệ Doanh Cửu kỵ binh theo sát phía sau, rất nhanh liền cho Bạch Nguyệt bọn hắn lưu lại một cái nho nhỏ bóng lưng. Nhìn xem Doanh Cửu đi xa bóng lưng, Bạch Nguyệt nhíu nhíu mày, hỏi: "Quân sư, chủ công đây là thế nào?" Từ 3 ngày trước bắt đầu, thật giống như có như vậy một chút dị thường, cảm giác tựa như là rất ấy nấy. Đang khi nói chuyện, Doanh Cửu đám người thân ảnh đã biến mất tại hai người trong tầm mắt. Sĩ Khí thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt hồi đáp: "Trưởng thành tiểu gì cũng sẽ nương theo lấy đau từng cơn, đây là chủ công trở thành một cái hợp cách nhân hoàng cần phải trải qua giai đoạn." Bạch Nguyệt hỏi: "Chỉ giáo cho." Sĩ Khí hồi đáp: "Còn nhớ rõ những cái kia bởi vì chiến tranh mà chết bình dân sao?" Bạch Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nói ra: "Bọn hắn..." Nhưng hắn có chút không rõ ràng cho lắm, sờ lên đầu của mình: "Những người kia chết cũng liền chết à, có cái gì tốt ấy nấy đây này?" Sĩ Khí bất đắc dĩ nói ra: "Nguyệt Bạch, đừng quên chủ công cùng chúng ta trưởng thành thế giới đúng có nghiêm trọng khác biệt. Chủ công sinh tồn ở một cái hòa bình phát đạt thời đại, cho nên sớm nhất thời điểm chỉ sợ liền giết gà giết cá loại chuyện này cũng chưa từng trải qua, cho nên chủ công thiện đúng tại lâu dài trưởng thành bên trong hình thành, cải biến sẽ là một cái lâu dài quá trình." Bạch Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra: "Thì ra là thế, bất quá chủ công có thể hay không sớm ngày đi ra dạng này tâm lý khốn cảnh đâu?" Sĩ Khí khẳng định nói ra: "Nhất định có thể, hắn nhưng là chúng ta công nhận chủ công nhà, chưa từng có để chúng ta thất vọng qua, mà lại chủ công trong lòng đã có đại thiện, cũng có nhỏ thiện, đối với chúng ta những thuộc hạ này tới nói chính là việc chuyện tốt, đối với tương lai lãnh địa an ổn cũng là một chuyện tốt. Làm thần thuộc chuyện lo lắng nhất, chính là tại chủ công đánh xuống một mảnh giang sơn về sau, vì hậu thế cơ nghiệp ổn định, sẽ đối với những cái kia khai quốc công thần đi chim bay tận, lương cung giấu, giết được thỏ, một chó săn sự tình. Doanh Cửu, không phải là đi loại này sự tình người, mà lại Doanh Cửu đại dân có thiện, cũng sẽ không đi kia cùng dân tranh lợi sự tình, đối với tần thế lực ổn định cũng có được có ích. Như thế nào cùng dân tranh lợi? Liên tựa như bây giờ Hán đế lưu hành, liều mạng vơ vét của cải, để phổ thông bình dân bách tính không cách nào tái sinh tích chữa đi, đây chính là cùng dân tranh lợi." Sĩ Khí cùng Bạch Nguyệt nói xong thì thầm, liền tiếp tục đem tất cả tinh lực đầu nhập vào bên trong chiến trường, trong sơn cốc xương mù màu vàng tới cũng nhanh cũng tán được nhanh, bây giờ đã dần dần trở nên mỏng manh. Trong sơn cốc chiến đấu động tĩnh cũng chậm rãi lắng xuống, có lẽ ngay tại nháy mắt sau đó, bọn hắn liền có thể phát hiện mình đúng tại cùng ai chiến đấu. Sĩ Khí truyền lệnh xuống, trăm vạn người chơi quân đoàn đã ma quyền sát trưởng, thời khắc chuẩn bị đầu nhập chiến đấu bên trong. Bạch Nguyệt cùng nó dưới trướng thiết tướng vệ sĩ cũng tùy thời chuẩn bị xuất động, đem bọn hắn nên lấy đi chiến lợi phẩm lấy đi. Lúc này, tại một bên khác, Doanh Cửu cưỡi truy điện đi tới một cái mỹ lệ nhỏ bình nguyên phía trên, kia xanh biết mặt cỏ cùng ánh mặt trời sáng rỡ, phản phất là chuyện cổ tích bên trong miêu tả tráng cảnh đồng dạng. Hắn một thân một mình đưa thân vào mảnh này trong thiên địa, tìm kiếm trong lòng một điểm yên tĩnh. Bởi vì chính mình phát động chiến tranh mà liên lụy bình dân tử vong loại tình huống này, Doanh Cửu cũng không phải là lần thứ nhất tao ngộ. Hắn cho là mình đã miễn dịch, nhưng hiển nhiên hắn sai. Chương 218, đạo gia liệt tử ở thiên thế. Doanh Cửu mặc dù cũng tại một phương nổi danh, nhưng là cùng hắn hiện tại thế lực so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Đã từng hắn cũng bởi vì chiến tranh mà liên lụy bình dân bách tính tử vong, nhưng là số người nhiều nhất cũng liền hơn ngàn người thôi, cùng những cái kia chết đói, chết bệnh nạn dân so ra, chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Mà lại chiến tranh không phải là vì hòa bình sao? Bọn hắn hy sinh, đúng cần thiết, Doanh Cửu dạng này tự an ủi mình. Chủ yếu nhất đúng bọn hắn nhân số không đủ nhiều, cũng không dễ thấy, cho nên Doanh Cửu rất dễ dàng liền tạo thành bản thân an ủi, rất đơn giản liền đem trong lòng mình ấy náy cho che lấp lên. Cái này cho Doanh Cửu một loại, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm tư ảo giác. Nhưng là, làm trăm vạn người bởi vì hắn công thành mà bị thiêu chết, càng có vô số người bị đốt thành chi hỏa bỏng lúc, hắn tâm đang run rẩy. Doanh Cửu trong lòng có không nói ra được cái nấy, nhưng hắn chưa từng vì mình lựa chọn hối hận. Bởi vì đây là mình muốn đi con đường, phía trước nhất định là một mảnh núi thây biển máu. Không quan hệ cái gì vô tội không vô tội, một cái vương triều sụp đổ cùng một cái khác vương triều quật khởi, tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều, sinh tồn ở trên thế giới này chính là như thế bất đắc dĩ, kẻ yếu cũng chỉ có thể bị cường giả thôn phệ. Cho nên Doanh Cửu sẽ không mở giải mình, cũng sẽ không đi lựa chọn trốn tránh cái gì, hắn cần phải làm là thích ứng, đợi đến tương lai lại đối mặt đây hết thảy lúc, có thể có một viên làm bằng sắt trái tim. Mà lựa chọn thích ứng cũng không đại biểu Doanh Cửu sẽ trở thành một cái lanh huyết người, trong lòng của hắn thiện mãi mãi cũng sẽ không tiêu tán, hắn sẽ tận lực phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Nghĩ tới đây, Doanh Cửu trong lòng tích tụ lập tức liền giải khai, từ vẻ ngoài chi, cả người nhìn cũng có yêu đất cải biến, càng giống đúng một cái văn minh bên trong nhân vật, càng giống đúng một cái hợp cách hoàng đế truyền nhân. Ngẩng đầu nhìn vạn dặm không mây bầu trời, hắn lộ ra một cái ánh nắng tiêu dung. Chợt, Doanh Cửu phát hiện bầu trời cách đó không xa xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, đồng thời cách hắn bên này càng ngày càng gần. Nội lực hội tụ tại trong hai mắt, tỏa ra kim quang song đồng, để Doanh Cửu phát hiện cái điểm đen này lại là một cái người. Người này hình dạng công chính, chính khí mười phần, từ bên ngoài nhìn vào năm sau linh hẳn là tại 40 đi lên, hơi có chút vẻ già mua, mặc trên người màu trắng gấm hoa đạo bào, trên đỉnh đầu mang theo thời kỳ chiến quốc đạo gia tiêu chí đường biển. Càng mấu chốt chính là, hắn chính là Lâm Không Ngự Phong mà đến, nhất định là đạo gia một vị nào đó đại lao, như thế tiêu sái, có khả năng nhất, hẳn là vị kia. Thấy bầu trời bên trong lại có một cái người tại ở gần, trước đó bị Doanh Cửu đuổi đi, tại hắn quanh mình âm thầm hộ vệ kỵ binh lập tức liền bỏ ra. Chỉ là hai ba cái hô hấp thời gian, quản hợi liền dẫn đầu xuất hiện tại Doanh Cửu bên cạnh. Doanh Cửu đối với hắn lắc đầu, nói ra, không cần thần trường, hẳn không phải là địch nhân, mà lại liền xem như địch nhân, lấy thực lực của chúng ta hẳn là cũng không cản được hắn. Quản hợi không nói, cưỡi chiến mã, vẫn là bảo hộ ở Doanh Cửu trước người, vô luận địch nhân mạnh bao nhiêu, hắn cũng muốn thực hiện tốt hộ vệ chức trách, liền xem như bất lực ngăn cản, hắn cũng phải chết tại chủ công phía trước mới được. Trong chớp mắt, vị này đạo gia tiền bối liền xuất hiện ở Doanh Cửu cách đó không xa. Từ không trung chậm rãi rơi xuống đất, tại các binh sĩ cùng quản hợi khẩn trương nhìn chăm chú, đối Doanh Cửu có chút chắc tay, nói ra, đạo gia liệt ngự khấu, gặp qua thần quân. Doanh Cửu bận bịu tung người xuống ngựa, tiến lên ba bước đáp lên nói, Doanh Cửu Doanh Vi chính gặp qua liệt tử. Liệt tử cười nói ra, ta chính là sơn giã một người rảnh rỗi mà thôi, đảm đương không nổi thần quân tôn sưng. Liệt tử chi thần thái, có thể nói là tiên phong đạo cốt, xem xét chính là thế ngoại cao nhân, nhưng liệt tử mới mở miệng, nhưng lại không có loại kia để cho người ta xa lánh khoảng cách cảm giác, nó tự nhiên để lộ ra tới xuất trần khí tức, cho người ta một loại rất đáng tin cậy cảm giác. Từ liệt tử biểu hiện đến xem, lẫn nhau ở giữa hẳn là bạn không phải địch. Doanh Cửu tản ra bên cạnh lực lượng hộ vệ, đi vào liệt tử trước mặt. Doanh Cửu nghiên cứu học tập đạo gia học thuyết đã có chút thời gian, xem như nửa cái đạo gia người, còn nữa nói, hắn tu luyện hoàng đế nội kinh cũng coi là nửa cái đạo gia người, hai cái một nửa cộng lại không phải liền là cả một cái sao? Đúng lấy hắn dùng đạo gia hậu bối thân phận nói ra, vi chính hướng liệt tử tiền bối chào đúng hẳn là, còn xin tiền bối không muốn trì hoãn, không biết liệt tử tiền bối tìm ta chuyện gì? Liệt tử nhẹ gật đầu, tựa hồ công nhận Doanh Cửu danh xưng như thế này. Sau đó hắn xuất ra một cái bao lấy tới quần trụ, nói ra, liệt ngự khấu chỉ là thụ lao sư chi mệnh, vì tần quân đưa tới một vật mà thôi. Hắn nói bổ sung, đương nhiên, tần quân làm hoàng đế đại nhân chọn chúng người thừa kế, ta cũng là muốn tự mình gặp một lần, bây giờ vừa thấy, quả nhiên là khó gặp thiếu niên anh hảo, rất có người tần khí khái, không tệ, không tệ. Liệt tử khích lệ, để Doanh Cửu hết sức cao hứng, một là bởi vì liệt tử đúng tiền bối trưởng giả, hai là bởi vì liệt tử đúng thế gian này cường giả đứng đầu, có thể bị hắn tán thành, hắn làm nhưng cao hứng. Mà lại liệt tử vừa rồi nâng lên lão sư a. Lão sư có thể bị liệt tử trở thành lão sư người, hẳn là chỉ có vị kia đi, lão tử. Không nghĩ tới, mình vậy mà có thể đi vào trong tầm mắt của hắn, mà lại lão nhân gia ông ta tại sao phải cho mình đồ đâu. Doanh Cửu trong lòng đầy hiếu kỳ nhận lấy liệt tử trong tay của chủ, không biết trong đó sẽ là cái gì. Liệt tử nói ra, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, vậy liền này cáo biệt đi. Dứt lời, liệt tử chậm rãi ngự phong mà lên, cái này khiến Doanh Cửu sức sở, lẫn nhau ở giữa mới vừa vặn gặp mặt mấy phút mà thôi, cái này muốn tách ra sao? Thế là mở miệng giữ lại nói, liệt tử tiền bối chấm đã, để cho ta thực hiện một chút đạo đái khách đi. Liệt tử mỉm cười nói ra, cảm ơn tần quân, bất quá hết thảy đều có duyên phận, nếu có thể có lại gặp nhau thời điểm, liệt ngự khấu định cùng tần quân cùng ngồi đàm đạo. Dứt lời, liệt tử quay người bay khỏi mà đi. Doanh Cửu không có sô tan, mà là sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì liệt tử tại rời đi lúc còn thông qua truyền âm ghé vào lỗ tai hắn lưu lại hai câu nói, đem trị cái lớn không trị mảnh, thành đại công người không thành nhỏ. Người làm đại sự, không muốn một mực tại việc nhỏ phía trên xoắn xuýt, muốn thành tựu đại nghiệp người, cũng không cần bởi vì một chút chuyện nhỏ mà dừng bước lại. Muốn cương, tất lấy nhu thủ chi, muốn mạnh, tất lấy yếu bảo đảm chi. Tích tại nhu tất cương, tích tại yếu tất mạnh. Coi chỗ tích, lấy biết họa phúc chi hương. Hai câu này đã là liệt tử đối Doanh Cửu lời khuyên, cũng bao hàm liệt tử đối với đạo pháp cao thâm linh ngộ, những kinh nghiệm này cùng Doanh Cửu bản thân cảm ngộ sẽ lẫn, để Doanh Cửu lập tức lâm vào đốn ngộ đột phá trạng thái bên trong. Doanh Cửu duy trì như thế một cái thế đứng, vừa đứng chính là mấy cái canh giờ, cũng may quản hợi có thể cảm giác được Doanh Cửu nội lực lưu động, minh bạch Doanh Cửu đây là tại đột phá, cho nên không có đi quấy rầy hắn. Phúc, phúc, phúc. Tại thành công tiêu hóa những kinh nghiệm này về sau, Doanh Cửu nội lực trong cơ thể một trận bành trướng, hoàng đế nội kinh vậy mà trực tiếp thực hiện tam liên nhảy. Phải biết, lúc này không giống ngày xưa à, vừa mới lúc tu luyện rất dễ dàng đột phá. Nhưng hắn trước đó đã đem công pháp cho tu luyện đến tầng 13, lại liên tục vượt 3 tầng, cũng đã là tầng thứ 16, vũ lực 38, trí tuệ 39, kháng đả kích 32, chương 219, ma tộc tiên phong bóng dáng bên trên đêm, Tần Quân Lâm thời doanh trướng bên trong, Doanh Cửu bông xuống trong tay sách cổ. Hắn thở dài, không nghĩ tới, thế giới này lại là dạng này. Trước đó, Thủy Quân từng hướng Doanh Cửu yết kỳ văn minh là như thế nào hình thành, nhưng đối với thế giới này đến tuột cùng là như thế nào, Thủy Quân chưa nói rõ với Doanh Cửu. Mà liệt tử giao cho Doanh Cửu quyển trục này, liền kỹ càng giải đáp vấn đề này. Văn minh không phải là một cái trời tròn đất vuông đại lục, cũng không phải một cái tròn vo tinh cầu, mà là một cái tùy thời đang biến hóa tháp lâu. Mỗi cái lớn khu đều là trong lầu tháp một tầng, liền tựa như Nhật Bản khu, mặc dù nhìn như đúng tiếp giáp Hoa Hạ đại khu, nhưng kỳ thật nó đúng tại một cái khác tầng. Cái gọi là lớn khu biên giới, cũng chính là hai cái lớn khu ở giữa truyền thống trung tâm, có thể hiểu thành trên dưới lâu thang lầu, trừ phi là tình huống đặc biệt, như vậy chỉ cần lớn khu biên giới không có bị công phá, như vậy thì không có khả năng có người chạy đến cái khác lớn khu đi. Trước đó Doanh Cửu liền mười phần nghi hoặc, Hiên Biên kiếm nhường hắn thanh trừ ma tộc tiên phong, như vậy tại hắn tạm thời không cách nào đi đến cái khác lớn khu tình huống dưới, ma tộc tiên phong đi đã đến cái khác lớn khu hắn nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại Doanh Cửu biết, Hoa Hạ đại khu chính là cái này tháp lâu duy nhất cửa vào, nó đã là tầng cao nhất, cũng là tầng dưới chót nhất. Bất luận cái gì muốn xâm lấn văn minh thế giới địch nhân, tuyệt đối sẽ dẫn đầu xuất hiện tại Hoa Hạ đại khu bên trong. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì Hoa Hạ đại khu chính là văn minh hạch tâm, cũng là lực lượng mạnh nhất hội tụ chi địa, cái khác lớn khu chỉ là về sau mới chậm rãi thu liệm thế giới mạnh mẽ. Nếu như nữ hoa không đem Hoa Hạ đại khu bày ở phía trước nhất lời nói, như vậy cái khác lớn khu đối mặt xâm lấn lúc, tất nhiên sẽ trong nháy mắt luôn hãm, ngược lại trở thành người xâm nhập cuộc chạm chạm nhỏ. Cho nên nói, ma tộc tiên phong chỉ có thể xuất hiện tại Hoa Hạ đại khu bên trong, mà Doanh Cửu nhiệm vụ chính là muốn bắt ra bọn hắn, đem nó giết chi. Mà như thế nào tìm kiếm ma tộc một chuyện, cũng coi là có đầu mối, tại Hoàng đế nội kinh đột phá tầng thứ 15 lúc, Doanh Cửu trong óc liền thêm ra một cái tên là Thiên Tử Vọng Khí bí thuật, Thiên Tử Chi Nhãn, đáng nhìn xem xét thiên hạ này ô hế. Thiên địa liên chính, tiếp nhập mắt của ta. Doanh Cửu hai tay ngưng kết đạo ấn, đồng thời đế hoàng chi khí cùng giữa thiên địa chính khí tràn vào Doanh Cửu trong mắt, lập tức Doanh Cửu trong mắt tách ra kim màu đen thần bí hào quang. Một cái mắt, Doanh Cửu phát hiện thế giới này cải biến, hắn có thể thấy rõ ràng trong không khí ô hế, cũng chính là trong không khí các loại bụi bặm cùng virus vi khuẩn, mà bởi vì hắn có đế hoàng chi khí hộ thể, cho nên bọn chúng đều chỉ đúng tại Doanh Cửu phương viên 5 mét dẫn ra ngoài động. Thế giới như vậy, tất cả đều là lít nha lít nhít một mảnh, tuyệt đối là dày đặc sợ hai chứng khắc tinh. Doanh Cửu trừng mắt nhìn, trong mắt dị dạng cứ thế biến mất, chỉ có khi tất yếu thiên tử vọng khí mới có thể tự hành mở ra. Hắn đuôi bên ngoài lều, mở miệng nói ra, người tới. Một cái ma quân binh sĩ lập tức đi đến, hỏi, chủ công, có cái gì phân phó sao? Nhìn xem tên lính này, Doanh Cửu lập tức sững sờ, bởi vì hắn vừa mới đóng lại thiên tử vọng khí chi thuật, vậy mà tự chủ mở ra. Tại mới tầm mắt nhìn chăm chú, Doanh Cửu lại nhìn tên lính này, phát hiện thân thể của hắn bị một tầng ma khí cho bao vây lấy, nhưng những này ma khí chính là hắn chiến tộc thân phận bình thường biểu tượng. Bất quá không bình thường điểm ở chỗ, tại tên lính này trái tim vị trí có một cái đỏ thâm tương giao ấn ký. Nhìn kỹ lại, ấn ký này hạch tâm là một cái con mắt màu đỏ ngòm, phản phất tựa như tà ma con mắt đồng dạng, đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra tà ác khí tức. Doanh Cửu bừng tỉnh đại ngộ, hắn cho tới nay đều coi là ma tộc tiên phong sẽ là một cái cụ thể, có thực thể người hoặc vật, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ma tộc tiên phong lại là lấy loại trạng thái này tồn tại. Trước lấy chiến tộc thể nội ma khí lực lượng làm môi giới, vô thanh vô tức chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Nhưng là, cái này ma nhãn đang bị một đầu mini trúc long hóa thân cho chăm chú khóa lại, không cách nào thăm dò thế giới bên ngoài, cái này trúc long hóa thân hướng ra phía ngoài xuất liên tục một đạo sợi tơ, đầu nguồn lại là trên người Doanh Cửu. Đúng đế hoàng chi khí. Nói cách khác, bởi vì Doanh Cửu cùng binh sĩ loại này phụ thuộc quan hệ, để Doanh Cửu lực lượng che chở lấy tên lính này, mà đế hoàng chi khí liền hạn chế cái này mà tộc tiên phong. Doanh Cửu nói ra, ngươi đứng lên. Đúng. Binh sĩ không có bất kỳ cái gì nghi vấn, lập tức liền đứng lên. Doanh Cửu tay ấn tại trên lồng ngực của hắn, hỏi, có cái gì dị thường cảm giác sao? Binh sĩ lắc đầu, nói ra, bẩm báo chủ công, không có. Doanh Cửu nội lực trong cơ thể vọt tới trên tay, đặt ở trên lồng ngực của hắn có chút tỏa sáng, hỏi, hiện tại thế nào? Binh sĩ hồi đáp, ấm áp, còn rất dễ chịu. Nghe hắn nói như vậy, Doanh Cửu nhẹ gật đầu, trên tay đột nhiên vừa dùng lực, một cỗ cường đại hấp lực dắt lấy bám vào tại binh sĩ trên trái tim ma nhãn liền hướng ra phía ngoài lôi kéo. Thế a, à. Một trận kịch liệt tiếng gào thét vang lên. Doanh Cửu tay từ binh sĩ trên lồng ngực lấy ra, chỉ gặp hắn nửa cái cánh tay bước lên hắc khí, trong lòng bàn tay cầm một viên hạt châu màu đỏ ngòm, trong hạt châu không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bộ dáng này cũng nói không rõ ràng đến tột cùng là ai so sánh giống ma. Trong hạt châu truyền tới một đạo sát khí bừng bừng thanh âm, chờ xem, ta ma tộc đại quân sớm muộn sẽ chiếm lĩnh phương thế giới này, giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Mặc dù khẩu âm rất chưa chính kỹ, nhưng là ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Doanh Cửu nhíu nhíu mày, bọn chúng đều đã học xong ngôn ngữ của chúng ta sao? Doanh Cửu đối nó nói ra, a, ta chờ đám các ngươi tới. Sau đó răng rắc một tiếng, nghiền nát cái này mai huyết châu. Mà khi cái quả hạt châu này từ binh sĩ thể nội lấy ra về sau, binh sĩ khí tức liền phát sinh chấn động liệt. Hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc, đang giải trừ ma tộc tiên phong ảnh hưởng về sau, thực lực lập tức đã đột phá đã đến bát giai. Binh sĩ một mặt sùng bái nhìn xem Doanh Cửu, bởi vì trong mắt hắn xem ra, Doanh Cửu chỉ là vô vỗ lồng ngực của hắn, hắn đã đột phá đã đến bát giai. Doanh Cửu lắc đầu, không có giải thích cái gì, mà là nói ra, đi đem Giang Quân Tế Tông tìm cho ta đến, lại để cho Võ Hợp đem tất cả các binh sĩ tất cả tập hợp cùng một chỗ, ta trong chốc lát đi qua.
Đúng.
Binh sĩ lập tức đi chấp hành nhiệm vụ đi. Doanh Cửu không ngừng gõ cái bàn, tự hỏi tình trạng trước mắt. Nếu như không phải hắn đế hoàng chi khí đối với ma tộc tiên phong có hạn chế lời nói, chỉ sợ bên cạnh mình rất nhiều bí mật cũng sớm đã triệt để bại lộ, có thể nói là may mắn tới cực điểm.
Cốc cốc. Cốc.
Doanh Cửu không ngừng đập cái bàn tay đột nhiên dừng lại, liên tưởng đến huyết nhãn ký túc tại ma quân thể nội sự tình, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Đó chính là tự phát hiện chiến tộc về sau, Doanh Cửu liền không còn phát hiện bất luận cái gì cựu Lê Di tộc tung tích. Tần thế lực đối với Quỳnh Châu đại lục thăm dò, một khắc đều không có đình chỉ qua, vô số tinh anh trinh sát bị rơi tại Quỳnh Châu đại địa bên trên, lại thêm chiến tộc cung cấp tình báo, đến bây giờ vậy mà đều không có phát hiện cái thứ nhì bộ tộc tin tức. Trước đó Doanh Cửu còn tưởng rằng là vận khí của hắn quá kém, cho nên liền không để ý, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là bọn hắn đang cố ý tránh né lấy tần thế lực tìm kiếm. Nói cách khác, ma tộc tiên phong lớn nhất căn cứ, kỳ thật ngay tại Quỳnh Châu. Chương 220, ma tộc tiên phong bóng dáng hạ không nghĩ tới, địch nhân lớn nhất liền trốn ở mí mắt của ta phía dưới à, nói không chừng, bọn hắn hiện tại ngay tại nếm thử chui vào lãnh địa của ta bên trong. Ma tộc tiên phong ký sinh vốn có ma huyết tộc đàn thể nội, hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng về sau sẽ đem túc chủ cho thay thế, hoặc là nói đang hấp thu đầy đủ lực lượng về sau, chuyển rời đến cái khác túc thể trên thân. Trước đó nói qua, bởi vì Doanh Cửu đế hoàng chi khí kiềm chế, để ma tộc tiên phong nhận lấy cực lớn hạn chế, cho nên bọn chúng căn bản là không có cơ hội từ ma quân thể nội khuyết tán ra. Doanh Cửu gọi tới mấy cái không phải ma quân binh lính bình thường, phát hiện trong cơ thể của bọn họ đều không có ma tộc tiên phong ký sinh, cũng là nghiệm chứng việc này. Trước mắt tin tức tốt đúng, từ Quỳnh Châu đến Giao Châu đường xá, đúng từ Doanh Cửu nghiêm ngặt khống chế, chỉ có Doanh Cửu con dân mới có thể tại hai chỗ ở giữa lui tới, mà bọn hắn cùng Doanh Cửu có phụ thuộc quan hệ, có đế hoàng chi khí tồn tại, ma tộc tiên phong tạm thời không cách nào hướng ra phía ngoài truyền bá. Tin tức số đúng, tần thế lực đại lượng người chơi cũng tại Quỳnh Châu cùng Giao Châu ở giữa vắng lai, nhưng là bọn hắn cùng Doanh Cửu nhưng không có cái gì thực chất phụ thuộc quan hệ, nếu như bọn hắn cũng là có thể bị ký sinh chủ thể lời nói, như vậy ma tộc tiên phong chỉ sợ đã lan tràn tới 13 châu bên trong. Chỉ có thể nói, chỉ mong bọn hắn không phải, bất quá nghĩ lại, đại bộ phận người chơi đều rất khó tiếp xúc đến những cái kia cường giả chân chính cùng bí ẩn, cho nên cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Doanh Cửu lo lắng chính là, ma tộc tiên phong ký sinh ở người chơi thể nội về sau đó thay thế người chơi, đồng thời nghịch hướng kéo dài đến Lam Tinh bên trong, cuối cùng dẫn đến yếu ớt Lam Tinh bại lộ tại ma tộc ánh mắt phía dưới. Lúc này, Giang Quân vén lên doanh trướng đi tới, nói ra, chủ công, ta tới. Doanh Cửu đối hắn nhẹ gật đầu, một chỉ trước mặt mình chỗ ngồi, nói ra, ngồi đi. Giang Quân không có chối từ, lập tức an vị tại Doanh Cửu đối diện, chờ đợi lấy Doanh Cửu phân phó. Doanh Cửu để Ngô Giới phủ biên soạn quyển sách kia vẫn chưa hoàn thành, cho nên hắn cần tự mình đem liên quan tới ma tộc sự tình nói cho Giang Quân. Phế đi một phen miệng lưỡi về sau, Giang Quân cuối cùng là minh bạch ở trong đó ngọn nguồn, đồng thời hắn cũng minh bạch Doanh Cửu lo lắng. Giang Quân nghĩ nghĩ, nói ra, chủ công, dị nhân quần thể hẳn là không cách nào trở thành ma tộc tiên phong ký sinh chủ thể. Doanh Cửu hỏi, vì cái gì? Giang Quân hồi đáp, bởi vì từ chủ công ngài miêu tả đến xem, ma tộc tiên phong đầu tiên là tiềm nhập có tương tự lực lượng ma quân thể nội, nghĩ như vậy tất cái này ký sinh không phải dễ dàng như vậy, mà lại dị nhân chính là giới ngoại người, thủ nữ hoa chủ thần trọng điểm phù hộ, chắc hẳn sẽ không dễ dàng như vậy bị ký sinh. Giang Quân dùng chính là hẳn là hai chữ, cho nên đây chỉ là Giang Quân một cái phỏng đoán mà thôi, nhưng nó khả năng đúng cực cao. Hai người ngồi ở chỗ này chỉ nói, cũng không thể sinh ra cái gì thực tế hiệu quả. Doanh Cửu muốn là nên như thế nào đem bọn hắn toàn diện giết sạch. Liệt Tử mang tới quyển trục trong, không chỉ là có quan hệ với thế giới này hình dạng nội dung, còn bao gồm một đạo thần bí phù chú khắc họa phương thức. Truy tung phù lấy máu tìm dấu vết. Căn cứ huyết mạch tương tính, này phù chú có thể dùng đã có huyết dịch khí tức, truy tung đến cái khác có được đồng loại tin tức tồn tại. Doanh Cửu đem tấm đùa chú này khắc họa phương thức đưa cho Giang Quân, hỏi, cái này phù ngươi có thể hòa sao? Giang Quân cầm quyển trục cẩn thận nhìn lại, sau khi xem xong, hắn nhẹ gật đầu nói ra, không có vấn đề, nhưng là họa cái này phù còn cần võ hợp tướng quân phối hợp của bọn hắn. Đây là huyết phù, muốn lấy huyết dịch đến hội họa, cho nên cần trong ma quân đặc cấp trở lên võ tướng cung cấp vẽ phù huyết dịch. Doanh Cửu mặc dù có vọng khí chi thuật có thể nhìn thấy ma tộc tiên phong tồn tại, nhưng hắn một người năng lực đúng có hạn, cho nên mới cần Giang Quân đến khắc họa cái này phù lục, trợ giúp tìm kiếm ma tộc tiên phong. Giang Quân tiếp tục nói ra, chủ công, mặc dù cái này phù có thể vẽ ra đến, nhưng là phát hiện về sau như thế nào đem ma tộc tiên phong cho tháo rời ra đâu? Doanh Cửu hỏi, có cái gì trừ ma dùng đạo pháp sao? Giang Quân nói ra, có ngược lại là có, nhưng là ma tộc tiên phong cùng túc thể chăm chú nối liền cùng một chỗ, trừ ma đồng thời tất nhiên cũng biết tổn thương đến túc thể. Đúng những người khác còn tốt, nếu như là chúng ta tần thế lực người lời nói, sợ rằng sẽ. Nói còn chưa dứt lời, Doanh Cửu ngắt lời nói, đã như vậy, phát hiện về sau liền giam lại đi, đến lúc đó để cho ta tới xử lý chính là. Giang Quân nhẹ gật đầu, nói ra, vâng, ta cũng biết cố gắng nghiên cứu ra mới đạo thuật, nghĩ ra đã có thể diệt đi ma tộc tiên phong, cũng sẽ không tổn thương đến túc thể phương pháp. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, chủ công, bần đạo coi như việc này hướng trong giáo các vị đồng đạo các tiền bối cầu viện, hội tụ nhiều mặt ý nghĩ có thể sẽ có càng nhiều phương pháp, không biết phải chăng là cần làm như thế. Có thể có bao nhiêu một số người hỗ trợ, đương nhiên là tốt, bất quá Doanh Cửu hỏi, loại sự tình này lại không chỗ tốt gì, bọn hắn có thể đồng ý không? Giang Quân nghiêm túc hồi đáp, bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý chủ công, chúng ta người tu đạo đều lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, đây là trách nhiệm của chúng ta, mà không ở chỗ cái gì lợi ích chỗ tốt. Bọn hắn chính là một đám thuần túy người tu đạo, Doanh Cửu như thế hỏi thăm, lại là coi thường bọn hắn. Doanh Cửu nói ra, việc này liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý, lời nói mới rồi, lại là ta lỡ lời, ta có lỗi. Giang Quân lập tức lắc đầu, nóng nảy nói ra, chủ công không cần thiết gây sát tại ta, ta. Doanh Cửu cười nói, chớ khẩn trương, ta chỉ nói là ta nói sai bảo, nhưng là ta lại không chuẩn bị xin lỗi ngươi. Giang Quân sững sờ, cũng là bật cười. Không đầy một lát, Ma Quân đã tụ lại, Võ Hợp đến đây mời Doanh Cửu đi qua. Nhìn thấy Võ Hợp trong ngáy mắt, võ khí chi thuật không có một chút phản ứng, nói cách khác Võ Hợp thể nội không có bị ma tộc tiên phong ký sinh, xem ra ma tộc tiên phong không cách nào ký sinh quá mạnh người, đây là một cái trọng yếu tình báo. Đi vào Ma Quân chỗ tập hợp, quả nhiên, tại mỗi một cái ma quân thể nội đều có ký sinh ma tộc tiên phong. Nhưng ở Chiến Anh trên thân mặc dù phát hiện ma tộc tiên phong tồn tại, nhưng là nó lại là đã mất đi khí tức, nghĩ đến là bởi vì Chiến Anh thực lực quá mạnh, tiên phong không cách nào từ Chiến Anh thể nội thu hoạch chất dinh dưỡng mà tử vong. Đồng dạng, tại chiến dược, Chiến Phong cùng Chiến Vân cái này ba cái đỉnh tiêm đặc cấp võ tướng thể nội, ký sinh tiên phong đã là thoi thoát, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ tử vong dáng vẻ. Nhưng mà cũng không phải thực lực càng thấp càng tốt, trung đê cấp võ tướng thể nội ký sinh ma tộc tiên phong hiển nhiên không có cao cấp võ tướng thể nội ký sinh ma tộc tiên phong sinh động độ cao. Hiển nhiên, nếu như tốc thể quá mạnh, biết dẫn đến ma tộc tiên phong hấp thu không được dinh dưỡng, trái lại nếu như quá yếu, bọn chúng liền biết dinh dưỡng không đầy đủ, thật sự là một cái kỳ quái chủng tộc. Bọn chúng có thể cảm giác được, Doanh Cửu đã phát hiện bọn chúng càng cảm giác hơn đến một câu nguy hiểm chí mạng. Cho nên bọn chúng nhao nhao sao động lên, ý đồ tiến hành phản kháng, cái này cũng dẫn đến làm bọn chúng tốc thể đám binh sĩ táo động, trong lúc nhất thời các binh sĩ có dấu hiệu mất khống chế. Bất quá Võ Hợp liền đứng ở bên cạnh, hắn há có thể dung nhẫn việc này phát sinh, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền để tất cả ma quân binh sĩ đều ngây người tại nguyên chỗ, chờ đợi Doanh Cửu xử lý. Cái này cái gọi là xử lý, chỉ là khứ trừ trong cơ thể của bọn họ ký sinh trùng mà thôi. Doanh Cửu sau lưng, chậm rãi dâng lên một con dài đến 3 mét trúc long hư ảnh. Chương 221, nhu độ tự bộ phổ thông ma quân binh sĩ, bởi vì thời gian giải thụ ma tộc tiên phong hấp thu dinh dưỡng, cho nên mới dẫn đến bọn hắn thực lực một mực bị vây ở thất giai đỉnh phòng, kỳ thật bọn hắn đã sớm nên đột phá đến bát giai. Cho nên tại dài đến một đêm bận rộn về sau, Doanh Cửu đem bọn hắn thể nội ký sinh trùng đều cho rút ra, đang giải trừ những này hạn chế về sau, liền xuất hiện 5000 người liên tiếp đột phá đến bát giai chẳng cảnh, cái kia có thể nói là tương đối rung động. Bát giai binh sĩ khoảng cách đứng đầu nhất cửu giai, cũng bất quá đúng cách xa một bước mà thôi, bọn hắn đã là đứng ở binh chủng đỉnh phong. Lúc đầu Doanh Cửu còn tưởng rằng chiến dược, Chiến Phong cùng Chiến Vân bọn hắn cũng biết bởi vậy đột phá đến vương cấp, bất quá hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, vương cấp võ tướng ở đâu là dễ dàng như vậy đột phá. Ma tộc tiên phong đối với ba người ảnh hưởng vốn là cực kỳ bé nhỏ, bọn hắn lúc đầu đều nhanh chết rồi, Doanh Cửu chỉ là gia tốc cái này tiến trình mà thôi. Bất quá tin tức tốt đúng, vẫn là có mấy cái như vậy cao cấp võ tướng đột phá đến đặc cấp, để ma quân thực lực tổng hợp trở nên càng thêm cường đại. Chính như lão tử bên trong lời nói, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, cho dù là chuyện xấu, nếu như xử lý kịp thời hoàn thiện, cũng có thể từ trong đó thu hoạch được kết quả tốt. Đạt được chỗ tốt không chỉ là ma quân các binh sĩ, còn có Doanh Cửu cũng đã nhận được lợi ích to lớn. Các binh sĩ thấy tận mắt một phen thần tích, đó chính là Doanh Cửu chỉ là thật đơn giản vô vô bọn hắn, liền để thực lực của bọn nó đạt được đột phá. Vốn là sùng bái cường giả chiến tộc, đối Doanh Cửu sùng bái trong lúc nhất thời đạt đến mức độ không còn gì hơn. Nếu như nói trước đó bọn hắn chung với Doanh Cửu là bởi vì Võ Hợp chung với Doanh Cửu, như vậy hiện tại bọn hắn chung với Doanh Cửu thì là bởi vì Doanh Cửu chinh phục bọn hắn. Đáng nhắc tới chính là, trước lúc này, Doanh Cửu trong mắt bọn hắn đều chỉ đúng một cái kẻ yếu, tôn trọng hắn là bởi vì thân phận của hắn tôn quý mà thôi. Tại trong lòng của bọn hắn, chỉ có Võ Hợp mới là mạnh nhất người kia. Bất quá lời này, liền ngay cả Võ Hợp bản thân đều không dám nói như vậy, bởi vì Doanh Cửu mạnh, đúng bọn hắn những này chưa thấy qua việc đời người không cách nào lý giải. Làm Vân Thượng Thành chi chiến kinh nghiệm bản thân người, Võ Hợp may mắn gặp qua Doanh Cửu chiến đấu, thực lực kinh khủng trúc long chân thân, để lại cho hắn khó mà ma diệt khắc sâu ấn tượng, kia chỉ sợ là hắn đời này đều không thể đạt tới cảnh giới. Bận rộn một đêm, lại đến nên ngày đêm điên đảo thời điểm, từ các binh sĩ thể nội lấy ra ma nhãn, từ Giang Quân phong ấn tốt về sau lấy về hảo hảo nghiên cứu. Ma nhịn suốt cả đêm, đã không định nghỉ ngơi Doanh Cửu, thì là gặp được từ trên chiến trường vừa trở về sĩ khí cùng Bạch Nguyệt, không có ngoài ý muốn, bọn hắn đem Doanh Cửu muốn kia ba cái hồn châu cho mang về. Doanh Cửu cũng không có quá để ý, vương cấp hồn châu đã rất khó nhường hắn kích động, chỉ là để sĩ khí thu về quân kho, đến lúc đó khen thưởng cho có công người. Lần này tác chiến, Doanh Cửu có lòng khảo nghiệm các người chơi sức chiến đấu, cho nên đến tiếp sau chiến đấu đều là từ người chơi tiếp nhận, Thiết Ứng Duệ Si chỉ là ở bên cạnh đôn đốc. Doanh Cửu hỏi, các người chơi thương vong thế nào? Sĩ khí cùng Bạch Nguyệt liếc nhau một cái, cuối cùng từ Bạch Nguyệt mở miệng nói ra, thương vong thảm trọng. 100 vạn người vẹn vẹn sống sót, 8 vạn người ra mặt. Mặc dù đám kia khăn vàng bởi vì lẫn nhau công phạt, cuối cùng chỉ sót lại 3 vạn không đến tàn binh, nhưng là người chơi cùng bọn hắn vẫn là tồn tại ngạnh thực lực bên trên chiến lệnh, ngoại trừ ngay từ đầu bị đánh trở tay không kịp bên ngoài, tiếp xuống liền tổ chức hữu hiệu phản công. Sĩ khí ở một bên nói bổ sung, nếu không phải Nguyệt Bạch xuất thủ trước đánh giết Cao Thăng lời nói, chỉ sợ kết quả cuối cùng còn chưa nhất định đúng thắng lợi. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, xem ra người chơi thực lực còn chưa đủ ạ, mà lại cái này 100 vạn người cũng đều đúng người chơi bên trong tinh nhuệ, thế mà bị đánh thành dạng này, không đến 3 vạn binh sĩ khăn vàng, tổn thương, mệt mỏi, VS hơn 100 vạn chuẩn bị đầy đủ tinh anh người chơi. Kết quả cuối cùng, người chơi thắng thảm. Bất quá mặc dù bọn hắn đúng thắng thảm, nhưng bọn hắn thu hoạch đã đủ để đền bù lần này từ trận tổn thất, ngược lại còn lớn hơn kiếm đặc biệt kiếm, trong lòng bọn họ cũng là đắc ý, nhất là những cái kia may mắn còn sống sót người chơi, trong lòng đối với mình đi theo Doanh Cửu quyết định may mắn vô cùng, cũng càng thêm kiên định truy tìm Doanh Cửu lão đại quyết tâm. Bất quá tại Doanh Cửu góc độ xem ra, người chơi quần thể trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều khó mà trông cậy vào, trên chiến trường nhân vật chính vẫn là chỉ có thể để dân bản địa binh sĩ đến xuống làm, người chơi như cũ chỉ có thể ở biên giới ôm. Bất quá người chơi quần thể tiến bộ đúng nhanh chóng, đây là ưu thế của bọn hắn, đợi đến loạn khăn vàng kết thúc về sau, sẽ có rất lớn một bộ phận người chơi đều có thể thành công tiến hành chuyển trước, thậm chí tiến thêm một bước, không thể nói quá khởi, nhưng ở trong loạn thế ít nhất là có một ít sức tự vệ. Sau đó, Doanh Cửu còn đem sĩ khí bọn hắn không trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho bọn hắn, cùng những cái kia bí mật cũng cần phải để bọn hắn biết được. Sĩ khí cùng Bạch Nguyệt đều là một mặt nghiêm túc, từ sĩ khí nói ra, nguyên lai thế giới này lại là dạng này, âm thầm còn có cường địch đang dòng nó. Doanh Cửu hỏi, có gì tốt ý kiến sao? Sĩ khí bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, rất khó có cái gì đường tắt, trước mắt mà nói trọng yếu nhất chính là quét sạch Quỳnh Châu, đem những cái kia ẩn tàng chuột cho móc ra, ngàn bạn không thể để cho bọn hắn rời đi Quỳnh Châu. Liên quan tới dị nhân, ta cùng Sông Tế Tông ý nghĩ giống nhau, dị nhân hẳn là rất khó bị ma tộc tiên phong chỗ ký sinh. Mà nếu như nói Cửu Lê hậu duệ đúng ma tộc tiên phong tiến vào thế giới này chìa khóa lời nói, như vậy giải tại đại lục 13 châu bên trong Cửu Lê hậu duệ, khả năng đã bắt đầu hành động. Mà chúng ta chỉ có thể ở Sông Tế Tông chế tạo ra truy tung phù về sau, chậm rãi loại bỏ tại đại lục các châu cá lọt lưới, nhưng là cái này không khác mò kim đáy biển. Đột nhiên, Doanh Cửu cùng Sĩ Khí lẫn nhau, bởi vì bọn hắn giờ phút này có một cái ý tưởng giống nhau, đó chính là cùng nó để bọn hắn khắp nơi tán loạn, không bằng đem bọn hắn toàn bộ đều dẫn đạo Quỳnh Châu đi, ít nhất phải đem bọn hắn đại bộ phận cho dẫn tới Quỳnh Châu đi. Tại vị diện xâm lấn trong chiến tranh, vương cấp cũng bất quá đúng cơ sở chiến lược đơn vị mà thôi, hoàng cấp đế cấp cũng bèn bèn lực lượng trung kiên mà thôi. Cho nên ma tộc tiên phong chân chính muốn sưu tập tình báo, không phải lưu vu biểu diện bên trên những vật kia, mà là tại văn minh bên trong, đến tột cùng tồn tại nhiều ít thánh cấp trở lên lực lượng, cùng những cái kia cường đại truyền thừa nội tình, những cái kia mới thật sự là uy hiếp. Mà hoàng đế từ làm văn minh bên trong hoạch tâm nhất lực lượng, truyền thừa mạnh nhất nội tình, tin tưởng chỉ cần đem hoàng đế, viêm đế đã có cụ thể manh mối, cùng thủy quân truyền thừa lực lượng đều tại tần thế lực tin tức để lộ ra đi, như vậy vô luận đúng tại Quỳnh Châu kia một chút ma tộc tiên phong, vẫn là giải tại 13 trong châu những cái kia ma tộc tiên phong, bọn hắn tất nhiên sẽ giống người được máu tanh cá mập đồng dạng điên cuồng tuân hướng tần thế lực. Nhưng mà việc này không thể sốt ruột, một khi những tin tức này công bố ra ngoài, biết dẫn phát liên tiếp hậu quả, cho nên cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Hiện tại Doanh Cửu muốn làm, chính là tại trong thời gian nhanh nhất kết thúc loạn khăn vàng. Chương 222, đã từng nghĩ xa 4 ngày thời gian thoáng qua, khăn vàng một phương lại mất 30 tòa thành trì, 1/4 cái thượng khúc Dương huyện đều bị Tần quân công phá. Cái này nhìn như đúng Tần quân chiến tích rất cao, phản phất giống như chiến thần, nhưng kỳ thật đây hết thảy đều là Trương Bảo vườn không nhà chống kế sách, rất nhiều thành trì đều là khăn vàng quân tại phá hủy hết thảy có thể phá hủy vật tư về sau chủ động vứt bỏ, người chơi cùng Tần quân chỉ là bị ép tiếp thu những này thành trì. Mặc dù khoảng cách thượng khúc Dương huyện thành càng ngày càng gần, nhưng là Doanh Cửu lại là một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì hắn đã lâm vào vũng bùn bên trong, không thể động đậy. Vô số đói khát nạn dân bày ở trước mắt, toàn bộ thượng khúc Dương khu vực phía tây loạn thành hỗn loạn, vì ăn một miếng ăn mà bộc phát mấy chục người, hơn trăm người sống mái với nhau bình thường đến không thể lại bình thường, nhưng cũng may hết thảy đều còn tại phạm vi khống chế bên trong, nếu như lại kéo mấy ngày, sợ rằng sẽ xuất hiện tập thể ăn thịt người sự tình. Sợi cỏ vỏ cây, phàm là hết thảy có thể ăn, đều bị đào đến ăn đến sạch sẽ, trước đó còn cao cao hưng hưng tiếp nhận nhân khẩu các người chơi, bây giờ cũng là tiêu hóa không được nhiều như vậy nạn dân. Doanh Cửu mỗi ngày đầu nhập ở cái địa phương này lương thực, ngay cả một điểm bọt nước đều tung tóe không nổi, mà hắn lại không thể bỏ qua quân đội tiếp tế cùng lãnh địa bình thường lương thực cung ứng, đi trợ giúp những này nạn dân. Đồng thời hiện nay vốn chính là nhất hạn cuối mùa hè đầu thu mùa, lại thêm trăm năm khó gặp một lần khô hạn, có thể nói là hạn càng thêm hạn. Dị thường thời tiết vốn là để lương thực giảm sản lượng vô số, khan vàng quân trước khi đi còn phóng hỏa đem còn sót lại trái cây đốt, cho nên bây giờ tiếp tế khá khó khăn, lương thực chỉ có thể từ ngoại giới điều đến, nhưng bây giờ khắp nơi đều thiếu lương, lại có thể từ nơi nào điều đâu. Bất quá cũng may có một chút chính là Thượng Khúc Dương nước đúng không thiếu, Thượng Khúc Dương có Hoàng Hà nhánh sông chảy qua, tại Thượng Khúc Dương tạo thành một cái thủy hệ lưới, mà lại bây giờ Hoàng Hà cũng còn không có bởi vì nước thổ lưu mất mà trở nên tất cả đều là bùn cát tình trạng, nước sông đốt lên về sau còn có thể uống, không phải sẽ có càng nhiều người bị chết khát. Mà một cái người không ăn đồ vật nhiều nhất có thể sống mấy ngày. 7 ngày. Nói cách khác, lưu cho Doanh Cửu thời gian đã không nhiều lắm, nếu như hắn không nhanh chóng giải quyết lương thực vấn đề, hắn đem nhìn tận mắt vô số người chết đói tự mình trước mắt. Khi đó, chỉ sợ sẽ làm cho vốn là tồn tại ôn dịch triệt để bùng phát. Đến lúc đó phiến khu vực này đều sẽ trở thành một mảnh quỷ. Nhưng mà, có khả năng nhất ngăn cản đây hết thể Doanh Cửu, lại là không nhanh không chậm trạch tại Thọ Dương Thành bên trong tu luyện, tựa hồ đối với chuyện sắp xảy ra, không có chút nào cấp bách cảm giác. Thọ Dương Thành, thành chủ phủ, Doanh Cửu trong phòng tu luyện, đồng thời cũng là tại chạy không suy nghĩ của mình, suy nghĩ thế lực phát triển các mặt. Đột nhiên vang một tiếng vang lên, cửa bị đại lực phá tan, một cái thân ảnh tiểu, đột nhiên hướng Doanh Cửu bên này đánh tới. Vốn là nhắm mắt ngồi xếp bằng, tại vân sàng bên trên tu luyện Doanh Cửu, đột nhiên liền đứng lên, hướng bên cạnh có chút một bên thân. Khoát tay liền tóm lấy thân ảnh này sau cổ áo, đem hắn xách giữa không trung bên trong. Doanh Cửu nhìn xem mình nhấc trong tay thiếu nữ, bất đắc dĩ nói ra, ta mới tu luyện 2 canh giờ mà thôi, ngươi nói ngươi đã tập kích ta bao nhiêu lần. Thiếu nữ nhảy nhót 2 lần, phát hiện không tránh thoát được trói buộc, liền ngốc ngốc cười nói, hắc hắc, 23 lần. Doanh Cửu đưa nàng để xuống, gõ gõ trán của nàng, nói ra, người khác lúc tu luyện đột nhiên xông tới, nếu là biến thành người khác chỉ sợ đã bị ngươi làm cho tẩu hỏa nhập ma. Hoa Doanh kéo Doanh Cửu cánh tay ngồi xuống, nói ra, lần này không phải chính ta muốn tới, đúng tỷ tỷ để cho ta tới bảo ngươi nha. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, được, đi thôi. Hoa Doanh ghé vào Doanh Cửu trên lưng, nói ra, ừm ân, chúng ta đi thôi. Doanh Cửu điều chỉnh một chút trên lưng thiếu nữ, nhếch miệng, nói ra, lưng của ta đau quá, cần đến hoảng. Hoa Doanh Tiếu Dung lập tức liền cứng đờ, mặt đen lên từ Doanh Cửu trên lưng nhảy xuống tới. Thử, bại hoại. Hắn hung hăng đạp Doanh Cửu một cước, sau đó liền nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ là một cái chớp mắt liền không có bóng dáng, tốc độ kia nhanh chóng, Doanh Cửu cũng chỉ thấy được một cái hư ảnh. Dạng này mau lẹ tốc độ, ngay cả Doanh Cửu cũng làm không được, xem ra nhỏ Hoa Doanh cũng đã trưởng thành nha. Dù sao giống bọn hắn loại này, tu luyện có thể câu đối cùng hiện thực công pháp người, tiến độ thế nhưng là rất chậm rãi, có thể nói so với cái kia kém cỏi nhất người chơi cũng còn yếu nhược. Liền ngay cả Doanh Cửu, hiện tại cũng mới vũ lực 38, trí tuệ 39 mà thôi, ngay cả sơ cấp chức nghiệp 51 cánh cửa đều không có đạt tới, nói cứng đúng một loại nào đó nghề nghiệp lời nói, đó chính là cơ sở cấp võ tướng đi. Mà Vệ Hoàng Doanh thì là cơ sở cấp thuật sĩ, về phần nhỏ Hoa Doanh đâu, hắn thì là cơ sở cấp thích khách. Có chút không giống chính là, hắn lấy được đúng một cái truyền thuyết cấp thánh cấp thích khách truyền thừa. Thích khách cùng ẩn sát đường sát thủ khác biệt, sát thủ sẽ nghĩ hết tất cả phương thức giết chết mục tiêu, không câu nệ cùng thủ đoạn, cũng tỉ như ẩn nhất từng tại Lạc Dương đầu đường tập kích sử a, mà cái gọi là thích khách thì là chuyên ti ám sát, một kích không trúng, trốn sang ngàn dặm. Mà Hoa Doanh lấy được cái này thích khách truyền thừa, chủ nhân tại tốc độ phía trên tạo nghệ đã đạt đến một cái đăng phong tạo cực trình độ, cho nên Hoa Doanh tại cơ sở cấp liền có thể phát huy ra như thế biến thái tốc độ. Đồng thời, Hoa Doanh cũng biến thành càng thêm linh hoạt, am hiểu hơn tiềm hành, cái này khiến Vệ Hoàng Doanh đau đầu vô cùng, thậm chí đều hối hận cho Hoa Doanh tìm kiếm dạng này một cái truyền thừa. Bởi vì tại Vệ Hoàng Doanh giám sát dưới, đã từng Hoa Doanh chạy trốn 100 lần mới có thể vận khí tốt thành công như vậy 1-2 lần, mà bây giờ, hắn mỗi chạy trốn 10 lần liền sẽ thành công 5 lần, ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà liên tục 23 lần đến bày rối Doanh Cửu. Cũng may Doanh Cửu tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh không tồn tại cái gì tẩu hỏa nhập ma nói chuyện, nhưng là Hoa Doanh cả ngày kề cận hắn, hai người tiếp xúc thân mật, ngược lại để Doanh Cửu trong lòng có một loại cảm giác khác thường. Hoàng Đế Nội Kinh sở dĩ tiến triển chậm như vậy, ngoại trừ hắn tại đạo phương diện lý giải không đủ để bên ngoài, cũng bởi vì Hoàng Đế Nội Kinh nhưng thật ra là một bộ song tu công pháp, hắn đóng cửa làm xe phương thức tu luyện đúng không thích hợp. Mà một mực tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh Doanh Cửu, kỳ thật cũng dần dần biến hóa thành một cái lao, L, tính, S, bàn, P. Ngay tại vừa rồi, hắn kém một chút, còn kém một chút như vậy liền nhịn không được, liền muốn đem Hoa Doanh cho nhấn lấy song tu. Nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Cũng không phải Doanh Cửu có cái gì chướng ngại tâm lý, chỉ là trước mắt thời cơ chưa tới, có một số việc, tại cho ra danh phận về sau lại phát sinh, mới xem như hợp lý. Vứt bỏ trong đầu những cái kia kỳ quái ý nghĩ, Doanh Cửu hướng về phòng hội nghị đi đến, nếu như không có đoán sai, giải quyết trước mắt cái này đại phiền phái nhân vật mấu chốt đã đến. Doanh Cửu sở dĩ như thế bình yên tự nhiên, đương nhiên là bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị, đã từng bởi vì nạn đói nếm qua một lần thua thiệt hắn, không có khả năng lại ăn lần thứ hai thua thiệt. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, sớm tại khăn vàng chi chiến trước khi bắt đầu. Chỉ là vườn không nhà trống liền muốn ngăn cả ta. Chứ bảo ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Như vậy, tiếp xuống ngươi làm xong cùng ta quyết chiến chuẩn bị sao? Chương 223, Đào Hoa Nguyên trợ rút, quốc, lễ vật soát, chương 223, Đào Hoa Nguyên trợ rút, lễ vật Đào Hoa Nguyên, trong truyền thuyết kia phúc địa, cái chỗ kia đến tuột cùng có gì tốt đâu? Ngay thẳng mà nói, đó chính là tại văn minh diện hòa dưới, nó sẽ có dạng gì thuộc tính. Cho đến ngày nay, cũng chỉ có Doanh Cửu cùng Doanh Hàm mới biết được. Đào Hoa Nguyên là một cao cấp phúc địa, thuộc tính như sau: Phúc Nguyên 1, thích hợp cư ngụ 10, kéo dài tuổi thọ 10, thu hoạch sản xuất thêm 1000, thu hoạch thành thục thời gian giảm bớt 50, xuất hiện cao tư chất nhân tài sát xuất gia tăng 10. Nói cách khác, Đào Hoa Nguyên sản xuất cây nông nghiệp có gấp 10 tăng thêm, nhưng mà này còn không tính nông dân chức nghiệp kỹ năng tăng thêm, cũng xây thôn lệnh tăng thêm. Đào Nguyên chấn chính là triệt để một cái sinh lương cự hình căn cứ, lương thực sản lượng cao nhất thời điểm, trên thị trường 80 lương thực đều xuất từ Đào Nguyên chấn, mà Doanh Hàm Đào Nguyên chấn có thể phát triển được nhanh chóng như vậy, gặp phải thay đổi thứ nhất chính là dựa vào làm lương thực sinh ý tại liên tục không ngừng tiền tài tích lũy xuống, lãnh địa kiến thiết phi tốc, mà xuất hiện cao tư chất nhân tài tỷ lệ gia tăng thì là để Doanh Hàm cấp tốc kéo lên một chi lục giai quân đội, triệt để đem Đào Hoa Nguyên nắm giữ đến trong tay mình. Doanh Cửu một mực chờ đợi, kỳ thật chính là Doanh Hàm, sớm tại xuất phát thượng khúc dương trước đó, hắn liền đã liên hệ Doanh Hàm, từ Đại Tần Hiệu buôn cung cấp vận chuyển điều kiện, mang theo vô số lương thảo hướng về Ký Châu mà tới. Tuy hành mà đến, còn có về sau bị phái đi trợ giúp Doanh Hàm phương hệ. Doanh Cửu mới vừa đi tới phòng hội nghị cổng, liền có một trận làn gió thơm thổi tới, một cái nữ hài tử liền ôm lấy hắn, bao hàm nồng đậm tưởng niệm chi tình thổ lộ hết nói, ca, ta rất nhớ ngươi. Nhìn xem ngực mình cao lớn một đoạn phượng hề, Doanh Cửu cười nói ra, vất vả, trở về liền tốt, thành thục, cũng thay đổi mạnh. Mặc dù phượng hề rất muốn một mực lại trong ngực Doanh Cửu, nhưng là bây giờ còn có những người khác tại, hắn lại là có chút xấu hổ, lưu luyến không rời đi Doanh Cửu ôm ấp. Doanh Cửu lại cẩn thận nhìn một chút hắn, thật sự là một cái tư thế hiên ngang nữ tướng quân, trên thân nồng đậm sa trường khí tức, chắc hẳn tại Kinh Châu lúc đạt được không ít luyện. Hai đầu lông mày vẫn như cũ đúng như vậy tinh xảo đáng yêu, nhưng là nhiều một cỗ khí khái hào hùng ẩn chứa ở trong đó. Doanh Cửu cười sờ sờ cái mũi của nàng, nhìn về phía một bên mỉm cười nhìn hắn Doanh Hàm, hai người lướt nhau, lẫn nhau ở giữa tưởng niệm liền đã truyền lại cho đối phương. Đây là Doanh Cửu cùng Doanh Hàm đặc hữu ăn ý, ngồi ở bên cạnh Vệ Hoàng Doanh cùng Hoa Doanh ghen ghét nhìn xem một màn này, mặc dù các nàng cùng Doanh Cửu đều có ăn ý, nhưng chính là kém hơn Doanh Hàm, Doanh Hàm làm độc nhất ăn, hắn cùng Doanh Cửu ở giữa thâm hậu ăn ý, phản phất bọn hắn kiếp trước liền quen biết đồng dạng. Doanh Cửu hỏi, cùng nhau đi tới, không có gặp được nguy hiểm gì a? Doanh Hàm hồi đáp, gặp được một chút tiểu mâu tặc, bất quá đều nhẹ nhõm bị Phượng Hề giải quyết rơi mất, Phượng Hề hiện tại thế nhưng là rất mạnh đâu. Phượng Hề ở một bên hít mũi một cái, một bộ nhanh khen ta dáng vẻ. Phượng Hề cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh, vương cấp hắc phượng vệ, võ học đại sư, gần như hoàng cấp quyền kiếm kỹ có thể tổ, đích thật là một cái tiểu cường người đâu. Doanh Cửu vuốt vuốt đầu của nàng, lôi kéo hắn đi đến vị trí bên trên ngồi xuống. Doanh Cửu hồng nhan đoàn lần nữa tụ tập cùng một chỗ, cũng may lẫn nhau ở giữa đều chưa từng xuất hiện cái gì khoảng cách, mà lại vừa vặn tam phương trước đó còn có một cái kết minh, cho nên cũng không trở thành xấu hổ đến không có chủ đề trò chuyện. Vệ Hoàng Doanh hỏi, nhỏ Hàm, Lý gia xuất thủ vây công ngươi lãnh địa sự tình giải quyết sao? Hắn chợt nhìn Doanh Hàm một chút, nói ra, tính cách của ngươi cùng Cửu Lang đồng dạng với mình. Không phải không cho chúng ta hỗ trợ, chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Hoa Doanh Công nhận nhẹ gật đầu. Nhỏ Hàm tỷ tỷ hoàn toàn chính xác rất bướng bỉnh. Doanh Hàm cười nói ra, ta ơn Hoàng Doanh tỷ, bất quá đã giải quyết, bọn hắn ngay cả ta lãnh địa bên cạnh đều không có sở đến qua, ngược lại là chính bọn hắn thương vong thảm trọng. Doanh Hàm đối Doanh Cửu nói ra, đúng rồi Cửu ca, ta trả lại cho ngươi mang đến đặc thù lễ vật, ngươi một mực quải niệm lấy vị kia. Doanh Hàm tại lễ vật cùng quải niệm hai từ bên trên trùng điệp cắn một chút, cái này khiến Doanh Cửu sững sờ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ đúng hắn? Phương Hề mở miệng nói ra, mang vào đi. Thoại âm rơi xuống, ngoài cửa một cái hắc phượng vệ mang theo một cái bao tải liền đi tiến đến, đem bao tải miệng mở ra, từ bên trong đổ ra một cái hôn mê người đến, người này đúng một cái có chút cường tráng, cao gầy thanh niên nam tử. Thật là hắn. Doanh Cửu nhìn xem người này con người thích chặt. Sau đó, Doanh Cửu lộ ra một cái tươi cười quá dị. Ha ha, ha ha, ha 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 ha. Nhìn xem Doanh Cửu hơi có vẻ trạng thái điên cuồng, cho dù là bình thường thô nhất đường con hoa Doanh cũng lo lắng nhìn xem Doanh Cửu, mặc dù không biết ở trong đó có cái gì cố sự, bất quá các nàng cũng không quấy rầy Doanh Cửu, chỉ là yên lặng thủ hộ ở phía sau hắn. Các nàng đĩnh viên ủng hộ Doanh Cửu, ủng hộ hắn hết thảy. Ân, ngoại trừ ở bên ngoài thông đồng muội tử, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, Triệu Kiếm Lợi thì ra là như vậy xuất hiện tự mình trước mắt, Doanh Cửu tùy thời đều có thể nghiền chết Triệu Kiếm Lợi, tựa như nghiền chết sâu kiến đồng dạng đơn giản, nhưng hắn lại là hết kéo lại kéo. Là bởi vì không muốn báo thù sao? Không, hắn nghĩ, Nam Mộng cũng nhớ, hắn hận Triệu Kiếm Lợi đơn giản đều hận điên rồi, mà lại chó không đổi được đức cứ thói quen, từng Triệu Kiếm Lợi liền phản bội Doanh Cửu, bây giờ cũng là hắn dẫn đầu người vây khốn Đào Hoa Nguyên, Doanh Cửu muốn giết hắn tâm, càng thêm kiên định. Trước đó chỉ là một mực tìm không thấy một cái thích hợp thời gian đến xử lý thôi, đã hắn bây giờ đã xuất hiện tự mình trước mắt, vậy liền hảo hảo chấm dứt một cái đi. Doanh Cửu từ nhẫn chữ vật của mình bên trong xuất ra một viên mọc ra màu đỏ cành cây, có một là đen cùng một là trắng cỏ cỏ. Đồng dạng thực vật vì sự quang hợp đều sẽ hiện ra là màu xanh biếc, chỉ có nở hoa hoặc kết quả mới là cái khác nhan sắc, mà giống như vậy đồng thời có đen trắng đỏ tam sắc cỏ nhất định là đặc thù. Tên của nó gọi là lưỡng giới cỏ. Doanh Cửu để Hắc Phượng vệ đem lưỡng giới cỏ nhét vào Triệu Kiếm Lợi trong miệng, lưỡng giới cỏ vào miệng tan đi, rất nhanh. Hôn mê Triệu Kiếm Lợi liền lên phản ứng, cả người đều cuộn mình lên, hiện thực thân thể chậm rãi cùng văn minh bên trong thân thể dung hợp. Hắn hiện tại thân thể này rất cường tráng, là bởi vì hắn tại văn minh bên trong thăng cấp tăng lên thuộc tính, nhưng hắn trong hiện thực thân thể lại là một người bình thường. Đột nhiên ăn vào lưỡng giới cỏ, để mạnh yếu trên lệch to lớn hai cỗ thân thể bắt đầu dung hợp, Triệu Kiếm Lợi lông mày không tự chủ được nhíu lại, trên người cơ bắp khối bắt đầu từng chút hướng phía dưới sụp đổ, lúc đầu bị mở rộng rộng xương cốt bắt đầu không ngừng trở về co lại. A a a a. Hắn phát ra liên tiếp tiêu thảm, cả người cọ lập tức an bị lên. Nhìn xem đang không ngừng rút lại mình, hắn nghi ngờ cả kinh kêu lên, ta đây là thế nào? Ta thế mà bị hút vào trong trò chơi. Doanh Cửu mắt lạnh nhìn hắn, mở miệng nói, Triệu Kiếm Lợi, còn nhớ ta không?